Chương 625, Hoang Nguyên chương 625, Hoang Nguyên Giang Dạ Du Sứ, muốn áp chế cảnh giới đột phá, chỉ dựa vào của cá nhân ngươi lực lượng, ta cảm thấy ý nghĩa không lớn. Dù sao huyết mạch của ngươi muốn lưu thông, khí cơ liền sẽ vận chuyển, dù là ngươi áp chế đến lại thế nào lợi hại, sớm muộn có một ngày hội đột phá. Vệ Hải thần tử nghe nói Giang Tĩnh Giao tố cầu sau, cho ra chính mình phân tích. Vệ Hải thần tử có biện pháp nào? Giang Tĩnh Giao cũng biết vấn đề này. Bằng không, nàng cũng sẽ không cố ý tìm đến Vệ Hải thần tử. Rất đơn giản, ta dùng cực đông lạnh hàn khí đưa ngươi đóng băng. Cứ như vậy, hẳn là có thể cực lớn chỉ hoãn ngươi đột phá thời gian. Vệ Hải thần tử trầm giọng nói, đây là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Giang Tĩnh Giao suy tư. Vệ Hải thần tử phương pháp này thì tương đương với đem tự thân phong ấn. Cái này cần một cái cực kỳ an toàn hoàn cảnh tiến hành. Nếu không một khi bên ngoài xuất hiện tình huống gì, ở vào băng phong trạng thái nàng đều không cách nào cảm ứng, chỉ có thể chờ đợi chết. Tại Đồng Lai môn bên trong, có Lý Thương Tại, an toàn có bảo hộ, mà lại đem tự thân băng phong, đúng là trước mắt có thể dựa nhất phương pháp, so với chính mình đau khổ áp chế cảnh giới phải tốt hơn nhiều. Vậy liên tiến phức về Hải thần tử. Giang Tĩnh Giao cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng về Hải thần tử. Giang Dạ Du Sứ, muốn hay không cùng Lý đạo trưởng nói một tiếng? Về Hải thần tử hỏi. Không cần, trước mắt hắn đang bế quan, không phải dạy hắn. Coi như hắn biết, cũng sẽ không có tốt hơn phương pháp. Giang Tĩnh Giao lắc đầu cự tuyệt. Tốt ta. Về Hải thần tử gật gật đầu. Sau đó, về Hải thần tử cùng Giang Tĩnh Giao đi tới Bồng Lai môn một chỗ mật thất tu luyện. Chỉ gặp về Hải thần tử phun ra một ngụm sâm bạch băng vụ. Toàn này mật thất tu luyện nhiệt độ chợt hạ xuống, vách tường sàn nhà đều ngưng tụ ra một tầng băng xương. Giang Tĩnh Giao thì là đi tới trong mật thất, ngồi xếp bằng. Giang Dạ Du Sứ, ta bắt đầu. Về Hải thần tử trầm giọng nói, ta chuẩn bị sẵn sàng. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Lúc này, Về Hải thần tử không còn duy trì nhân loại hình thái, mà là hiện ra tự thân nguyên hình. Một viên màu lam nhạt, che kín gợn nước to lớn đôi mắt. Viên này đôi mắt phiêu phù ở hư không, nhìn chăm chú lên Giang Tĩnh Giao. Giang giáp Giang Tĩnh Giao thân thể dần dần tràn ngập ra một cỗ cực hàn băng vụ. Cỗ này băng vụ càng phát ra ngưng thực, đưa nàng thân thể đều cho đông kết. Sau đó không lâu, Về Hải thần tử lần nữa hóa thành nhân loại hình thái, lặng yên rời đi mật thất, đồng thời đem nó phong tồn đứng lên. Tiến vào băng phong trạng thái Giang Tĩnh Giao, vậy đã mất đi tự thân tất cả ý thức, ở vào một loại trạng thái thất thần bên trong, hoàn toàn quên đi bản thân tồn tại. Nàng không biết thời gian trôi qua, chỉ là hốt hoảng ở giữa, Giang Tĩnh Giao ý thức lại khôi phục. Nơi này là Giang Tĩnh Giao phát hiện chính mình xuất hiện tại một chỗ trên hoang nguyên. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ này hoang nguyên khắp nơi đều các loại hình thủ kỳ quái thực vật. So ngọn núi còn muốn khổng lồ thái dương hoa, còn có mọc ra giống như chuông treo giống như treo ở hư không quái hoa, phản phất nhân loại có quắp tại mặt đất đầu gỗ. Thoạt nhìn là cỡ nào hoang đường, nhưng lại như vậy tự nhiên. Đồng thời những thực vật này mặt ngoài có khuyết đại một tầng nhàn nhạt hồng quang. Khi Giang Tĩnh Giao ngẩng đầu, đã nhìn thấy một vòng huyết nguyệt treo. Chính là huyết nguyệt này, đem vùng hoang nguyên này tất cả thực vật đều cho nhuộm đỏ. Nơi này là nơi nào, ta không phải tại Bồng Lai môn bên trong mật thất tu luyện sao? Giang Tĩnh Giao nhìn qua vầng huyết nguyệt kia, có chút mê mang. Nàng bắt đầu ở vùng hoang nguyên này bên trong thăm dò, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Ngày tháng thoi đưa, trong lúc lơ đãng lại qua 3 năm thời gian. Những ngày này, ngoại hải châu khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, hải vực không xảy ra nữa rất nhiều quái sự. Ngược lại là Đại Ngu Vương triều trở nên dần dần xuất hiện loạn tượng. Bản thân Đại Ngu Vương triều chính là hoàng quyền cùng thần quyền cùng tồn tại, quan hệ vi diệu. Theo thiên địa dị biến, tông giáo thế lực dần dần mạnh lên, sự cân bằng này trở nên càng thêm yếu ớt. Phải biết, dù là như lúc trước Đại Càn Vương triều như vậy hoàng quyền vững chắc, cũng là dần dần bị phát triển tông giáo thế lực chỗ từng bước xâm chiếm địa bàn. Đại Ngu Vương triều trước mắt còn có thể duy trì cân bằng, toàn dựa vào hoàng thất liên hợp gia tộc quyền thế thế gia, mới miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài hài hòa. Nhưng ai đều biết, theo thời gian phát triển, các đại tông môn vì phát triển tín đồ, cuối cùng sẽ cùng hoàng quyền triển khai một trận đại chiến. Loại mâu thuẫn này, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Đại Càn hoàng triều chính là vết xe đổ. Cùng Ninh Châu, đây là một cái địa thế bằng phẳng, hà vực nhánh sông rậm rạp Đại Châu. Bởi vì cùng Ninh Châu quanh năm đều sẽ xuất hiện nạn hồng thủy, nhẹ thì thấm chìm ruộng tốt, nặng thì thành trấn đều hóa thành hồng trạch. Cho nên khi bách tính vì khẩn cầu mưa thuận gió hòa, phần lớn đều sẽ tín ngưỡng một vị gọi là Giao Tổ thần linh. Vị này Giao Tổ nghe nói nắm trong tay mưa gió, tất cả nạn hồng thủy đều là bởi vì hắn tức giận mà tạo thành. Chỉ cần cùng Ninh Châu có cái nào một chỗ bách tính không tín ngưỡng Giao Tổ, không đối với hắn tế bái, sẽ xuất hiện đáng sợ nạn hồng thủy. Dân chúng địa phương tự nhiên sợ hãi, nhao nhao tế tự lên Giao Tổ. Tế tự nhiều người, dần dần liền tạo thành một cỗ thế lực khổng lồ, tên là Huyền Giao phái. Lúc này, Huyền Giao phái trong một chỗ đại điện, một vị mặc áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ có giao long chi tướng nam nhân trung niên ngồi tại chủ vị, mấy tên khí tức âm trầm, mang theo cháo bào người áo đen đứng hàng hai bên. Liên minh sự tình, đại khái đã xác nhận xuống tới. Chỉ là tại liên minh hình thành trước đó, ta còn muốn làm một chuyện. Nam nhân trung niên nhàn nhạt mở miệng. Hắn thanh tuyến khàn giọng, phản phất giao long tại nước sâu tê minh giống như. Một vị trưởng lao áo bào đen hiếu kỳ hỏi, trưởng môn, sự tình gì? Chiếm đoạt Đồng Lai môn. Nam nhân trung niên trầm giọng nói, trưởng môn, cái này Đồng Lai môn ở bên ngoài biển châu chiếm cứ hồi lâu, thực lực thần bí. Chúng ta muốn đem nó chiếm đoạt, không dễ dàng như vậy đi. Có một vị trưởng lao áo bào đen cẩn thận nói. Nam nhân trung niên lại đã tính trước bộ dáng, nói ra, sớm tại trước đó vài ngày, ta liền phái người đi đến ngoại hải châu nghe ngóng rõ ràng. Đồng Lai môn hẳn là tao ngộ một ít chuyện, trưởng môn Lạc Nguyên chân nhân đã sớm mất tích hồi lâu. Duy nhất đáng giá chú ý sự tình, chính là nghe nói mấy năm trước đã từng triệu hoán qua thần tử Giáng Lâm. Nghe thấy thần tử Giáng Lâm bốn chữ này, ở đây trưởng lao áo bào đen giật nảy cả mình. Không có khả năng. Lần thứ ba thiên địa dị biến còn chưa bắt đầu. Liền ngay cả chúng ta cũng còn không có thể đem thần tử thai nghén mà ra, dựa vào cái gì Bồng Lai Môn liền có thể? Chẳng lẽ Bồng Lai Môn nắm giữ đặc thù nào đó phương pháp? Nam nhân trung niên lắc đầu nói, các ngươi đều đoán sai, ta cùng giao tổ đã từng câu thông qua. Hắn có ý tứ là, vị kia thần tử hẳn là từ loạn thần kỷ nguyên may mắn sống sót, cái gọi là triệu hoán nghi thức nhưng thật ra là vàng trao lẫn lộn, kỳ thực là khôi phục nghi thức, mượn nhờ tín đồ ý thức hoàn thành khôi phục. Đúng ngay sau đó, nam nhân trung niên hai tay vỗ. Tốt, các ngươi nghe ta giảng một chút chiếm đoạt Bồng Lai Môn mấy đại chỗ tốt. Thứ nhất, ngoại hải châu nhìn như tại hải ngoại, kỳ thực hòn đảo đông đảo, chỉ cần đem Bồng Lai Môn chiếm đoạt, chúng ta liền có thể hấp thu đại lượng tín đồ. Thứ hai, Bồng Lai Môn thế lực tương đối chúng ta Huyền Giao phái tới nói, lệ yếu một ít, không đủ căn cứ. Thứ ba, chúng ta cần Bồng Lai Môn vị kia thần tử thân huyết, dùng để hoàn thành chúng ta nghi thức. Chương 626, tới cửa chương 626, tới cửa nghe xong nam nhân trung niên câu nói sau cùng, những cái kia trưởng lao áo bào đen càng khiếp sợ hơn. Nếu như hiến tế Bồng Lai Môn vị kia thần tử có thể hoàn thành nghi thức, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn chiếm đoạt Bồng Lai Môn. Đối, không tiếc bất kỳ giá nào. Chỉ là Bồng Lai Môn dù sao tồn tại nhiều năm như vậy, không thể nói trước có cái gì nội tình đâu. Có một vị trưởng lão áo bào đen tương đối cẩn thận. Ta ngược lại thật ra có cái phương pháp. Thiếu phái chủ chưa hôn phối, Bồng Lai Môn bên kia vậy có một vị thánh nữ. Không bằng trước phái người đi cầu hôn, tham dò một chút Bồng Lai Môn thái độ, lại tính toán sau. Lại có trưởng lão áo bào đen lên tiếng. Nam nhân trung niên nghe vậy, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Phương pháp này tốt, nếu như Bồng Lai Môn tức thời, có thể không đánh mà thắng, có thể bắt được tốt nhất. Lê trưởng lão, tới cửa cầu hôn chuyện này liền giao cho ngươi. Vị kia lên tiếng đề nghị trưởng lão áo bào đen ôm quyền nói, lão phu nhất định không phụ môn chủ nhắc nhở. Bồng Lai Môn, điện nghị sự. Trong điện chỉ có hai người, một nam một nữ. Thân tử, đối với Đại Ngu Vương triều rất nhiều tông môn liên minh một chuyện, ngươi thấy thế nào? Ngụy Tuyền lên tiếng hỏi thăm. Cứ việc trước mắt Bồng Lai Môn lớn nhỏ công việc đều là do nàng quyết định. Nói một cách khác, Ngụy Tuyền cứ việc trên danh nghĩa hay là thành nữ, thực tế cùng trưởng môn không có gì khác biệt. Nhưng loại này liên quan đến Bồng Lai Môn tồn vong sự tình, nàng vẫn là phải cùng về Hải Thần Tử thương lượng một chút. Đại Ngu Vương triều những tông môn này muốn tạo thành liên minh, bất quá là muốn cho Đại Ngu Hoàng thất làm áp lực, không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Chúng ta Bồng Lai Môn hay là thành thành thật thật ở bên ngoài biển châu, không tham dự náo nhiệt này đi. Về Hải Thần Tử lắc đầu nói, mỗi cái tông môn tín ngưỡng khác biệt, lợi ích khác biệt, cái gọi là kết thành liên minh, đến phía sau nhất định là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ta đồng dạng cảm thấy gia nhập tông môn liên minh ý nghĩa không lớn. Ngụy Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Bồng Lai Môn từ trước đến nay là an phận ở một góc, rất ít tham dự Đại Ngu Vương triều sự tình. Một khi tham dự tông môn liên minh liền mang ý nghĩa cùng Đại Ngu Hoàng thất đối kháng chính diện, đôi này Bồng Lai Môn tới nói, không phải chuyện gì tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Ngụy Tuyền thánh nữ, một tháng sau, ta đưa ngươi cho cử hành cầu nhương nghi thức. Mượn nhờ những ngày này góp nhặt tín ngưỡng lực, hẳn là đủ để cho ngươi đột phá đến thất giai pháp thân. Đến lúc đó, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận chức trưởng môn. Vệ Hải thần tử mỉm cười nói. Ngụy Tuyền cặp kia điểm tĩnh đôi mắt có chút phóng đại, thần tử, vì sao đột nhiên như thế? Chuyện này, Vệ Hải thần tử chuyện trước không có cùng nàng xuyên thấu qua bất luận cái gì tiếng gió. Vệ Hải thần tử giải thích nói, chuyện này là sư phụ ngươi tại mảnh vỡ thời gian bên trong nói lên, ta cùng phụ thần không có ý kiến. Sư phụ ngươi bị vây ở mảnh vỡ thời gian bên trong, không biết khi nào mới có thể thoát khốn, tự nhiên phải có môn chủ mới. Dù sao tông môn liên minh một khi thành lập, đã nói lên Đại Ngu Vương triều chẳng mấy chốc sẽ nên đón gió tanh mưa máu. Chúng ta Bồng Lai Môn khẳng định cũng sẽ tác động đến. Vệ Hải thần tử xưa nay không cảm thấy Bồng Lai Môn có thể chỉ lo thân mình. Tại bên trong dòng lũ thời gian, ai cũng sẽ bị cuốn vào. Ngụy Tuyên điều chỉnh tâm tính, nhẹ gật đầu. Thánh nữ, Huyền Giao phái tới một người, muốn gặp ngươi một mặt. Bên ngoài đại điện, một vị đệ tử bẩm báo nói. Huyền Giao phái? Ngụy Tuyên hơi nhướng mày. Cái này Huyền Giao phái xem như cách Bồng Lai Môn người gần nhất tông môn, chỉ là song phương từ trước đến nay không liên quan tới nhau, vì sao đột nhiên tại hôm nay tới cửa? Xem ra cơn báo táp này so trong tưởng tượng của ta tới sớm hơn một chút. Vệ Hải thần tử khẽ lắc đầu. Nói đi, thân ảnh của hắn dần dần trong suốt, biến mất. Ngụy Tuyên thản nhiên nói, mang Huyền Giao phái người đến đây đi. Nàng cũng biết lần này Huyền Giao phái người tới, ý muốn như thế nào. Chỉ chốc lát sau, mấy người mặc hắc bảo nam nhân đi vào tiền đến. Cầm đầu là một cái mi tâm mọc ra màu đen đặc lân phiến, hai mắt mắt dọc cao lớn lão nhân. Hắn vừa tiến đến, trong đại điện không khí cấp tốc trở nên ẩm ướt đứng lên, thậm chí xuất hiện một chút hơi nước. Ngụy Tuyên nhìn qua đối phương, tự thân vậy khuyết tán ra một cỗ vô hình gợn nước ba động, lặng yên đem trong đại điện làm tràn ra hơi nước xua tan. Song phương ngắn ngủi trầm mặc, cuối cùng vẫn là cao lớn lao nhân con mắt chớp lên, mỉm cười nói, lão hủ Huyền Giao phái trưởng lão Lê Phong gặp qua Ngụy Tuyên thánh nữ. Dù sao hắn là đến tới cửa bái phòng, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa lời nói, khẳng định là hắn mở miệng trước. Ngụy Tuyên thái độ rất lãnh đạm, thản nhiên nói, chúng ta Bồng Lai Môn cùng các ngươi Huyền Giao phái xưa nay không có bất kỳ cái gì giao tình. Lê trưởng lão lần này tới có gì ý? Lê Phong như cũ bảo trì mỉm cười, lão hủ lần này tới là muốn đại biểu Huyền Giao phái cùng Bồng Lai Môn kết thành liên minh. Bây giờ thiên địa dung chuyển, Đại Ngu Vương triều bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện náo động. Kết thành liên minh, mặc kệ đối Huyền Giao phái tới nói, hay là đối Bồng Lai Môn tới nói, đều là chuyện tốt. Ngụy Tuyên thần sắc bất vi sở động, Đại Ngu Vương triều rất nhiều tông môn không phải muốn liên hợp thành một cái liên minh sao? Các ngươi Huyền Giao môn nghĩ như vậy kết minh, không đi đại liên minh, ngược lại muốn tìm chúng ta Bồng Lai Môn kết minh. Lê Phong trong lòng nhíu mày. Ngụy Tuyên lời này hiển nhiên đối Huyền Giao phái mang theo rất mạnh cảnh giới. Hắn tiếp tục nói, tông môn này đại liên minh, chung quy là năm bè bảy mảng thôi. Ngụy Tuyền trực tiếp hỏi, vậy ta ngươi hai nhà kết minh, cũng không phải là năm bè bảy mảng. Lê Phong cười ha ha một tiếng, Song Vương tín nhiệm nói miệng không bằng chứng. Vừa vặn ta Huyền Giao phái thiếu phái chủ chưa hôn phối, nguyện ý hướng tới Ngụy Tuyền thánh nữ cầu hôn. Hai nhà thông gia, tự nhiên là có tín nhiệm. Ngụy Tuyền cái này điểm tĩnh tính cách cũng không khỏi bị tức cười, các ngươi Huyền Giao phái quả thực là người si nói mộng. Lê Phong thần sắc không có vẻ lúng túng, chỉ là dáng tươi cười biến mất, bình tĩnh nói, Ngụy Tuyền thánh nữ cần phải suy nghĩ kỹ càng, bây giờ sư phụ ngươi không ở bên trong môn phái, ngươi bất kỳ một cái nào quyết định đều có thể dẫn đến Đồng Lai môn hủy diệt. Ngụy Tuyền khoát tay nói, vậy liền không làm phiền Lê trưởng lão phí tâm, mời trở về đi. Lê Phong không có tiếp tục tự đòi không thú vị, quay người rời đi. Đợi đến thân ảnh của hắn biến mất tại đại điện, Vệ Hải thần tử mới một lần nữa hiện thân. Không nghĩ tới phiền phức nhanh như vậy liền đến. Vệ Hải thần tử nhìn xem cửa đại điện, ánh mắt ngưng trầm. Hắn trước mắt chỉ khôi phục đến thất giai pháp thân, cách bát giai thông huyền còn có một chút khoảng cách. Kỳ thật chỉ cần tiếp qua 1-2 tháng thời gian, Vệ Hải thần tử hẳn là có thể thuận lợi đột phá. Kết quả Lê Phong vừa vặn kẹt tại tiết điểm thời gian này tới cửa. Huyền Giao môn cái gọi là thông gia, hẳn là nghĩ đến chiếm đoạt chúng ta Đồng Lai phái. Lần này Lê Phong trở về, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta thực hiện càng lớn áp lực. Ngụy Tuyền ngữ khí ngưng trọng. Huyền Giao môn thế lực, xác thực muốn so Đồng Lai môn mạnh một chút. Huống chi hiện tại là quên chân nhân còn có về với bụi đất chi nhãn cũng còn ở vào mảnh vỡ thời gian bên trong, không cách nào cung cấp trợ lực. Liên liên Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao đều ở vào trạng thái bế quan bên trong, không cách nào xuất thủ. Không sao, có ta ở đây, sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Nếu như lần sau Huyền Giao môn người lại tới, cũng không cần khách khí như thế. Vệ Hải thần tử trầm giọng nói, có đôi khi nhất định phải cường ngạnh một chút, mới có thể để đối phương kiên kỵ. Minh Mạch, ta trước phái người đi Huyền Giao môn chỗ cùng Ninh Châu hỏi thăm một chút tình huống. Ngụy Tuyên gật gật đầu. Chương 627, cô độc yên tĩnh. Chương 627, cô độc yên tĩnh. Một bên khác, Lê Phong rời đi Bồng Lai môn sau, liền ngự không mà lên, hóa thành một chùm hắc quang, bay qua Bông Dương đại hải, lần nữa tiến vào Đồng Ninh Châu tới gần Minh Nguyên nội hải trong một tòa thành trì. Tại Đồng Ninh Châu, mỗi một tòa thành trì đều có một tòa tế tự giao tổ miếu, tên là Linh Cảm Miếu, tương đương với Huyền Giao phái cứ điểm. Lê Phong rất nhanh đáp xuống tòa thành trì này Linh Cảm Miếu bên trong. Lê trưởng lão, Đồng Lai môn thánh nữ bên kia có phản ứng gì sao? Trông thấy Lê Phong trở về, một vị dáng người thẳng tắp, ngũ quan lăng lệ nam tử lên tiếng hỏi. Thiếu phái chủ, cái kia Ngụy Tuyền thái độ so với chúng ta trong tưởng tượng cường ngạnh. Trực giác của nàng cự tuyệt chúng ta thông gia đề nghị, không có lưu nhiệm gì chỗ trống. Lê Phong bẩm bảo nói, cường ngạnh như vậy xem ra vị này Đồng Lai môn thánh nữ lực lượng hay là có đủ. Ô Trầm Giang cười cười, lần này cái gọi là tới cửa thông gia, bản thân liền là một lần dò xét Đồng Lai môn thái độ, nhìn một chút đối phương sẽ làm ra phản ứng gì. Cho dù là Huyền Giao trong phái, đều không có người cảm thấy Đồng Lai môn sẽ như thế tùy tiện liền thuận theo. Có thể Ngụy Tuyền thái độ cứng rắn như thế, vậy quả thật làm cho người bất ngờ. Thiếu phái chủ, cái này Ngụy Tuyền không biết tốt xấu như thế, ta nhìn nói tiếp không có gì tất yếu. Lê Phong nói ra, ta trước hướng phụ thân bẩm báo, xem hắn sẽ làm ra quyết định gì đi. Ô Trầm Giang nói ra, phải hướng Đồng Lai môn động thủ, phụ thân hắn Ô Trinh không gật đầu, ai cũng không dám loạn động. Vậy lão hủ trước hết cáo lui. Lê Phong ôm quyền rời đi, mà Ô Trầm Giang cũng là đi vào trong một tòa mật thất, cho Ô Trinh truyền lại tin tức. Màu đỏ tươi trong hoang nguyên, Giang Tĩnh Giao như cũ tại chẳng có mục đích hành tẩu lấy. Nàng đã không nhớ rõ thời gian trôi qua. Nơi này vĩnh viễn chỉ có vầng huyết nguyệt kia treo lơ lửng, sẽ không còn có còn lại thiên thể xuất hiện. Thậm chí vùng hoang nguyên này vậy to đến khó có thể tưởng tượng, phản phất không có cuối cùng. Có thể Giang Tĩnh Giao cảm xúc tương đương ổn định, không có bởi vì trưởng kỳ bị vây ở một chỗ, sinh ra bất kỳ phiền muộn bực bội, thậm chí xuất hiện hồ ngôn loạn ngữ, thì nộ vô thường tình huống. Nàng cứ như vậy đi tại vùng hoang nguyên này phía trên. Theo thời gian trôi qua, nàng ngược lại cảm thấy tâm linh càng thêm bình tĩnh. Cứ việc nơi này nhìn qua khá quỷ dị, có thể Giang Tĩnh Giao nhưng lại chưa bao giờ cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, có một loại yên ổn an bình. Cho nên nàng vậy không bắt buộc mình liệu có thể rời đi nơi này. Coi như ở chỗ này đợi cho sinh mệnh kết thúc ngày đó, nàng vậy nguyện ý. Đồng Lai môn, mật thất tu luyện. Lý Thương ngồi xếp bằng, âm dương hư kiếm, ngũ hành pháp kiếm bao quanh hắn triển khai, tạo thành một cái đặc thù trận thế, đan dệt ra đặc thù khí cơ. Ông long long nguyên thần của hắn cùng thiên địa hình thành đặc thù nào đó khí cơ, dần dần đã đạt thành một loại cộng minh, sau người nó hiện ra mở mịn phát thân. Lúc này Lý Thương đã cảm ngộ đến một cánh kia không thể chạm đến môn. Chỉ cần Thái Sơ kiếp diệt kinh đạt tới viên mãn một khắc này, là hắn có thể đem cái này phiến vô hình chi môn cho đẩy ra, bước vào thông huyền chi cảnh. Đây cũng là hệ thống chỗ lợi hại. Chỉ cần bỏ ra cố gắng đủ nhiều, cái gọi là cảnh giới gông cùng xiển xích căn bản không tồn tại, muốn làm sao đột phá liền làm sao đột phá, không có một chút áp lực. Hai ngày sau, ba 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 Thanh Hòa đảo bên ngoài, xuất hiện một chiếc hình thể to dài, mũi tàu điêu khắc giao long thuyền lớn. Chỉ là chiếc thuyền lớn này, cũng không phải là phiêu phù ở trên mặt biển, mà là phiêu phù ở giữa không trung. Mũi tàu chỗ hiện ra lần lượt từng bóng người. Một người cầm đầu, mơ hồ có giao long chi tướng, âm lệ mà bá khí, người mặc áo bào đen, chính là Huyền Giao phái trưởng môn, Ô Trinh. Đứng ở hai bên người hắn hai bên người, theo thứ tự là Ô Trầm Giang, Lê Phong. Sau lưng còn có hơn 10 người trưởng lão, cùng mười mấy tên Huyền Giao phái đệ tử tinh anh. Có thể nói lần này, Huyền Giao phái xem như dốc toàn bộ lực lượng. Kỳ thật Ô Trầm Giang nội tâm vậy thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới phụ thân của mình phản ứng kịch liệt như thế, khi biết Lê Phong tới cửa thông gia bị cự tuyệt sau, trực tiếp mang theo nhiều người như vậy chạy tới. Trầm Giang, vi phụ hôm nay tự thân lên môn thay người cầu hôn, ta nhìn Ngụy Tuyền lần này còn dám hay không cự tuyệt. Ô Trinh hừ lạnh một tiếng, hắn hôm nay chính là muốn lấy thế đè người, trực tiếp làm cho Giang Tĩnh Giao cúi đầu. Nếu là Giang Tĩnh Giao không cúi đầu, hắn liền trực tiếp đem Đồng Lai môn đều cho đập bằng. Nói đi, Ô Trinh không tiếp tục cẩn giấu tự thân khí cơ. Giống như giao long tê minh thanh âm tại Thanh Hòa đảo phía trên xuất hiện, màng lớn thâm đen mây đen hiện hiện, cấp tốc rơi ra bảng bạc mưa to. Trong lúc nhất thời, phu cận hải vực người đều bị dị tượng này cho kinh động đến. Làm sao đột nhiên liền mưa to gió lớn? Ta vừa rồi giống như nghe được long khiếu. Không, ta thật thấy được long. Các ngươi nhìn lên bầu trời mây đen, có đang đánh cá ngư dân ngạc nhiên hét lớn. Trong lúc nhất thời, cùng một cái thuyền đánh cá ngư dân vậy ngẩng đầu lên. Tại cái kia thâm thúy biến thành màu đen trong mây đen, tựa như thật sự có một con rồng tại xoay quanh nổi lơ lửng. Làm ngư dân, bọn hắn cũng chưa không rõ cái gì là long, cái gì dao. Dù sao nhìn bộ dáng không lệ mấy, liền vô ý thức cảm thấy là long. Vì sao đột nhiên có long dáng lâm? Còn giống như là Thanh Hòa đảo phương hướng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên cho ta chèo thuyền. Chủ thuyền gầm thét. Hắn tại biển cả kiếm ăn, kinh nghiệm phong phú. Đồng dạng tại biển cả xuất hiện bất kỳ dị thường thiên tượng, thời tiết đối với phổ thông thuyền đánh cá tới nói đều là đả kích chí mạng. Duy nhất sống sót phương pháp chính là mau tới bờ. Mà Thanh Hòa đảo bên trên người, tự nhiên cũng bị cỗ này khí cơ sở kinh động. Ba đạo nhân ảnh đằng không mà lên. Từ khi Minh Nguyên Hải dị biến ảnh hưởng đằng sau, Đồng Lai môn tử thương không ít đệ tử, hiện tại cũng còn không có khôi phục nguyên khí. Trong môn đạt tới lục giai nguyên thần cảnh, có thể bay lên không mà người, vậy mà chỉ có ba người. Theo thứ tự là Ngụy Tuyền, Đồng Lai môn đại trưởng lão Đồng Lý Thủy, cùng đại lý Thương dẫn tiến phía dưới gia nhập môn phái biên hải. Về hải thần tử đương nhiên sẽ không tùy tiện hiện thân. Khi Giang Tĩnh Giao trông thấy phiêu phù ở giữa không trung giao long thể lớn, hơi nhướng mày. Nàng không nghĩ tới Huyền Giao phái phản ứng cường thế như vậy. Xem ra đối phương là cất tâm yếu Đồng Lai môn cho chiến đoạn. Môn chủ, đó chính là Đồng Lai môn thánh nữ Ngụy Tuyền. Bên cạnh lão phụ nhân kia hẳn là đại trưởng lão Đồng Lý Thủy. Vị diện kia cho lạnh lùng nam tử ta ngược lại thật ra không biết. Lê Phong nhìn qua Viên Hải, thần sắc nghi hoặc. Đồng Lai môn lúc nào toát ra nhân vật như vậy? Nay chủ yếu bởi vì Viên Hải từ khi gia nhập Đồng Lai môn sau cũng là khá là khiêm tốn. Thậm chí Ngụy Tuyền đều chưa bao giờ đối môn nhân nói qua chuyện này. Cho nên Lê Phong không biết, đúng là bình thường. Không sao, một cái lục giai tu sĩ thôi, không nổi lên được sóng gió. Ô Trinh cảm nhận được Viên Hải khí cơ, xem thường. Hiện tại xem ra, theo Lạc Uyên chân nhân thần bí biến mất, cái này Đồng Lai môn vậy mà thật liền một cái thất giai pháp thân tu sĩ đều không có. Ô Trầm Giang nhìn qua Ngụy Tuyền, trong mắt lại lộ ra vẻ khác lạ. Làm sao, thật coi trọng vị này Ngụy Tuyền thánh nữ? Ô Trinh chú ý tới nhi tử ánh mắt. Nàng này, quả thật không tệ. Ô Trầm Giang cho ra tự thân đánh giá. Cấp độ kia bên dưới, liền do ngươi xuất thủ đối phó nàng, có thể hay không đem nó chinh phục, liền xem ngươi thủ đoạn. Ô Trinh cười ha ha một tiếng. Mà lúc này, Giang Tĩnh Giao ba người đã xuất hiện tại giao long thuyền lớn trước. Chương 628, đấu pháp chương 628, đấu pháp không biết chư vị hương sư động chúng như vậy đến ta Đồng Lai môn, ý muốn như thế nào? Ngụy Tuyền phiêu phủ ở giao long thuyền lớn trước, mà không đổi sắc. Viên Hải đứng ở bên cạnh, ánh mắt vậy đang quan sát giao long trên thuyền lớn đám người. Cuối cùng, rơi vào cầm đầu cái kia có lấy bệ nghệ giao long chi tướng đại hán trên thân. Người này hẳn là Huyền Giao phái trưởng môn, Ô Trinh đi. Quả nhiên, đại hán kia ở dây tiếp theo liền mở miệng nói, Ngụy Tuyền thánh nữ làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu? Hôm nay ta tới cửa, tự nhiên là muốn cho thánh nữ cầu hôn. Ngụy Tuyền thản nhiên nói, chuyện này ta đã sớm cho hồi phục. Hẳn là các ngươi Huyền Giao phái người đều nghe không hiểu tiếng người sao? Ô Trinh cắp cắp cười to, làm việc tốt thường gian nan thôi. Lúc trước Ngụy Tuyền thánh nữ không đồng ý việc hôn sự này, không thể nói trước hôm nay sẽ đồng ý. Không có ý tứ, ta vẫn là lúc trước hồi phục. Ngụy Tuyền quả quyết từ chối. Nha Ngụy Tuyền thánh nữ thật không suy tính một chút. Ô Trinh chắp tay sau lưng, ngữ khí cũng biến thành bất thiện. Không cần cân nhắc, còn xin chư vị trở về đi. Ngụy Tuyền ngữ khí kiên định, đối mặt với Ô Trinh cường đại uy thế, không chút do dự nghi. Ha ha ha, nhưng ta Ô Trinh làm việc từ trước đến nay là không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Ô Trinh cái kia một đôi mắt rộng, lộ ra một tia dữ tợn. Làm sao các ngươi Huyền Giao phái muốn miễn cưỡng phải không? Ngụy Tuyền ngữ khí đồng dạng lạnh xuống đến. Đúng, chúng ta chính là muốn dùng sức mạnh. Ta nhìn các ngươi Bồng Lai môn, có thể hay không chống đỡ được ta? Ô Trinh phải thiếu. Không ngờ Ngụy Tuyền bên này đồng dạng là không có chút nào nhượng bộ. Trước người của nàng hiện ra một viên bảo châu màu xanh lam, tản mát lấy gợn sóng thủy quang. Vậy liền làm qua một trận. Viên Hải cùng vị đại trưởng lão kia Đồng Ly Thủy vậy không chút nào do dự, đem tự thân khí cơ bộc phát. Ô Trinh hừ lạnh một tiếng, quanh thân quấn quanh lấy đen kịt hơi nước, cuối cùng là hóa thành một đầu dữ tợn giao long hư ảnh. Đây là hắn pháp thân. Khi con dao này long hư ảnh xuất hiện trong mắt, phong vũ lôi điện càng thêm mãnh liệt khuấy động, sống sờ sờ đem Ngụy Tuyền ba người khí cơ đè xuống dưới. Ngụy Tuyền hai tay hơi nâng lấy bảo châu màu xanh lam, niệm động chú ngữ, mượn nhờ ngoại hải châu vô số ngư dân hình thành nguyện lực đối kháng cô uy áp này. Lúc này, một mực trầm mặc không lên tiếng Ô Trầm Giang lên tiếng nói, phụ thân, không bằng ta cùng Ngụy Tuyền thánh nữ luận bàn một chút. Cứ như vậy, vậy không ai nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Ô Trinh cảm thấy phương pháp này không sai. Hắn nhìn về phía Ngụy Tuyền, Ngụy Tuyền thánh nữ, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Chỉ cần ngươi thắng quyền tử, việc này như vậy bỏ qua. Có thể ngươi nếu bị thua, Huyền Giao phái cùng Đồng Lai môn chuyện thông gia liền xem như thành. Ngụy Tuyền không có tùy tiện đáp ứng, ta như thế nào tin ngươi? Chờ chút, nếu là nàng thắng Ô Trầm Giang, nhưng đối phương lại nói không giữ lời, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ô Trinh đối Ô Trầm Giang thực lực tương đương có lòng tin. Vậy ta lợi dụng giao tổ tên phát hệ, ngươi vậy lấy về với bụi đất chi nhãn phát hệ, như thế nào? Ô Trinh đề nghị. Ngụy Tuyên mắt nhìn Ô Trinh, lại nhìn mắt Ô Trầm Giang, cuối cùng đáp ứng. Nàng cũng không được tuyển. Ô Trầm Giang nói thế nào, vậy so Ô Trinh dễ đối phó một chút. Trông thấy Ngụy Tuyên đáp ứng, Ô Trinh lúc này thu hồi tự thân khí cơ. Hai người khi riêng phần mình kết thành một cái thần bí thủ ấn, lấy tự thân tín ngưỡng thần linh phát hệ. Làm lên thể hoàn tất sau, Ô Trinh liền vung tay lên, giao long tuyển lớn gào thét lướt đi, trong nháy mắt rời xa một chút. Mà Ô Trầm Giang lại tại lúc này đằng không mà lên, cùng Giang Tĩnh giao giằng co. Thánh nữ, coi chừng. Đồng Ly Thủy trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ không thua. Ngụy Tuyên nói khẽ. Đồng Ly Thủy gật gật đầu, cùng Viên Hải vậy bay xa một chút, đem không gian chiến đấu cho đưa ra đến. Trường môn, vì sao không trực tiếp độc thủ? Giao long trên thuyền lớn, Lê Phong có chút không rõ ràng cho lắm, rất đơn giản trực tiếp độc thủ, ta sợ vị kia thần tử phát giác được cái gì, trực tiếp thoát đi. Chỉ có nước cấm nấu hết xanh, để bọn hắn cảm thấy chúng ta chỉ là muốn chiếm đoạt Đồng Lai môn, vị kia thần tử mới có thể sẽ ra tay. Ô Trinh nhìn qua hư không rằng có Ngụy Tuyển, Ô Trầm Giang hai người, nhẹ giọng giải thích. Bọn hắn lần này chiếm đoạt Đồng Lai môn, chỉ là một cái ngụy trang. Mục tiêu chân chính, cho tới bây giờ chính là vị kia thần tử. Chỉ là làm về với bụi đất chi nhãn huyết mạch dòng dõi, vị kia thần tử khẳng định nắm giữ lấy ẩn nấp đặc tính. Đối phương nếu là không tự mình xuất thủ, Ô Trinh vậy không có cách nào đem hắn tìm cho ra. Hiện tại làm ra như thế một cái đánh cược, hắn chính là muốn cho vị kia thần tử chế tạo ra một chút hy vọng. Chờ chút chỉ cần Ngụy Tuyển xuất hiện một chút bại tướng, vị kia thần tử tự nhiên nhịn không được âm thầm ra tay tương trợ. Dù sao chỉ cần thắng Ô Trầm Giang, chàng nguy cơ này liền có thể biến nguy thành an. Có thể đây chỉ là Ô Trinh cho vị kia Bồng Lai môn thần tử sở thiết dưới một cái bẫy thôi. Chỉ cần vị kia Bồng Lai môn thần tử xuất hiện bất kỳ khí cơ, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Trường môn quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ. Lê Phong lúc này đập lên mông ngựa. Trên hư không, Ô Trầm Giang cùng Ngụy Tuyển cách không giằng co. Ngụy Tuyển thánh nữ, đắc tội. Ô Trầm Giang ôm quyền nói, không cần phải nói những này, bắt đầu đi. Ngụy Tuyển nói ra. Khi nàng vừa dứt lời, vừa rồi còn lộ ra phong độ nhẹ nhàng, Ô Trầm Giang lúc này phát ra một tiếng tê minh. A, đây là một loại bắt chước giao long tê minh đặc thù sóng âm công kích, có thể lập tức làm cho tâm thần người hỗn loạn. Ngụy Tuyển lúc này xuất hiện trạng thái thất thần. Bá, Ô Trầm Giang trong chốc lát xuất hiện tại Ngụy Tuyển trước người, tay cầm một cây đại thương, trong mắt nào có cái gì yêu hoa tiếc ngọc, chỉ có băng lãnh bạo ngược, lôi cuốn thâm trầm hơi nước, đâm về đối phương trái tim. Đại thương cao tốc xoay tròn lấy, hình thành lực xuyên thấu đáng sợ. Phốc phốc, Ngụy Tuyển bị một thương đâm xuyên, thân thể lại hóa thành thanh thủy. Ngay sau đó, Ô Trầm Giang cũng cảm giác khổng lồ thủy áp từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Điểm ấy thủy áp còn không thể đem ta như thế nào. Ô Trầm Giang khẽ quát một tiếng. Bành! Hắn cơ bắp tăng gọn, thân thể biến dạng, hóa thành một cái cao hơn 3 mét, có dao long đầu, cơ bắp cường tráng đến dị dạng biến thái quái vật kinh khủng. Trong khoảnh khắc, cái kia cô thủy áp đối Ô Trầm Giang mà nói, cũng không còn cách nào hình thành cái gì áp lực. Có thể lúc này, một viên giọt nước màu lam lặng yên đập vào sau lưng của hắn. Bành! Đừng nhìn viên này bột nước màu lam rất nhỏ. Khả Ô Trầm Giang nhưng lại có mình bị một viên vẫn thạch lưu tinh đập trúng cảm giác. Xương sống lưng đều kém chút bị nện đoạn, kêu rên một tiếng, từ trên cao rơi xuống tiến trong nước biển. Ngụy Tuyên xuất hiện tại một phương trong hư không, trong mắt không có bất kỳ cái gì đắc ý nàng biết, Ô Trầm Giang không có dễ dàng chết như vậy. Và anh. Sau một khắc, bình tĩnh mặt biển bắn ra một cột nước, bay thẳng Ngụy Tuyên chỗ hư không mà đi. Bá. Khi Ngụy Tuyên lách mình tránh né trong nháy mắt, Ô Trầm Giang từ từ trên trời mà lên, nổi giận địa sát hướng nàng mà đi. Đang đang đang. Ngụy Tuyên không ngừng thao túng viên kia giọt nước màu lam, cùng đối phương va chạm. Giao long trên thuyền lớn. Ô Trinh nhìn qua xa xa chiến đấu, hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này Đồng Lai thánh nữ vẫn có chút thực lực. Lê Phong lại xem thường, đáng tiếc lực lượng trung quy không đủ, chỉ cần mang xuống, thiếu phái chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Ô Trinh không có trả lời, chỉ là thần sắc trở nên chăm chú một chút. Chương 629, tràn ngập nguy hiểm. Chương 629, tràn ngập nguy hiểm. Ô Trinh nhìn như vẫn là đã tính trước bộ dáng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Ngụy Tuyển chỗ cho thấy thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết, Đồng Lai môn cũng không phải là lấy đấu chiến nổi danh. Ngụy Tuyển đang cùng Ô Trầm Giang trong đấu pháp, ẩn ẩn đem đối phương áp chế, sát thực lợi hại. Đáng tiếc nếu muốn thắng hắn chìm xuống sông, còn chưa đủ. Ô Trinh trong lòng nói. Mặt khác một bên, Viên Hải cùng Đồng Ly Thủy vậy đang chú ý chiến trường biến ảo. Sắc mặt hai người đều rất nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn biết Ngụy Tuyển có một cái rất lớn thế yếu. Thế yếu này tương đương chí mạng, đó chính là về với bụi đất chi nhãn trước mắt bị vây ở mảnh vỡ thời gian, mà về Hải Thần Tử lực lượng chưa khôi phục hoàn toàn. Nói một cách khác, lúc này Ngụy Tuyển khó mà mượn nhờ thần tính lực lượng, có thể đối thủ của nàng Ô Trầm Giang lại có thể tùy ý mượn dùng lấy giao tổ thần tính tăng cường thực lực. Quả nhiên, bị Ngụy Tuyển ẩn ẩn áp chế, Ô Trầm Giang cảm thấy trên mặt không dễ nhìn. Dù sao giao long trên thuyền lớn người đều đang nhìn. Hắn đường đường huyền giao phái thiếu phái chủ, nếu như ngay cả một cái Đồng Lai môn thánh nữ đều đánh không lại, đối với hắn danh vọng đả kích quá lớn. Giao long tiềm nguyên tâm chìm không phải động, Ô Trầm Giang yên lặng niệm lên chú ngữ. Trong lúc nhất thời, bầu trời mây đen càng nồng đậm nặng nề, lôi điện lấp lóe càng thêm lợi hại. Một cỗ khủng bố bạo ngược khí cơ tại trong mây đen tàn phá bừa bãi quyết tán, khiến người ta run sợ không thôi. Đây là thần linh khí tức. Viên Hải cùng Đồng Ly Thủy đều chỉ có thể bị ép rời xa một chút. Ngụy Tuyển, ngươi nhất định đánh không lại ta. Nhận thua đi. Ô Trầm Giang viên kia đã trở nên xấu xí hung ác đầu cất tiếng cười to. Ngụy Tuyên không nói một lời. Nàng đem giọt nước màu lam gọi trở về, tay kết pháp quyết. Bá. Cái kia cột nước màu lam điên cuồng tiếng rung đứng lên, ngay sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cuối cùng, hóa thành 16 quả giọt nước màu lam, bao quanh tự thân. Mà khi giao tổ thần tính dáng lâm tại ô trầm giang trên thân. Vâng. Gia hỏa này hình thể tăng vọt đến 5 mét, toàn thân đều phát sinh biến dạng dị hóa, giống như một tôn hai chân đứng yên giao lòng quái vật. Lôi đỉnh vạn quân. Thần tính biến dạng sau ô trầm giang, vậy mà vậy nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Vâng. Một đạo thâm thúy như mực hắc lôi từ trên trời giáng xuống. Ngụy Tuyên đã nhận ra rất mạnh khí tức hủy diệt, lúc này thôi động 16 quả giọt nước màu lam xoay tròn, tạo thành một mặt đặc thù thủy thuẫn. Khi hắc lôi rơi xuống, mặt này thủy thuẫn thật sự là khó mà ngăn cản, phá toái thành hơi nước. Ngụy Tuyên vậy gặp trùng kích, thân thể cấp tốc rủ xuống, tại sắp rơi xuống tại mặt biển thời điểm, một cái khẩn cấp kéo lên, miễn cưỡng ổn định thân hình. Khả Ô trầm giang sau đó một khắc trong nháy mắt liền thúc ngựa giết tới. Thân tính biến dạng đằng sau, hắn đã không còn dùng thường, trực tiếp là huy động sóng trảo, hình thành mạng lớn hung tàn quỷ quyển hắc quang, hát vây xuống. Ngụy Tuyên thậm chí liền khí cơ đều không thể điều chỉnh, thân hình như dòng nước, không ngừng né tránh, nhìn tràn ngập nguy hiểm. Viên cung phụng, thánh nữ chỉ sợ nhịn không được bao lâu. Đồng Ly Thủy trông thấy Ngụy Tuyên không ngừng né tránh thân ảnh, thần sắc tràn ngập sầu lo. Không cần phải gấp gáp còn có về Hải Thần tự tại, hắn sẽ không để cho thánh nữ thua. Viên Hải trầm giọng nói, hai người bọn họ trước mắt cũng giúp không được giúp cái gì. Dù sao Ô Trinh vậy ở phía xa nhìn chằm chằm, không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn hắn xuất thủ tương trợ. Hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào về Hải Thần tự thân bên trên. Giao Long trên thuyền lớn, Ô Trinh nhìn qua tình huống này, thần sắc càng thêm ngưng trọng chuyên chú. Tay phải của hắn đã nắm một viên lân phiến đen kịt. Ngụy Tuyên hẳn là muốn không chịu nổi. Về Hải Thần tử sẽ hay không âm thầm ra tay tương trợ, liền nhìn giờ khắc này. Chỉ cần đối phương xuất thủ, hắn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ. Ta cũng không tin. Ngươi có thể trơ mắt nhìn Bồng Lai môn bị thôn tính mà nhìn tới không để ý tới. Ô Trinh trong lòng tự nói lấy. Lúc này, trốn ở trong bóng tối về Hải Thần tử đúng là do dự phải chăng xuất thủ. Nếu như hắn đem tự thân lực lượng kết hợp những ngày này thu thập trở về nguyện lực ra chỉ cho Ngụy Tuyên, đối phương mới có thể đối kháng Ô Trầm Giang. Lý đạo trưởng cùng Giang Dạ Du sứ còn đang bế quan không thể quấy nhiễu bọn hắn, chỉ có thể xuất thủ trước. Về Hải Thần tử bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Dù sao Đồng Lai môn đối hắn tới nói, ý nghĩa không phải bình thường. Muốn khôi phục nhanh chóng lực lượng, nhất định phải mượn nhờ Đồng Lai môn lực ảnh hưởng, không ngừng hấp thu tín đồ nguyện lực. Nếu là Đồng Lai môn bị hủy, muốn lại tổ kiến một cái thế lực từ từ phát triển, quá mức khó khăn. Cho nên hắn không có khả năng nhìn xem Đồng Lai môn bị Huyền Giao đưa cho chiếm đoạt. Lúc này, Vệ Hải Thần tử âm thầm cho Ngụy Tuyển truyền lại tin tức. Bá. Ngụy Tuyển tránh thoát Ô Trầm Giang công kích, tại tiếp thu được Vệ Hải Thần tử tin tức trong nháy mắt, nàng lúc này hai tay kết ấn. Một cỗ thâm thủy yên tĩnh khí cơ bắt đầu từ trên người nàng quyết tán. Những này khí cơ hóa làm rất nhiều màu xanh đậm vật nước, ở trong hư không xen lẫn, dần dần hóa thành một con mắt hư ảnh. Đây cũng không phải là về với bụi đất chi nhãn, mà là về hải chi chói mắt hóa ra tự thân bản thể, ngắm nhìn về phía Ô Trầm Giang mà đi. Giang giác. Trong khoảnh khắc, nguyên bản hung sát không gì sánh được Ô Trầm Giang cũng cảm giác một cỗ cực hạn thần lực cuồng tập mà đến, muốn đem hắn thân thể đều cho bị đông. Khả Ô Trầm Giang không có chút nào kinh hãi, ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn tương đối rõ ràng biết, chính mình là một viên muội nhử, dẫn dụ về Hải Thần tử xuất thủ muội nhử. Người rốt cục nhịn không được. Ô Trinh tại phát giác được về Hải Thần tử khí cơ xuất hiện trong nháy mắt, ném ra trong tay vậy màu đen. Giống. Bạo ngược băng lãnh giao long tiếng tê minh quanh quần thiên địa. Bầu trời hội tụ khổng lồ mây đen vậy tại lúc này quay đứng lên, tại một cỗ thần tính thôi động phía dưới, hóa thành một đầu hắc vụ giao long. Đầu này hắc vụ giao long thân thể kinh khủng dị thường, phản phất đem bầu trời đều chiếm cứ đứng lên. Nó vừa xuất hiện, lập tức tạo thành mãnh liệt phong bạo, lôi đình nổ đùng khủng bố thiên tượng. Không tốt. Vệ Hải Thần tử phát giác không ổn, liền muốn thi triển ẩn nấp thần tính trốn. Có thể hắc vụ giao long đã đem hắn cho khóa chặt. Hắc vụ này giao long tương đương với Ô Chính pháp thân cùng viên kia vậy màu đen dung hợp hình thành. Mà viên kia vậy màu đen chính là từ giao tổ trên thân dụng xuống, chính là Huyền Giao phái chí bảo. Bá. Hắc vụ giao long nô ra một cái khổng lồ vớt rồng, cách không nhiếp vật hướng về Hải Thần tử mà đi. Trong vớt rồng thấp thỏm hiện ra một cái lỗ trống đen kịt, sinh ra một cỗ không hiểu hấp lực. Về Hải Thần tử bản thể điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không chống đỡ được cái kia cỗ trống rồng hấp lực. Viên Hải cùng Đồng Ly Thủy thấy thế, vội vàng xuất thủ. Viên Hải cuồng hống quét ngang, oanh ra một cái ngân bạch trọng quyền. Quyền ý kia hội tụ, giống như ngân bạch tinh thần truy lạc. Đồng Ly Thủy thì là tế ra một tôn màu lam băng tháp, cấp tốc biến lớn, vọt tới hắc vụ giao long mà đi. Nhưng bọn hắn công kích vừa phát ra, liền bị từng chùm hắc quang ngăn lại đỡ được. Giao long trên thuyền lớn Huyền Giao phái đám người cũng tại lúc này xuất thủ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép Viên Hải cùng Đồng Ly Thủy phá hư chuyện tốt. Viên Hải cùng Đồng Ly Thủy hai người chiến lược không tầm thường, có thể làm sao Huyền Giao môn bên này trưởng lão cũng không phải loại lương thiện, chúng chi đối phương nhân số còn có thiên đại ưu thế. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hắc vụ giao long đem về Hải Thần tử cho thu lấy. Ai ở chỗ này cãi lộn? Trong lúc bất chợt, một đạo bình tĩnh thanh âm từ thành cùng đạo phát ra. Chương 630, chưa nghĩ ra chương 630, chưa nghĩ ra cái này bình tĩnh thanh âm vừa xuất hiện. Nguyên bản ồn ào náo động thiên địa quỷ dị an tĩnh lại. Gió bao tiếng thét biến mất. Mưa to như chút xuống tiếng mưa rơi biến mất. Sấm chớp rền vang thanh âm cũng đã biến mất. Tựa như chỉ còn lại có thanh âm bình tĩnh kia. Ai? Đứng tại giao long trên thuyền lớn Ô Trinh trừng to mắt. Hắn lúc này, bởi vì cùng viên kia giao tổ lần phiến dung hợp, có đặc thù cảm ứng. Hắn cảm nhận được một cỗ huyền diệu vô tận khí cơ. Trong thoáng chốc, Ô Trinh tựa như đặt mình vào tại vô tận trong tinh hà, nhìn thấy từng đạo tinh thần lướt qua. Oành! Ô Trinh đầu tại chỗ phá thoái. Bởi vì tinh thần kia uy tích quá mức huyền diệu, hắn căn bản không chịu nổi những vết tích này. Chỉ là Ô Trinh sinh mệnh lực vậy sát thực kinh người. Phá thoái huyết nục rất nhanh gây dựng lại, tạo thành một viên mới đầu, chỉ là lây dính huyết tương tùy não, tương đương buồn nôn. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đạo ánh sáng xám từ Thanh Hòa đạo cấp bắn mà ra, hóa thành một vị tướng mạo tuổi trẻ đạo nhân mặc hơi bảo. Đạo nhân này phiêu phù ở giữa không trung, một tay nắm lấy một thanh màu xám pháp kiếm. Mưa gió tựa hồ cũng không dám rơi vào trên người hắn, nhao nhao tránh đi. Hắn cứ như vậy từng bước đạp ở trong hư không. Nhìn như bước chân chậm chạp, có thể trong chớp mắt đi tới không trung. Thật lớn một đầu giao long, không biết có thể đỡ ta một kiếm này. Màu xám đạo nhân nhìn qua cái kia cơ hồ che lấp thiên khung hắc vụ giao long, huy động trong tay màu xám pháp kiếm. Trong lúc nhất thời, thiên địa triệt để lâm vào trong bóng tối, tựa như mất đi quang minh bình thường. Ngay sau đó, hắc ám thiên khung hiện ra từng đoàn sáng ngời, phản phất là sao dày đặc đang lóe lên giống như. Sau đó, lít nha lít nhít sao dày đặc rủ xuống, từng chùm tinh quỹ lộn xộn xen lẫn, tựa như hình thành quần tinh rơi xuống ngộng ảo chẳng cảnh. Phốc phốc những này rủ xuống tới tinh đoàn, tựa như là từng chùm kiếm khí giống như, đem hắc vụ giao long cho cắt chém xuyên thủng. Đầu này che đậy thiên khung hắc vụ giao long căn bản không có sức chống cự, thân thể cao lớn trong phút chốc bị rào sát không còn. Quang minh cũng tại lúc này khôi phục. Hắc vụ giao long cứ như vậy không có. Ô Trinh sững sờ đạo thân ảnh kia, không khỏi hỏi, một kiếm này gọi là gì? Đạo nhân mặc hôi bảo gãi gãi đầu, thật sự là không có ý tứ, vừa mới tùy tính sáng tạo mà ra còn chưa nghĩ ra. Tùy tính sáng tạo mà ra. Ô Trinh khó có thể tin. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác thân thể bị một cỗ đáng sợ kiếm khí chỗ chôn bụi, nhưng hắn không có chút nào phát giác. Không chỉ có là Ô Trinh, Huyền Giao môn tất cả mọi người, bao quát vị kia thiếu phái chủ Ô Chìm Sông, đều bị một cô vô hình kiếm khí chỗ xé rách. Trước khi chết, bọn hắn thậm chí không có ý thức được Thái Sơ kiếp diệt khí xuất hiện. Kỳ thật tại Lý Thương xuất hiện một khắc này, hắn liền triển khai tự thân Thái Hư kiếm vực. Chỉ là so sánh lúc trước bao la hùng vĩ chẳng cảnh, hiện tại Thái Hư kiếm vực cơ hồ vô hình. Đây mới là đáng sợ nhất. Đối phương thậm chí ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Đương nhiên, chết như vậy vậy có chỗ tốt. Tối thiểu không cần kinh lịch tử vong trước thống khổ, sợ sệt, sợ hãi. Một sát na liền chết, liền suy nghĩ đều không có tới kịp sinh ra. Hô, đa tạ Lý đạo trưởng. Uy Hải thần tử một lần nữa hóa thành hình người, đối với Lý Thương hành lễ cảm tạ. Lần này cần không phải Lý Thương kịp thời xuất quan, hắn thật muốn thua ở Ô Trinh trên tay. Uy Hải thần tử không cần khách khí. Lý Thương cắp cắp cười một tiếng. Từ tiếng cười liền có thể nghe ra, tâm tình của hắn không sai. Lần này xuất quan, tự nhiên là đại biểu cho hắn đã bước vào bát giai thông huyền cảnh. Bằng không, cũng không thể dứt khoát như vậy đem hắc vụ giao long cho một kiếm giải quyết. Lần này là ta chủ quan. Không nghĩ tới mục tiêu của đối phương căn bản không phải Đồng Lai môn, mà là ta. Quy Hải thần tử lòng còn sợ hãi. Hắn tại hắc vụ giao long xuất hiện một khắc này, liền đoán được Ô Trinh âm mưu. Đối phương vì sao muốn bắt ngươi? Lý Thương kinh nghi nói. Hắn đột phá trong nháy mắt, vừa bạn cảm giác được phía ngoài náo động khí cơ, lúc này mới hiện thân. Hẳn là muốn đem ta hiến tế Quy Hải thần tử, thuận tiện còn đem Huyền Giao phái lai lịch cho Lý Thương nói rõ ràng. Cần dùng đến một vị thần tử nghi thức hiến tế. Lý Thương song nhãn lóe lên. Quy Hải thần tử thực lực không hoàn toàn khôi phục, có thể thần linh huyết mạch tính chất nhưng không có cải biến. Hắn còn nói thêm, vừa rồi ta chém giết đầu kia hắc vụ giao long thời điểm, có một khối vảy màu đen bay mất. Vậy hẳn là thần linh dụng xuống lân thiến, đây hết thảy khẳng định là do thần linh tại chủ đạo. Uy Hải thần tử trầm âm, có lẽ Huyền Giao phái cũng nghĩ triệu hoán một vị dòng dõi của thần linh giáng lâm. Lý Thương nghe vậy giật mình, dòng dõi của thần linh giáng lâm. Loại chuyện này, tại thần võ kỷ nguyên náo động thời kỳ đã từng phát sinh qua. Vị kia dệt mộng thần nữ chính là tại thần võ kỷ nguyên thời kỳ giáng lâm, sau đó bị Huyền Minh đạo quán tổ sư phát hiện, sống sờ sờ phá hủy giáng lâm nghi thức, đem nó phong ấn tại hư thận chi địa bên trong. Mà bây giờ, vừa vặn lần nữa ở vào náo động thời kỳ. Không sai, thiên địa bình chướng ngay tại suy yếu, cứ việc thần linh còn không có khả năng trực tiếp ảnh hưởng trần thế, lại có thể thông qua giáng lâm huyết mạch dòng dõi loại phương thức này gián tiếp ảnh hưởng. Quy Hải thần tử nói ra. Quy Hải thần tử, thần linh huyết mạch dòng dõi giáng lâm nghi thức cũng không đơn giản đi. Huyền Giao phái cũng đã làm tốt đại bộ phận chuẩn bị. Cứ việc viên kia giao tổ lần tiến bay đi, không có khả năng cứ tính như vậy. Lý Thương trầm giọng nói. Dòng dõi của thần linh giáng lâm không thể coi thường. Một khi hoàn chỉnh giáng lâm, lực lượng khẳng định đạt tới cửu giai, thậm chí khả năng đạt tới bán thần chi cảnh. Lý đạo trưởng định làm gì? Quy Hải thần tử hỏi. Trực tiếp thẳng hướng Huyền Giao phái hang ổ. Lý Thương ánh mắt sắc bén. Tốt, ta bồi Lý đạo trưởng đi một lần. Quy Hải thần tử gật gật đầu. Hai người cho Ngụy Tuyền giao phó một chút sau, liền trực tiếp bay đi. Viên Hải đứng ở giao long thuyền lớn trên phế tích, nhìn qua Lý Thương biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Không nghĩ tới Lý đạo trưởng nhanh như vậy đã đột phá đến bát giai thông huyền, mà ta còn vây ở lục giai nguyên thần theo đại thiên thần một lần nữa bị phong ấn, hắn không còn có nghe được cái gọi là tiên tổ kêu gọi. Có thể cảnh giới vậy xuất hiện quỷ dị đình trệ, không cách nào lại tiến một bước. Viên Hải nhiều lần nếm thử đột phá, đều không thể thành công. Hắn thậm chí đi tìm Quy Hải thần tử, làm cho đối phương thay mình nhìn một chút. Coi như liền Quy Hải thần tử đều nhìn không ra nguyên cớ. Viên cung phụng, nghĩ gì thế? Ngụy Tuyền xuất hiện tại Viên Hải trước mặt. Không có chính là cảm khái Lý đạo trưởng tốc độ tu luyện. Viên Hải bất đắc dĩ cười một tiếng. Đúng nha, lúc trước ta gặp phải hắn thời điểm, hắn bất quá chỉ có tam giai tu vi. Chỉ chớp mắt ở giữa, hắn liền đem ta dứt bỏ xa như vậy. Ngụy Tuyền đồng dạng hơi xúc động. Nàng cảnh giới tu luyện tăng lên nhanh như vậy, hay là dựa vào về với bụi đất chi nhãn. Có thể Huyền Minh đạo quán bản thân không thờ phụng bất luận cái gì thần linh, hoàn toàn đều là dựa vào người khổ tu. Dạng này càng có thể thể hiện ra Lý Thương Thiên Phú khủng bố cỡ nào. Có lẽ, chúng ta vốn cũng không phải cùng hắn so. Viên Hải lắc đầu. Ta đi trước an bài sự tình phía sau. Lần này Huyền Giao phái ra hiện, tạo thành động tĩnh không nhỏ, Ngụy Tuyền tự nhiên muốn nghĩ đến đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Vậy ta cũng trở về đi. Viên Hải gật gật đầu, theo Ngụy Tuyền trở về Thanh Hòa đảo. Chương 631, Giáng sinh chương 631, Giáng sinh Đồng Linh Châu. Lý Thương cùng Quy Hải thần tử từ ngoại hải châu một đường bay thẳng tới. Tấn thăng đến Thông Huyền, đẩy ra đạo kia cánh cửa huyền diệu sau, Lý Thương đối với thiên địa nhận biết, lần nữa phát sinh to lớn cải biến. Lúc trước tu luyện, hắn đều là lấy tự thân nguyên thần cùng thiên địa chi lực đặt thành một loại cộng minh phù hợp, phát huy uy lực to lớn thuật pháp. Có thể các loại bước vào cánh cửa huyền diệu sau, hắn liền mơ hồ từ cộng minh chuyển biến thành một loại nắm giữ thiên địa chi lực cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ cảm giác, có thể tăng lên cũng là to lớn. Lúc này Lý Thương mượn nhờ âm dương hư kiếm, tốc độ phi hành nhanh đến kinh người. Từ ngoại hải châu đến Đồng Linh Châu, hắn chỉ dùng một chén trà thời gian. Bọn hắn đi tới ở vào một đầu quần cuộn đại giang bên cạnh. Một tòa to lớn túc sát, toàn thân đen nhánh miếu thờ xuất hiện tại hai người trong mắt. Đây chính là Huyền Giao phái hang ổ khiến cho cùng miếu thờ giống nhau như lúc. Lý Thương khẽ lắc đầu. Đây vốn chính là một tòa miếu giao tổ khống chế phong vân lôi điện, thì nộ vô thường, có thể tùy tiện nhấc lên to lớn hồng thủy, bách tính bình thường nội tâm sợ sẽ không thôi. Loại sợ hãi này, ngược lại biến thành một loại kính sợ. Quy Hải thần tử nói ra, Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Giao tổ loại này thần linh, đã sớm tại loạn thần kỷ nguyên trong lúc đó bị khai phái tổ sư đưa đi thiên ngoại, căn bản không có lực lượng ảnh hưởng trần thế. Cái gọi là hồng thủy, hẳn là Huyền Giao phái người đang dở trò, chưa bao giờ để Đồng Linh Châu bách tính e ngại sợ sệt, không ngừng tế tự cùng bái, hấp thu nguyên lực. Thế giới này, thần linh tông giáo đông đảo, vì hấp thu nguyên lực, cái gì hiếm thấy phương thức đều dùng ra. Loại này phát hồng thủy phương thức, nhìn như tàn khốc bạo ngược, có thể hiệu quả sát thực tốt. Chỉ là, Lý Thương lại không thể tiếp nhận. Loại này giáo phái, hay là không cần tồn tại. Lý Thương nhìn qua phía dưới miếu thờ, từ tốn nói. Uy Hải thần tử cảm nhận được Lý Thương sát khí, lúc này hiện hóa nguyên hình, mở ra quan sát Huyền Giao phái hang ổ Lý đạo trưởng. Cái này Huyền Giao phái bị một cỗ hắc ám khí cơ bao phủ lấy, khó mà thấy rõ. Chỉ là ta cảm nhận được một cỗ thần tính lực lượng, cùng lúc trước đầu kia hắc vụ giao long rất tương tự. Uy Hải thần tử nói ra. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút. Lý Thương gật gật đầu. Hai người lúc này từ trên cao đáp xuống tòa miếu thờ này quảng trường mặt đất. Khi bọn hắn rơi trên mặt đất một khắc này, trong nháy mắt có cách ly cảm giác, nơi này phảng phất có được một tầng kết giới, đem nó cùng hiện thế cắt chém tách rời giống như. Xem ra nghi thức đã mở ra. Uy Hải thần tử nói ra. Đối phương làm như vậy, hiển nhiên là không muốn để cho ngoại giới phát giác được thần tử giáng lâm nghi thức đã mở ra. Dù sao thần tử nhưng là chân chính thần linh huyết mạch, tại một ít tồn tại trong mắt chính là vật đại bổ. Huyền Giao phái người đều chết hết vị kia giao tổ lại còn muốn giáng lâm tự thân huyết mạch. Lý Thương không nghĩ rõ ràng. Tên đã trên dây, không phát không được. Đối với giao tổ tới nói, Huyền Giao phái đã hủy diệt, nếu như không có khả năng hạ xuống thần tử, duy trì nơi này tín ngưỡng, chỉ sợ lần này thiên địa dị biến cái gì đều không vớt được, thậm chí khả năng không cách nào đem chân thân giáng lâm. Chỉ là như vậy cưỡng chế giáng lâm thần tử, tiên thiên không đủ, thực lực sẽ giảm mất đi nhiều. Quy Hải thần tử nói ra. Dù sao trước kia giao tổ là dự định hiến tế Quy Hải thần tử để cho mình huyết mạch giáng lâm. Hiện tại không chỉ có Quy Hải thần tử chưa bắt được, liền liền Ô Trinh bọn người chết không toàn thây. Đương nhiên, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ cần thần tử cưỡng ép giáng lâm thành công, so sánh người tu luyện hay là mạnh hơn nhiều. Xem ra chúng ta lần này thật đúng là đến đúng rồi. Lý Thương ánh mắt tại tòa miếu thờ này quét một vòng. Hắn lần này tới, chính là muốn chạm thảo trừ căn, đem Huyền Giao phái triệt để hủy diệt. Vừa vặn, giao tổ cũng là nghĩ lấy đánh cược lần cuối. Nơi này khí cơ quá hỗn loạn, ta không cách nào khóa chặt nghi thức ở nơi nào. Quy Hải thần tử bất đắc dĩ nói. Không sao, nơi này liền lớn như vậy, tránh không đến đi đâu. Lý Thương trầm giọng nói. Quảng trường hướng về phía trước kéo dài chính là một đầu thật dài cầu thang, một tòa chủ điện sừng sững tại cuối cùng. Tại chủ điện sau lưng, còn có một tòa sau quảng trường, đứng lặng lấy rất nhiều phong cách hung lệ đen nhánh kiến trúc. Lý Thương cùng Quy Hải thần tử trực tiếp đi đến cầu thang, hướng phía chủ điện mà đi. Trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì Huyền Giao phái đệ tử đi ra quấy nhiễu bọn hắn. Dù là Ô Trinh đám người đã bị Lý Thương giết đi, có thể Huyền Giao phái lớn như vậy một cái tông môn, khẳng định không chỉ những người này, chỉ là không biết những đệ tử này đi nơi nào. Ân Lý Thương tại đầu này cầu thang thật dài đi hai bước đằng sau, phát hiện thềm đá này mặt ngoài ngay tại dị hóa, hiện hiện lân phiến giống như đường vân. Tay hắn miết kiếm chỉ, nhẹ nhàng rung lên. Bá một sợi ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay hắn nhảy vọt mà ra, rơi vào thềm đá này phía trên. Ngọn lửa này tuy nhỏ, nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đem trọn thềm đá đều cho nhóm lửa. Trong khoảnh khắc, đầu này thật dài cầu thang tựa như hóa thành một đầu hỏa long. Lý Thương cùng Quy Hải thần tử hành tẩu tại xích hồng lửa dai bên trong, bước chân nhìn như chậm chạp, hai hơi đằng sau liền đi tới cung điện kia trước. Giáng lâm nghi thức, khả năng chính là tại bên trong cung điện kia cử hành. Quy Hải thần tử ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Chúng ta vào xem. Lý Thương âm thầm vận chuyển Thái Sơ Kiếp Diệt Khí, âm dương hư kiếm đã tại hai tay của hắn trong kinh mạch, chỉ cần vừa có tình huống liền sẽ lướt đi. Mặc dù hắn bây giờ đã là bát giai thông huyền cảnh, nội tâm nhưng không có một chút bành trướng. Tại mảnh vỡ thời gian trải qua loạn thần kỷ nguyên khủng bố sau, Lý Thương khắc sâu biết mình chút tu vi ấy không đáng kể chút nào. Trong tòa đại điện này trở nên ở mức không gì sánh được, có nhiều chỗ đã mọc đầy bấm mốc, từng bộ hư thối bốc mùi đống thi thể tích tại nơi hẻo lánh. Những thi thể này đều là mặc Huyền Giao phái phục sức, hẳn là những cái kia biến mất Huyền Giao phái đệ tử. Xem ra giao tổ vì để cho huyết mạch của mình dòng dõi giáng lâm, không tiếc đem tất cả Huyền Giao phái người đều cho hy tế. Đương nhiên, đối với giao tổ tới nói, những này Huyền Giao phái đệ tử lại nhiều gấp trăm lần, vậy còn kém rất rất xa đem một cái thần tử hiến tế hiệu quả, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Lý Thương ánh mắt trọng điểm rơi vào đại điện chỗ sâu. Một cái đầu giao thân người tượng thần cung phụng tại pháp đài bên trên. Tượng thần này thần sắc dữ tợn hung ác, long nhãn trợn trừng, một bộ nổi giận bộ dáng. Lý Thương ánh mắt trở nên nghiêm trọng, bởi vì tượng thần này bụng hiện ra một loại cực kỳ không phù hợp tỷ lệ phồng lên, tròn trịa. Đây chính là cái gọi là thần tử giáng lâm nghi thức. Ngay sau đó, tôn kia giao tổ tượng thần tựa như sống qua giống như, thống khổ hé miệng. Bành! Một viên thâm thúy biến thành màu đen, có rất nhiều long lân văn đường cự đạn từ giao tổ trong mồm phun ra. Ngay sau đó, cả tòa giao tổ tượng thần đều chia năm xẻ bảy nổ tung. Giang giác viên kia rơi xuống tại đại điện cự đạn điên cuồng lay động, từng sợi vết rách ngay tại hiện hiện. Thái sơ ngũ hành phong ấn. Lý Thương thấy thế, trực tiếp đem ngũ hành pháp kiếm gọi ra, từ khác nhau phương hướng vào viên kia cự đạn bên trong. Ngũ hành pháp kiếm lập tức tạo thành một cỗ đáng sợ phong ấn lực lượng. Huyền Minh xem truyền nhân, ta cũng không biết ngươi tại Đồng Lai trong môn. Lần này là ta làm không đúng, ta nguyện ý bồi thường. Trong cự đản truyền ra một thanh âm. Hiển nhiên, giờ phút này quả cự đản đã ra đời ý thức, chỉ cần xuất sinh, chính là chân chính dòng dõi của thần linh. Ta không cần bồi thường. Lý Thương thản nhiên nói. Chương 632, buồn cười uy hiếp. Chương 632, buồn cười uy hiếp. Nghe thấy Lý Thương lời nói, viên kia cự đản vẫn chưa có chết tâm. Ngươi không cần bồi thường, có thể các ngươi Huyền Minh đạo quán hẳn là cần minh hữu đi. Chỉ cần ngươi lần này tha ta một mạng, để cho ta an toàn giáng sinh, ta nguyện ý cùng các ngươi Huyền Minh đạo quán liên thủ. Cự đản chém đinh chặt sắt nói, tại loạn thần kỷ nguyên giao tổ không có đứng tại chúng ta Huyền Minh đạo quán bên này. Khi đó, khai phái tổ sư còn tại. Bây giờ, khai phái tổ sư đều không có ở đây, các ngươi làm sao có thể vẫn sẽ chọn tại chúng ta bên này? Các ngươi lúc trước làm cái gì lựa chọn, hiện tại sẽ chỉ một dạng. Lý Thương nói xong, không muốn nói thêm, đem thể nội thái sơ kiếp diệt khí bộc phát. Vũ hành pháp kiếm hình thành diệt sát chi lực ngay tại điên cuồng phá hư viên này cự đản sinh cơ. Huyền Minh quan truyền nhân, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ thiên địa dị biến, phụ thần cuối cùng sẽ có một ngày hội giáng lâm. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự đàn mắt thấy Lý Thương không có ý thỏa hiệp, bắt đầu uy hiếp. Tại vị này dòng dõi của thần linh trong mắt, không có bất kỳ người nào có thể đối mặt thần linh lửa giận mà thờ ơ, bởi vì thần linh cao cao tại thượng, cao thượng mà không biết, cho dù là Huyền Minh đạo quán người, cũng giống vậy. Lý Thương nghe được cự đàn uy hiếp, không khỏi cười một tiếng, lời này của ngươi, ta nghe qua rất nhiều lần. Cự đàn giống giận, lần này là đến từ thần linh lửa giận. Ngươi không chịu nổi. Lý Thương hời hợt nói ra, lần trước cùng ta nói như vậy thần linh gọi là đại thiên thần, lại đến một lần, hẳn là thiêu sạch hỏa thần cái kia không có đầu óc ra hỏa, lại đến một lần, hẳn là kiếp ba quỷ chủ lão già này. Lâu một chút nữa tựa như là dò mệnh quỷ sư cái này cùng nhìn lên đi. Khi Lý Thương nói ra liên tiếp thần danh, cự đản triệt để trầm mặt xuống. Đây rốt cuộc là như thế nào ra hỏa? Những này thần danh liền hắn đều nghe được trong lòng run sợ, bởi vì thần linh ở giữa vậy có phân chia mạnh yếu. Lý Thương ngoài miệng nói kỳ thực vậy một mực tại thúc giục ngũ hành pháp kiếm. Cự đản điên cuồng lung lay, muốn dãy rủa mà ra. Có thể hết lần này tới lần khác ngũ hành pháp kiếm hình thành phong ấn chi lực quá mức khổng lồ, dẫn đến hắn căn bản theo chứng sắc bên trong khó mà tránh ra. Lại tiếp tục như thế, hắn thật muốn bị Lý Thương sống sờ sờ đất bị ma diệt tại trong cự đản, trở thành cái thứ nhất chết tại trong chứng thần tử. Vâng anh! Ân! Lý đạo trưởng, một cỗ khổng lồ nguyện lực ngay tại hội tụ tại miếu thờ trên không. Vệ hải thần tử trầm giọng nói. Hắn vừa rồi cảm nhận được một cỗ vô hình mà khổng lồ nguyện lực ba động. Cỗ này nguyện lực ba động, ngay tại triệu hoán một cỗ thần tính lực lượng giáng lâm. Hiển nhiên, giao tổ đây là phát giác được chính mình huyết mạch đều muốn bị ma diệt, đem những năm này thu thập nguyện lực đều dùng đi ra. Lý Thương hơi nhướng mày, hai tay kết lấy pháp ấn, thậm chí đem âm dương hư kiếm đều cho điều ra đến. Có thể cự đản cũng đã tiếp nhận cái kia cố vô hình thần tính lực lượng còn đâu, tựa như trái tim giống như điên cuồng loạn động lấy liền liền Lý Thương đều không thể áp chế đối phương. Hắn sắp xuất thế. Lý Thương lạp lấy về hải thần tử lách mình rời đi chỗ này đại điện. Vâng. Tại bọn hắn lách mình rời đi trong nháy mắt, cung điện kia ầm vang ở giữa chia năm xẻ bảy. Một đạo thân ảnh khủng bố sừng sững tại đại điện phía tích. Đầu giao thân người, thân thể cồng kềnh dị dạng, kéo lấy thật dài hắc vĩ, toàn thân nhiễm lấy một chút dịch nhợn. Tên ta giao cửu. Lôi điện nghe lệnh. Quái vật kia trong tay hơi nước màu đen lượn lờ, tạo thành một thanh tam xoa kích, chỉ hướng Lý Thương. Vâng. Một đạo uy năng không tầm thường lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo đánh tới hướng Lý Thương. Thiên địa đều bị tuyển đến hoàn toàn trắng bệnh. Ta chơi lôi thời điểm, ngươi còn không có lên tiếng đâu. Lý Thương tùy ý đem phá minh kiếm nắm trong tay, giơ cao đứng lên. Đạo lôi đỉnh kia vừa vặn rơi vào trên mũi kiếm, phản phất bị hấp thu giống như, áp xúc thành một viên lôi cầu. Đến mà không trả lễ thì không hay. Giao cửu, trả lại cho ngươi. Lý Thương cổ tay vung lên, ngưng tụ tại phá minh kiếm lôi cầu cướp bắn mà ra. Lúc này, giao cửu ngay tại cuồng tập mà đến, muốn đem Lý Thương xé nát, không nghĩ tới đối phương căn bản không nhận lôi đỉnh ảnh hưởng. Vâng. Lôi cầu vừa vặn đánh trúng giao cửu ngực. Một cô manh liệt lôi quang nổ tung, giao cửu cả người đều nổ bay trở về. Coi như ngươi có thể xuất thế thì như thế nào? Thiên tiên không đủ, trung quy là phế vật. Ta cũng như thế đưa người cho chém giết. Lý Thương hời hợt nói ra. Ngươi nói cái gì chuyện hoang đường? Bị điện giật đến toàn thân cháy đen, giao cựu chật vật đứng lên, đem tam xoa kích đông nhiên cắm ở mặt đất. Ầm ầm, Một cỗ mãnh liệt thâm trầm hơi nước màu đen từ hư không hiện hiện, giống như hồng thủy phóng tới Lý Thương mà đi. Chơi lôi ngươi không được, chơi nước ngươi càng không được. Lý Thương khẽ lắc đầu. Thương, Đại Minh Thủy kiếm hiện lên ở Lý Thương trước người. Cứ việc Đại Minh Thủy thần bị thiêu sạch hỏa thần đánh lén mà chết, có thể hắn trung quy là đường đường chính chính thủy thần, khống chế thiên hạ vạn thủy, so giao tổ loại này giã thần còn mạnh hơn nhiều. Dù sao vị này giao tổ danh xưng khống chế phong vân lôi điện, nhìn như mọi thứ đi, kỳ thực không có một dạng tinh thông. Khi Đại Minh Thủy kiếm xuất hiện một khắc này, cái kia giống như hồng thủy đánh tới mãnh liệt hắc vụ đột nhiên đảo ngược, lại là hướng phía giao cựu mà đi. Và anh, khi giao cựu bị cỗ này hồng thủy quét sạch thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng xé rách đè ép chi lực đánh tới. Cỗ này hơi nước vậy mà hóa thành dòng nước vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Không, giao cựu không dám gầm thét, hắn không muốn chính mình vừa xuất thế liền vỡ lạc. Và anh, một cỗ kinh khủng âm trầm lực lượng từ hắn thể nội bộc phát, đem dòng nước này vòng xoáy cho vỡ nát. Nhưng rất nhanh, giao cựu liền phát hiện đỉnh đầu của mình nổi lên một bức thái cực âm dương kiếm đồ, hai đầu hắc bạch long ngư ngay tại chậm rãi du động, tạo nên vận sóng. Những rung động này ẩn chứa khủng bố sát cơ, chôn vùi lấy tự thân thân thể. Không, giao cựu huyết đủ, gân cốt đang bị không ngừng gọt đi. Hắn trung quy là tiên thiên không đủ, chưa hoàn chỉnh dáng lâm nghi thức, thần khu thậm chí đều không có hoàn toàn thành hình. Xa xa về hải thần tử trông thấy một màn này, đều cảm thấy giao cựu có chút đáng thương. Dù sao vừa xuất thế liền gặp phải Lý Thương, còn khắp nơi đều bị khắc chế lấy, xác thực quá thảm rồi. Thật là một cái gia hỏa xui xẻo. Hắn sẽ không bị nấm mốc thần nguyện rủa đi. Về hải thần tử trong lòng cảm khái. Rất nhanh, giao cựu liền bị âm dương kiếm đồ triệt để rào sát cho bụi. Có thể hắn thân thể cứ việc triệt để tiêu tán, nhưng lưu lại một viên hạt châu màu đen. Đây là hắn thần huyết ngưng tụ mà thành. Chỉ có đạt tới thần linh cảnh giới mới có thể giết chết thần linh. Cứ việc cái này giao cựu tiên thiên không đủ, có thể trung quy là chính thống thần tử, kế thừa thần linh đặc tính, cho nên rất khó triệt để chém giết. Vệ biển nhìn xem viên kia hạt châu màu đen, giải thích. Hắn lúc trước có thể may mắn sống sót, cũng là dựa vào điểm này đặc tính. Những thần linh này đối phó thật đúng là phiền phức. Lý Thương nói ra. Ban đầu ở thần võ kỷ nguyên, dù là huyền minh đạo quán tổ sư gia đã đem dệt mộng thần nữ chém giết, nhưng cũng không cách nào đem nó triệt để giết chết, chỉ có thể trước thông qua phong ấn, còn mượn một vị khác thần linh lực lượng, cả hai không ngừng ma diệt, thần tính không ngừng suy yếu, mới cuối cùng tử vong. Muốn giết chết một vị dòng dõi của thần linh đều như vậy khó khăn. Nếu là muốn triệt để giết chết một vị chân chính thần linh, độ khó có thể nghĩ. Chương 633, phân tập chương 633, phân tập thần linh lực lượng, sát thực khủng bố. Bọn hắn tồn tại đã vượt qua lẽ thường, khống chế thần lực càng là khó mà miêu tả. Chỉ có thần linh lực lượng mới có thể đối phó thần linh. Quy Hải thần tử nói ra, hắn là dòng dõi của thần linh, càng có thể hiểu được thần linh cái kia khó mà ma diệt đặc tính. Năm đó ở loạn thần kỷ nguyên, dù là tự thân còn không có thành thần, cũng là dựa vào di truyền điểm này đặc tính mới từ loạn thần kỷ nguyên sống đến bây giờ, cho đến gặp phải Lý Thương Tài một lần nữa khôi phục. Chỉ có thể trước phong ấn, đợi ngày sau ta có đầy đủ lực lượng, lại đem nó diệt sát. Lý Thương trước mắt cũng chỉ có thể dùng tiền nhân phương pháp, trước đem viên này hạt châu màu đen phong ấn. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình ngày sau nhất định có đầy đủ lực lượng đem giao cựu triệt để diệt sát. Dù sao nếu là liền một vị thần tử hắn đều giết không được, về sau còn thế nào cùng thần linh đối kháng? Việc này giao cho ta là được. Ta đem nó băng phong bị đông, mấy trăm năm không dám nói, đem hạt châu màu đen này phong ấn mấy chục năm hay là không có vấn đề. Quy Hải thần tử tự động xin đi dễ dặc. Hắn tin tưởng Lý Thương không được bao lâu thời gian, khẳng định sẽ có được diện sát cái này giao cựu lực lượng. Vậy liên tiến phức Quy Hải thần tử. Lý Thương đem hạt châu màu đen trực tiếp giao cho Quy Hải thần tử. Hắn biết duy nhất phong ấn chi pháp chính là ngũ hành pháp kiếm phong ấn chi thuật. Dùng một chiêu này, tự nhiên có thể tùy tiện đem giao cựu cho phong ấn lại. Có thể đại giới lại là Lý Thương tại đem giao cựu giải quyết trước, rốt cuộc không có cách nào sử dụng ngũ hành pháp kiếm. Việc rất nhỏ. Lý đạo trưởng, vậy chúng ta đi về trước đi. Quy Hải thần tử đề nghị. Bây giờ Huyền Giao phái hang ổ đã bị diệt, trưởng lão đệ tử bao quát môn chủ Ô Trinh đều đã chết không còn một mảnh. Liên liên giao cựu đều bị đánh đến chỉ còn lại có một viên huyết mạch ngưng tụ mà thành hạt châu màu đen. Chuyện cần làm đều đã làm xong. Lần này thiên địa dị biến, giao tổ nhất định là bên thua. Tốt. Lý Thương gọi ra phá minh kiếm, cùng Quy Hải thần tử rời đi Huyền Giao phái hang ổ. Thanh Hòa đạo. Ngụy Tuyên ở trong đại điện đem các hạng sự vụ an bài hoàn tất. Mấy vị đồng lai môn trưởng lão linh mệnh sau, cũng là ôm quyền rời đi. Trước cùng Quy Hải thần tử liên lạc một chút, nhìn xem bên kia tình huống thế nào. Ngay tại Ngụy Tuyên trong lòng lên ý nghĩ này lúc, lại nhìn thấy hai bóng người đi vào trong đại điện. Lý đạo trưởng, Quy Hải thần tử. Ngụy Tuyên ánh mắt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền trở lại. Chẳng lẽ Huyền Giao phái sự tình xuất hiện ngoài ý muốn gì? Huyền Giao phái đã bị Lý đạo trưởng tiêu diệt, liên liên cưỡng ép hàng lâm xuống thần tử, bây giờ cũng thay đổi thành dạng này. Quy Hải thần tử đem viên kia hạt châu màu đen biểu diễn ra. Ngụy Tuyên rung động trong lòng không thôi. Nàng không nghĩ tới vị kia giao tổ cuối cùng vẫn đem tự thân huyết mạch cho cưỡng ép giáng lâm. May mắn Lý đạo trưởng nghĩ đến trảm thảo trừ căn, nếu không thật đúng là để cái này thần tử giáng lâm thành công. Bây giờ Huyền Giao phái vừa diện, cái này Đồng Ninh Châu địa bàn liền trống đi ra. Cùng tiện nghi những tông môn khác, không bằng các ngươi Bồng Lai môn đem nó chiếm cứ. Lý Thương đề nghị. Đồng Ninh Châu hạ vực đông đảo, còn có không ít duyên hải thành trì, cùng Đồng Lai môn vị trí ngoại hải châu có chút trùng điệp. Nó bách tính chuyển biến tín ngưỡng tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng. Dù sao Huyền Giao phái là dùng chế tạo các loại thiên thai đến để Đồng Ninh Châu bách tính đến sợ sệt sợ hãi, từ đó thành lập được tín ngưỡng. Đồng Lai Môn đối với Đồng Ninh Châu bách tính tới nói, đơn giản chính là cứu khổ cứu nạn thần linh giáng thế, thay bọn hắn đuổi đi làm nhiều việc các huyền giáo phái. Lý đạo trưởng, chúng ta Đồng Lai Môn thực lực chung quy là kém một chút. Ngụy Tuyền hơi có vẻ chần chừ, nàng cũng không phải là chỉ muốn muốn tại ngoại hải châu một mẫu ba phần đất này, không để ý tới bất cứ chuyện gì. Lần này huyền giao phái tìm tới cửa liền đã nói rõ, theo thời gian thôi gì, lần này thiên địa náo động bên trong, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể không đếm xỉa đến. Chỉ là Đồng Lai Môn trước mắt lực lượng, đúng là thiếu sót một chút, rất khó khống chế phạm vi lớn như vậy. Đây không phải còn có ta sao? Ta trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Lý Thương cười nói. Uy Hải thần tử cũng nói, ta vậy lo lắng qua Đồng Lai Môn thực lực không đủ để đem Đồng Linh Châu tiêu hóa. Có thể có Lý đạo trưởng tại, chỉ cần có thể đem Đồng Linh Châu bách tính tín ngưỡng cấp tốc đảo ngược, ta khôi phục lực lượng tốc độ sẽ lần nữa tăng lên. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đem một bộ phận nguyện lực cung cấp cho Đồng Lai Môn đệ tử. Tại về Thanh Hòa đảo trên đường, Lý Thương liền cùng Quy Hải thần tử nhắc qua chuyện này. Quy Hải thần tử trải qua một phen suy nghĩ, cảm thấy chiếm đoạt Đồng Linh Châu chuyện này hay là rất có triển vọng. Có một số việc là cần cẩn thận, cũng không thể mọi thứ đều cẩn thận, liền sẽ dẫn đến chân tay co quắp, bỏ lỡ thời cơ. Nên được ăn cả ngã về không thời điểm, cũng muốn xuất ra phách lực. Về phần rốt cuộc muốn làm thế nào, hoàn toàn quyết định bởi tại người phán đoán. Mà Lý Thương cảm thấy lần này là Đồng Lai Môn cơ hội tốt, chỉ cần bắt được, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Về với bùi đất chi nhãn từ loạn thần kỷ nguyên bắt đầu liền duy trì khai phái tổ sư ra. Đồng Lai Môn cùng Huyền Minh đạo quán quan hệ lại càng không cần phải nói, hô bang hỗ trợ, tương đương chặt chẽ. Huống chi Đồng Lai Môn bây giờ nhìn như thực lực so sánh đại ngu vương triều những tông môn cổ lão kia kém một chút, thậm chí liền về với bùi đất chi nhãn đều không thể hạ xuống thần lực, có thể Lý Thương lại biết Đồng Lai Môn có một cái cự đại ưu thế. Đó chính là Quy Hải thần tử. Trước mắt đại ngu vương triều từng cái tông môn khẳng định là muốn bằng tất cả phương pháp tiến hành nghi thức, muốn để nhà mình thần linh huyết mạch dòng dõi giáng lâm. Dù sao Quy Hải thần tử cũng đã nói, tại thần linh trước mắt còn không có biện pháp giáng lâm điều kiện trước tiên phía dưới, thần tử giáng lâm là thần linh có thể ảnh hưởng trần thế phương pháp tốt nhất. Huyền giao phái thậm chí vì có thể trước một bước để giao cựu giáng lâm, mới biết vội vã như vậy muốn chiếm đoạt Đồng Lai Môn, đồng thời bắt lấy Quy Hải thần tử, nghĩ đến đem nó như thế. Kết quả gặp vận rủi lớn, gặp Lý Thương. Có thể Đồng Lai Môn khác biệt, Quy Hải thần tử chính là có sẵn cứ việc đã từng nhận qua trọng thương, ngủ đông không biết dài bao nhiêu thời gian, có thể đã hoàn thành khôi phục. Chỉ cần hắn lực lượng khôi phục đỉnh phong, thậm chí có thể xóa đi về với bụi đất chi nhãn không cách nào ra chỉ thần lực ảnh hưởng. Ngụy Tuyền sau khi nghe xong, không còn kiên trì chính mình ý kiến, vậy liền theo Lý đạo trưởng cùng Quy Hải thần tử lời nói. Nàng tin tưởng Lý Thương phán đoán so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Huống chi hiện tại liền Quy Hải thần tử đều đồng ý. Các ngươi phải nắm chặt thời gian. Huyền giao phái hủy diệt tin tức rất nhanh hội truyền đi. Thừa dịp các đại tông môn chưa kịp làm ra phản ứng, hoặc là sợ ném chuột vỡ bình thời điểm, đem Đồng Linh Châu tín ngưỡng khống chế lại. Lý Thương nói ra, còn có một vấn đề. Đại ngu vương triều bên kia có thể sẽ có một ít động tác. Chúng ta có thể sẽ cùng bọn hắn phát sinh một chút xung đột. Ngụy Tuyền nghĩ đến vấn đề này. Cứ việc quan phủ đối với Đồng Linh Châu thống trị đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng bây giờ Huyền Giao phái vừa diện, nói không chừng lại sẽ nhảy ra đi nháo sự. Tạm thời đừng quản đại ngu quan phủ, không cần cùng bọn hắn giao lưu. Chờ bọn hắn không ngồi yên thời điểm, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Ngược lại là lại chậm chậm đàm luận. Lý Thương nói ra, vậy ta hiện tại liền dẫn người tiến về Đồng Linh Châu. Ngụy Tuyên không do dự nữa. Tốt, đạo phù này bên trong có ta một đạo âm dương kiếm khí. Thật gặp phải nguy hiểm gì, Ngụy Tuyên thánh nữ trước tiên có thể dùng. Ta sau đó sẽ xuất hiện. Lý Thương lấy ra một tờ kiếm phù. Chương 634, biến mất thần hồn. Chương 634, biến mất thần hồn. Lấy Lý Thương tốc độ bây giờ, từ Thanh Hòa đảo đuổi tới cùng Ninh Châu căn bản không cần bao lâu thời gian. Huống chi Huyền Giao phái đột nhiên như thế đất bị diệt, Lý Thương phán đoán những đại tông môn kia khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Huyền Giao chỉ trích cái gì thế lực nhỏ, thuộc về chiếm cứ bá chủ một phương. Về phần Lý Thương vì sao không cùng Ngụy Tuyển cùng nhau đi tới cùng Ninh Châu, hoàn toàn là bởi vì hắn còn có một chuyện khác phải xử lý. Đa tạ Lý đạo trưởng. Ngụy Tuyển thu hồi kiếm phủ, cáo từ rời đi. Quy Hải thần tử vậy không có theo Ngụy Tuyển cùng nhau rời đi. Ngụy Tuyển có Lý Thương kiếm phủ, an toàn khẳng định là không có vấn đề. Lý đạo trưởng, vậy chúng ta đi trước nhìn xem Giang Dạ Du sứ trạng thái. Quy Hải thần tử nói ra. Không sai, Lý Thương lưu tại Thanh Hòa đảo nguyên nhân cũng là bởi vì Giang Tĩnh Giao. Hắn gật gật đầu, theo Quy Hải thần tử rời đi chỗ này đại điện, tiến về Giang Tĩnh Giao chỗ mật thất tu luyện. Quy Hải thần tử, ngươi lúc trước cùng ta nói sông Dạ Du sử xuất một chút tình huống. Tình huống cụ thể là thế nào? Lý Thương dò hỏi. Lúc trước Giang Dạ Du sứ vì áp chế huyết mạch trong người khôi phục, cố ý tìm ta đưa nàng đóng băng. Có thể Giang Dạ Du sứ tiến vào băng phong sau trạng thái rất kỳ quái, không chỉ có sinh cơ hoàn toàn không có, liền liền thần hồn đều bị mất. Quy Hải thần tử trầm giọng nói, thần hồn mất đi. Lý Thương hơi nhướng mày. Đối với cao giai người tu luyện tới nói, nhục thân bị hủy khả năng không có nghĩa là tử vong. Đúng nghĩa tử vong chính là thần hồn tiêu vong. Ân ta lặp đi lặp lại quan sát qua, xác nhận Giang Dạ Du sứ thần hồn đã không tại nàng trong thân thể. Quy Hải thần tử nói ra. Không tại thân thể sẽ ở chỗ nào? Lý Thương khẽ nhíu mày. Ta cũng không biết. Quy Hải thần tử bất đắc dĩ nói. Quy Hải thần tử, ngươi băng phong chi thuật là chỉ phong ấn Giang Dạ Du sứ huyết mạch thân thể, hay là tính cả thần hồn cùng một chỗ băng phong? Lý Thương dò hỏi. Là tính cả thần hồn cùng nhau phong ấn. Chẳng lẽ Giang Dạ Du sứ thần hồn chính mình tránh thoát băng phong? Liên liên Quy Hải thần tử đều có chút không nắm chắc được. Đang khi nói chuyện, hai người liền đã đi tới Giang Tĩnh Giao vị trí trong tu luyện mật thất. mật thất nhiệt độ cực thấp, vách tường, sàn nhà đều bị đã ngưng kết thành băng tinh. Giang Tĩnh Giao ngồi xếp bằng tại trong mật thất, toàn thân bị trong suốt màu lam nhạt băng xương nơi bao bọc. Băng tinh này thông sáng độ cực cao, Lý Thương thậm chí đều có thể thấy rõ Giang Tĩnh Giao sợi tóc. Đối phương ánh mắt yên tĩnh, hai mắt che mặt bộ, tư thái động tác không có cái gì dị thường. Lý Thương thôi động thái sơ kiếp diệt khí ngưng tụ tại hai mắt. Con ngươi của hắn lúc này nổi lên thâm thúy màu bạc, nổi lên thần bí đường vân. Tại động huyền chi nhãn giải tỏa kết cấu phía dưới, thế gian vạn vật đều tại Lý Thương nhãn trung hóa làm đường cong trong suốt. Khi hắn nhìn về phía bị băng phong Giang Tĩnh Giao lúc, lại giống tuyết. Thân hồn xác thực không thấy. Lý Thương thu hồi động huyền chi nhãn. Uy hải thân tử, tạo thành Giang Dạ Du sứ thần hồn mất đi nguyên nhân, có thể hay không cùng nàng huyết mạch trong người có quan hệ. Lý Thương trước tiên liền hoài nghi Giang Tĩnh Giao thể nội thần huyết. Uy hải thần tử không chỉ có đem Giang Tĩnh Giao đóng băng, liền căn này mật thất tu luyện đều dùng ẩn nấp thần tính bao phủ lại, cho nên hẳn là cùng ngoại giới nhân tố không quan hệ. Lý do duy nhất chính là Giang Tĩnh Giao tự thân thần huyết nguyên nhân. Ta cũng là hoài nghi Giang Dạ Du sứ thần huyết tại quậy phá. Uy hải thần tử gật gật đầu. Cứ việc Giang Dạ Du sứ đối với người đóng băng phong ấn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, có thể trong cơ thể nàng thần huyết cũng không muốn đông kết, vô ý thức sinh ra một loại nào đó cơ chế bảo hộ. Cái này cơ chế bảo hộ liền tạo thành Giang Dạ Du sứ thần hồn mất đi. Lý Thương phỏng đoán nói, nếu thật là thần huyết quậy phá, Giang Dạ Du sứ tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Quy Hải thần tử gật gật đầu. Dù sao Giang Tĩnh Giao có thể nói bây giờ duy nhất thần huyết người thừa kế. Một khi nàng xảy ra chuyện, cái này thần huyết tự nhiên cũng sẽ tiêu vong. Trước quan sát một chút đi. Ta tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Lý Thương nói ra. Hắn vậy không có không hiểu rõ Giang Tĩnh Giao thần hồn đến tột cùng đi địa phương nào. Thế giới này không biết mà vật cổ quái quá nhiều. Đặc biệt là dính đến thần linh, liền Quy Hải thần tử đều đối có nhiều thứ không thể nào hiểu được. Chớ nói chi là hắn. Chỉ là tại xác nhận Giang Tĩnh Giao tạm thời không có vấn đề sau, chỉ có thể chờ đợi nhìn. Chỉ có thể như vậy. Nếu như phụ thần ở đây, có lẽ có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Quy Hải thần tử bất đắc dĩ nói. Hai người cứ vậy rời đi Giang Tĩnh Giao chỗ mật thất tu luyện. Lý Thương trở lại gian phòng của mình. Giang Tĩnh Giao sự tình, chỉ có thể trước để một bên. Phúc họa tương y thì hiện tại trạng thái này đối với Giang Tĩnh Giao tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Lý Thương đem hệ thống gọi ra. Hắn vừa đột phá đến bát giai thông huyền liền cảm ứng được Huyền Giao phái người nháo sự, liền hệ thống bảng đều không có nhìn. Ký chủ, Lý Thương đạo tính, dòng xoáy tiên phú thần hồn, tiên thiên đạo thể, vạn kiếm quy tâm, linh quang lóe lên. Cảnh giới bát giai thông huyền thái sơ kiếp diệt kinh thông huyền thiên, LV11-30000 đạo căn, LV9-680-9000, thái hư âm dương kiếm quyết, LV8-26771-80000. Bảng lớn nhất cải biến, dĩ nhiên chính là cảnh giới từ thất giai pháp thân biến thành thông huyền. Đối Lý Thương tới nói, cũng là mở ra thông huyền chi môn, đối với thiên địa cảm giác càng thêm thấu triệt. Từ lĩnh ngộ dần dần biến thành nắm giữ giai đoạn. Trừ cái đó ra, đạo căn, thái hư âm dương kiếm quyết cảnh giới vậy có không nhỏ tăng lên. Đặc biệt là đạo căn, khoảng cách viên mãn kém 90.000 đến độ thuần thủ. Nếu như Lý Thương lại đến mấy cái đột nhiên thông suốt, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Đạo căn sau khi đột phá, đối với ta tiến một bước khống chế thiên địa quy tắc hẳn là còn có trợ giúp rất lớn. Mà lại ta bây giờ cảnh giới đột phá, rất nhiều đạo pháp cần học tập. Vũ hành pháp kiếm tăng lên, bây giờ cũng là lửa xém lông mày. Lý Thương phát hiện chính mình sau khi đột phá, còn có không ít sự tình chờ đợi mình đi làm việc. Đạo pháp phương diện, khẳng định là ưu tiên học tập lôi pháp. Trước mắt mà nói, hắn liền hai đại sát chiêu, một là kiếm đạo, hai là lôi pháp. Tại thất giai lúc, hắn học được Chu Tà Lôi Ngục Phủ, tại Minh Nguyên Nội Hải lúc phát huy tác dụng cực lớn. Tại đạt tới bát giai sau, hắn lại có thể học một đạo uy lực kinh khủng lôi pháp, Thuần Dương Thần Lôi. Thuần Dương Thần Lôi so sánh Chu Tà Thần Lôi, tác dụng tương đương đơn nhất, chính là cực hạn mà thuần túy hủy diệt. Ngưng tụ đến cực hạn lôi đỉnh, chất chứa hết thảy thuần dương chi lực, có thể phá hủy vạn vật. Vũ hành pháp kiếm đồng dạng cần tăng lên. Dù sao ngũ hành này pháp kiếm chỉ là lục giai pháp khí, tại thất giai thời điểm còn có thể miễn cưỡng dùng một chút. Hiện tại khẳng định phải tăng lên một chút. Trước kia Lý Thương là dự định tìm kiếm Đại Ngu Vương Triều luyện khí tông sư thay mình luyện chế, nhưng hắn hiện tại đã bỏ đi quyết định này. Đầu tiên ngoại nhân luyện chế ngũ hành pháp kiếm hắn không yên lòng, sẽ còn tiêu hao đại lượng thời gian, mà lại tại đột phá bát giai thông huyền sau, hắn nhớ ký tại Thái Hư Đạo Kinh bên trong ghi lại một môn đạo thuật, Thụ Linh Thuật. Môn đạo pháp này có thể đem thiên địa vạn vật linh tính tập hợp một chỗ. Nhìn như đối luyện khí không có gì trợ giúp, có thể Lý Thương liên tưởng đến âm dương hư kiếm, nội tâm ra đời một cái ý nghĩ to gan. Bản thể liền lưu tại Thanh Hòa đảo bên trên tu luyện lôi pháp. Phân thân thay ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Thương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 5 tấm phân thân phủ. Chương 635, cổ cứng 5 tấm phân thân phủ, vừa vặn mỗi cái phân thân đều mang theo một thanh pháp kiếm. Dù sao lần này ra ngoài, cũng không phải là chém chém giết giết, chỉ là tìm kiếm một chút linh tú hội tụ chi địa, phân thân cùng bản thể không có quá lớn chênh lệch. Nếu như phân thân xảy ra chuyện, cùng lắm thì bản thể lại đi một lần. Bá. Lý Thương đem cái này 5 tấm phân thân phụ triệt để tôi phát. Tương đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc lặng yên ở giữa hiện hiện. Đồng thời, ngũ hành pháp kiếm phân biệt rơi vào những phân thân này trên tay. Cái này 5 đạo phân thân vốn chính là Lý Thương ý thức đang thao túng, ngay cả chào hỏi đều không cần đánh, trực tiếp rời phòng, bay hướng các nơi. Hy vọng có thể thành công đi. Bằng không, chỉ có thể dựa vào âm dương pháp kiếm giữ thể diện. Lý Thương đem cửa gian phòng cho một lần nữa đóng lại. Lấy tâm thần của hắn, dù là nhiều 5 đạo phân thân cần điều khiển, cũng sẽ không đối bản thể tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Trước mắt hắn đạo tâm thì tương đương với đời trước siêu máy tính, nhiều mấy cái chỉnh đao loạn nhiệm vụ, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tiêu hao. Dâu dịa. Thuần Dương Thần Lôi Lý Thương ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu mới lôi pháp. Cái này Thuần Dương Thần Lôi tu luyện độ khó rất lớn, bởi vì đến bát giai thông huyền sau, hắn cần phải đi khống chế lôi đỉnh, mà cũng không phải là cùng lôi đỉnh sinh ra cộng minh. Đây là một lần hoàn toàn mới nếm thử, cũng coi là cho ngày sau khống chế thiên địa huyền diệu chi lộ đánh xuống cơ sở. Cùng Ninh Châu quan nha, tại Đại Ngu Vương triều quan phủ hệ thống bên trong, trưởng quản một châu chi địa quan viên được xưng châu mục. Cùng Ninh Châu châu mục, tên là Tống Kinh Vĩ, tuổi chừng 40, ngũ quan thanh tuyển, khóe mắt văn rất sâu, ngay tại quan nha bên trong phòng trà ngồi trên mặt đất. Ung ung cục đun sôi nước trà bốc lên khói trắng. Tống Kinh Vĩ chậm rãi xuất ra ấm trà. Lá trà này, hắn đã lọc qua một lần, hiện tại đúng lúc là nhấm nháp thời điểm. Tại Cùng Ninh Châu bên trong, quan phủ cơ bản cũng là cái bài trí phẩm, không có cái gì tác dụng. Phàm là bách tính ở giữa có cái gì tranh chấp, người đều muốn đi Huyền Giao phái linh cảm miếu giải quyết. Dù sao quan phủ quyền lực sớm đã bị mất quyền lực, trên thực tế Huyền Giao phái đã sớm thành nơi này kẻ thống trị. Mà Tống Kinh Vĩ tạo đã nhận mệnh, mỗi ngày ngay tại trong quan nha uống chút trà, viết viết chữ, mặc kệ bất kỳ sự vụ. Tống Châu Mục, ngươi ngược lại là rất thanh nhàn. Một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện. Ta cũng muốn bận điệu nha. Có thể chẳng có chuyện gì, ta không uống trà, ta còn có thể làm cái gì? Tống Kinh Vĩ xuất ra một cái chén trà, lại rót một chén trà nước. Một đạo đen gầy thân ảnh đi vào bên trong phòng trà. Mặt người này bàng dàn mua, tay chân quần áo đều kéo lên, mang theo một đỉnh mũ rộng đành, nhìn qua chính là Cùng Ninh Châu lão ngư dân. Liên liên hương vị đều mang một cỗ cá ướp mùi vị. Sau đó, chỉ sợ ngươi phải bận rộn đi lên. Ngư dân lão giả thản nhiên nói. Nha không biết mang ti thủ có tin tức gì. Tống Kinh Vĩ hơi có vẻ kinh ngạc. Tại Đại Ngu trong vương triều, có một cái đặc thù tổ chức, tên là Tĩnh Linh Phủ, chuyên môn đối phó to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực. Chỉ là tại Cùng Ninh Châu loại địa phương này, Tĩnh Linh Phủ tự nhiên không cách nào tồn tại, chỉ có thể ở vụ trộm hoạt động. Mà vị này ngư dân lão giả chính là Cùng Ninh Châu Tĩnh Linh Phủ phủ chủ, Đới Hiển. Huyền Giao phái, xảy ra chuyện. Đới Hiển trầm giọng nói. Huyền Giao phái, hẳn là cùng Đồng Lai môn cho đánh nhau. Tống Kinh Vĩ nhàn tình giật trí lập tức biến mất, ánh mắt trở nên chăm chú. Đang khi nói chuyện, hắn còn lặng yên thôi động tự thân khí cơ tại bên trong phòng trà hình thành kết giới, phòng ngừa bị người nghe lén. Tại quan này nha nội, có thể có không ít Huyền Giao phái người ở nút. Không sai. Hôm nay Ô Trinh mang theo tất cả trưởng lão cùng đệ tử tinh anh đi đến Đồng Lai môn. Người của chúng ta cũng đội vàng đi theo. Tận mắt thấy Ô Trinh bọn người bị một cái đạo nhân áo xám giết chết. Đới Hiển cho Tống Kinh Vĩ nói lên bàn tay mình cầm tin tức. Tống Kinh Vĩ trừng to mắt, Ô Trinh chết. Ô Trinh là người thế nào? Đây chính là Huyền Giao phái chi chủ, thống trị cùng Ninh Châu nhiều năm cấp bá chủ nhân vật. Làm sao tại Đới Hiển trong miệng, bị cái kia đạo nhân áo xám như là làm thịt heo giết dê giống như diệt sát. Ấn mà lại trước đây không lâu, Huyền Giao phái hang ổ xuất hiện cái giới, cùng ngoại giới triệt để gián đoạn liên hệ. Đới Hiển tiếp tục nói, vậy các ngươi Tịnh An Ti An cắm ở Huyền Giao phái nội ứng, có thể có truyền ra động tĩnh gì? Tống Kinh Vĩ vội vàng hỏi. Hắn biết Huyền Giao trong phái bộ khẳng định có Tịnh An Ti người. Điểm này, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Không có nội ứng của ta tại Huyền Giao phái thân phận địa vị không cao, rất khó tiếp xúc đến cái gì. Ngươi cũng biết, những tin này ngựa thần linh tông giáo, muốn địa vị biến cao, liền cần đối thần linh tín ngưỡng trở nên không gì sánh được thành kính. Một khi ý thức bị ảnh hưởng, vô cùng có khả năng làm phản, cho nên rất khó thu hoạch đến tin tức hữu dụng gì. Đới Hiển lắc đầu nói ra. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ mượn nhờ phương pháp này đến sàng chọn dấu ở tổ chức mình Huyền Giao trong phái ứng. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là để Tịnh An Ti mỗi người đều mắng giao tổ một lần. Ai không mắng, người đó là nội ứng. Ta cảm giác Huyền Giao phái ra chuyện lớn như vậy, bây giờ lại đột nhiên đem kết giới phong bế, tất có đại động tác. Nhất định phải dò xét rõ ràng mới được. Tống Kinh Vĩ ngữ khí ngưng trọng. Ta đang suy nghĩ biện pháp. Thực sự không được, chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ kết giới kia tiến vào. Đới Hiển nói ra. Lúc này, Đới Hiển tựa hồ tiếp thu được một chút tin tức. Hán Kinh hai nói, Tống Châu Mục, vừa rồi thủ hạ ta truyền tin tức tới. Đồng Lai môn thánh nữ Ngụy Tuyển dẫn đầu trưởng lão đệ tử xuất hiện tại Huyền Giao phái hang ổ, đem nó kết giới đánh vỡ, công đi vào. Mà Huyền Giao phái hang ổ đã biến thành phế tích, không một người còn sống. Đới Hiển Kinh hai nói, làm sao có thể? Huyền Giao phái hang ổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tống Kinh Vĩ biểu lộ cùng Đới Hiển không sai biệt lắm, một bộ gặp ủy bộ dáng. Đoán chừng chỉ có Ngụy Tuyển biết cái này cùng Ninh Châu Tiên, sợ là muốn đổi. Đới Hiển cười khổ nói. Tống Kinh Vĩ ngược lại là trầm ngâm. Hắn tại cùng Ninh Châu ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bây giờ tựa hồ nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Mang ti thủ, ngươi cảm thấy lần này là cơ hội sao? Tống Kinh Vĩ hỏi. Tống Châu Mục, ngươi là cảm thấy mình cổ so Ô Trinh còn cứng rắn. Ô Trinh thế nhưng là liền giao tổ thần tính đều triệu hoán xuống tới, sửng sốt bị cái kia thần bí đạo nhân áo xám chém mất. Đới Hiển lắc đầu nói. Tống Kinh Vĩ cười nhạt một tiếng, mang ti thủ, ta cũng không phải ý tứ này. Huyền Giao phái làm việc bá đạo, dù không được chúng ta quan phủ. Có thể Đồng Lai môn liền không giống với lúc trước. Có lẽ chúng ta có thể cùng Đồng Lai môn hợp tác. Mặc kệ có được hay không, trước tiếp xúc một chút vậy không ảnh hưởng toàn cục. Tống Kinh Vĩ lời nói, để Đới Hiển trong lúc nhất thời lấy ra cái gì ma bệnh. Sự thật như vậy, bọn hắn xác thực cần trước tiếp xúc Đồng Lai môn, nhìn xem kỳ thái độ như thế nào. Vậy liên phiền phất Tống Châu Mục. Đới Hiển gật đầu đồng ý, hắn là Tịnh An phủ phụ chủ, chỉ có thể giấu ở trong bóng tối, loại chuyện này chỉ có thể do Tống Kinh Vĩ đi làm. Ta hội xem trước một chút Đồng Lai môn mấy ngày nay hành động, sau đó lại làm ra an bài. Mang Ti thủ cũng muốn tận lực biết rõ ràng Huyền Giao phái hang ổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tống Kinh Vĩ nói ra. Đới Hiển sau khi nói xong, liền trà đều không có uống xong, lặng yên rời đi. Đồng Lai môn đạo nhân áo xám cái này cùng Linh Châu nước, rốt cục bị quấy đủ. Tống Kinh Vĩ sắc mặt phức tạp, cầm lấy chén trà tinh xảo, có chút uống một ngụm. Chương 636, Cố Tình bày nghi ngờ. Chương 636, Cố Tình bày nghi ngờ Ngụy Tuyển không có đem Huyền Giao phái triệt để bị diệt tin tức làm bất luận cái gì ẩn tàng. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Đồng Lai môn thanh danh truyền đi. Mà Huyền Giao phái hủy diệt tin tức, tự nhiên tại Đồng Ninh Châu nhấc lên chấn động liệt. Phải biết, tại Đồng Ninh Châu, từng nhà bách tính đều thờ phụng giao tổ, khẩn cầu lấy hắn không nên tức giận đến thu hoạch được bình an. Không nghĩ tới trong vòng một đêm, Huyền Giao phái liền bị diệt. Trong lúc nhất thời, Đồng Ninh Châu bách tính cũng không biết làm sao. Trong nhà giao tổ tượng thần còn cần cung phụ sao? Còn cần mỗi tháng cho bản địa linh cảm miếu giao tiền sao? Cũng hoặc là chuyển biến tín ngưỡng, khẩn cầu Đồng Lai môn che chở. Mà Ngụy Tuyền nhằm vào loại tình huống này, cấp tốc làm ra biện pháp ứng đối. Rất nhanh, một tin tức tại Đồng Ninh Châu các nơi quận huyện phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền. Nghe nói là Đồng Lai môn tín ngưỡng về với bụi đất chi nhãn biết được giao tổ bạo ngược hành vi, không đành lòng, cố ý hạ xuống thần lực, đem Huyền Giao đưa cho diệt. Cái kia giao tổ làm sao lại một chút phản ứng đều không có? Vậy khẳng định là giao tổ thâu cho về với bụi đất chi nhãn thôi. Chỉ là thần linh ở giữa đấu pháp, chúng ta những phàm nhân này không biết mà thôi. Liền ngay cả chúng ta bản địa tòa kia linh cảm miếu, nghe nói trong vòng một đêm, người đều chạy hết. Cái kia giao tổ nghe nói đều bị về với bụi đất chi nhãn cho trấn áp tại hải nhãn phía dưới, vĩnh thế không được an bình. Vậy thì thật là quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng là không cần mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Chính là, về với bụi đất chi nhãn cũng không giống như giao tổ như vậy bạo ngược, ở bên ngoài biển châu tất cả ngư dân đều tín ngưỡng lấy hắn, mỗi lần thu hoạch cũng rất nhiều. Dân chúng cũng đang thảo luận chuyện này. Huyền Giao phái loại này bạo ngược cao áp thống trị, đã sớm để Đồng Ninh Châu bách tính khổ không thể tả. Theo Đồng Lai môn xuất hiện, những bách tính này tại xác nhận Huyền Giao phái triệt để hủy diệt sau, rất nhanh liền hoàn thành tín ngưỡng chuyển biến. Từng nhà đều tại đem giao tổ tượng thần phá hủy, ngược lại ở trong nhà cung phụng một viên trân châu. Bởi vì về với bụi đất chi nhãn không có thực chất hình tượng, chỉ có thể dùng chân châu đi cung phụng. Huyền Giao phái địa điểm cũ, địa phương này tại trước đây không lâu hóa thành phế tích, nhưng tại mấy ngày đằng sau lại rực rỡ hẳn lên, biến thành Đồng Lai môn một chỗ cứ điểm. Trong đại điện, Ngụy Tuyền thánh nữ, chúng ta Đại Ngu quan phủ thật rất có thành ý, chúng ta không can thiệp các ngươi truyền bá tín ngưỡng, mà giữa trần thế tục sự đều do chúng ta xử lý, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Kinh Vĩ a a cười nói, ngồi đối diện hắn Ngụy Tuyền ánh mắt chớp lên, nàng biết Đồng Lai môn có thể tại Đồng Ninh Châu thuận lợi như vậy, các nơi bách tính tín ngưỡng chuyển biến nhanh như vậy, trong đó khẳng định có quan phủ trong bóng tối trợ giúp nguyên nhân. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, nhìn không có gì cảm giác tồn tại Đồng Ninh Châu con nha, hay là có một chút còn sót lại lực ảnh hưởng. Mà Ngụy Tuyền bản thân đối với Tống Kinh Vĩ đề nghị không có quá nhiều mâu thuẫn, dù sao ngoại hải châu mới là Đồng Lai môn căn cơ chân chính chi địa, huống chi muốn giống Huyền Giao phái như vậy toàn phương diện thống trị Đồng Ninh Châu, lấy Đồng Lai môn trước mắt quy mô quá mức miễn cưỡng. Ngụy Tuyền cùng Quy Hải thần tử vậy trao đổi qua, đối với cùng Đại Ngu quan phủ hợp tác không có cái gì mâu thuẫn, có thể sự tình tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đáp ứng. Ngụy Tuyền thản nhiên nói, chuyện này ta cần cùng thần tử thương nghị một phen. Thần tử? Tống Kinh Vĩ con ngươi co rụt lại, hắn đồng dạng là người tu luyện, tự nhiên minh bạch thần tử là khái niệm gì. Đồng Lai môn vậy mà đã để thần tử giáng lâm, chẳng lẽ cái kia chém giết Ô Trinh đạo nhân mặc hôi bảo chính là thần tử? Dù sao thần linh hình thái thiên kỳ bách quái, biến thành đạo sĩ không có gì thật là kỳ quái. Tống Kinh Vĩ cấp tốc đem trong lòng gợn sóng nuốt lên, cường tự chấn định nói, vậy ta về trước đi các loại Ngụy Tuyền thánh nữ tin tức. Không tiễn. Ngụy Tuyền thái độ lạnh nhạt, đem Vi Hải thần tử tồn tại bại lộ, tự nhiên là nàng cố ý hành động. Một cái vừa khôi phục thần linh huyết mạch dòng dõi, tự nhiên để cho người ta nhớ thương. Có thể một cái có thể hủy diệt Huyền Giao phái dòng dõi của thần linh, thì sẽ cho người cảm giác sợ hãi. Cứ như vậy, mới có thể ở sau đó đàm phán lấy được càng nhiều ưu thế. Tống Kinh Vĩ lo lắng trở lại trong quan nha. Lúc này, Đới Hiển đã tại bên trong phòng trà chờ đợi. Ngụy Tuyền nói thế nào? Đới Hiển trông thấy Tống Kinh Vĩ, trực tiếp lên tiếng. Có thể Tống Kinh Vĩ ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ không nghe thấy Đới Hiển đang nói cái gì. Tống Châu Mục. Đới Hiển không khỏi đề cao một chút thanh lượng. Tống Kinh Vĩ lấy lại tinh thần, mang đi thủ, Đồng Lai môn bên trong có thần linh dòng dõi. Cái gì? Đới Hiển như gặp sét đánh giống như. Xác nhận là thật sao? Một hồi lâu, Đới Hiển lấy lại thần thái. Hắn rốt cuộc biết Tống Kinh Vĩ tại sao là loại vẻ mặt này. Là Ngụy Tuyền cố ý tiết lộ cho ta Tống Kinh Vĩ có thể làm lúc châu mục, tự nhiên cũng là nhân tình, làm sao nhìn không ra Ngụy Tuyền dự định. Hắn đem chính mình vừa rồi cùng Ngụy Tuyền nói chuyện nói cho Đới Hiển. Nhìn, đúng là Ngụy Tuyền cố ý lộ ra. Nhưng từ đủ loại đến xem, tựa hồ lời giải thích này hợp lý nhất. Đới Hiển vậy phán đoán không ra thật giả. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dính đến dòng dõi của thần linh, liền liền Tống Kinh Vĩ cũng không biết nên làm như thế nào. Cho ta ngẫm lại. Đới Hiển luốt luốt huyệt thái dương. Hai người trầm mặt xuống, suy tư đối sách. Cuối cùng là Tống Kinh Vĩ mở miệng trước, theo ta thấy, từ lần này Ngụy Tuyển thái độ đến xem, nàng cũng không bài xích hợp tác với chúng ta. Đối phương nói ra thần tử tồn tại, chỉ là muốn chấn nhiếp chúng ta. Có thể nên hợp tác, hay là hội hợp làm? Đới Hiển gật gật đầu, không sai về phần dòng dõi của thần linh chuyện này, ta sẽ lên báo cho quốc đô tính linh phủ, xem bọn hắn là thế nào phản ứng. Tốt, vậy ta tiếp tục cùng Ngụy Tuyển liên hệ. Tống Kinh Vĩ trầm giọng nói. Huyết sắc trong cánh đồng hoang vu, Giang Tĩnh Giao vẫn tại chẳng có mục đích hành tẩu lấy. Nàng đi mệt liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục đi. Có đôi khi hội nghỉ ngơi thật lâu, có đôi khi sẽ chỉ ngắn ngủi nghỉ ngơi. có thể tâm tình của nàng hoàn toàn như trước đây ổn định. Lần này Giang Tĩnh Giao đi tới lại phát hiện Hoang Nguyên huyết sắc so sánh thường ngày muốn càng thêm nồng đậm một chút, màu đỏ tươi đến có chút phát tím. Nàng cảm ứng được một cỗ mục nát tử vong khí cơ ngay tại hư không nở rộ. Giang Tĩnh Giao ngẩng đầu lên, thị lực của nàng quỷ dị khôi phục, nàng trông thấy vầng huyết nguyệt kia ngay tại chậm rãi nở rộ. Không sai, một cái treo cao tại thiên cung, kỳ thật cũng không phải là mặt trăng mà là một đóa hoa bao, mà bây giờ nụ hoa này ngay tại nở rộ. Giang Tĩnh Giao có thể nhìn thấy một cái yêu dị màu đỏ tươi thân ảnh co quắp tại trong nụ hoa. Theo nụ hoa nở rộ, đạo thân ảnh này vậy đang chậm rãi khôi phục. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Giang Tĩnh Giao. Đạo này yêu dị màu đỏ tươi thân ảnh, vậy mà dáng dấp cùng Giang Tĩnh Giao giống nhau như lúc. Người rốt cục nhịn không được. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói. Cái kia đạo yêu dị thân ảnh nhìn qua Giang Tĩnh Giao, nhưng không có lên tiếng. Không muốn cùng ta nói chuyện, hay là ngươi không biết nói chuyện? Giang Tĩnh Giao hỏi. Cái kia yêu dị thân ảnh không nói một lời. Hắn lần nữa đem thân thể cuộn mình đứng lên, nụ hoa dần dần khép lại, một lần nữa biến thành huyết nguyệt bộ dáng. Giang Tĩnh Giao cứ như vậy nhìn xem, không có một chút động tác. Nàng khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng biết, lần này đối phương nhịn không được, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lần nữa. Chương 637, ngưng kết linh tính. Chương 637, ngưng kết linh tính. Đại Ngu Vương Triều, Thần Hoàng Châu. Châu này tương truyền tại rất nhiều năm trước, đã từng có một đầu phượng hoàng ở đây giáng lâm. Lúc đó, Thần Hoàng Châu hay là một mảnh hoang vu man hoang chi địa, không có người ở chỗ này ở lại. Tại phượng hoàng giáng lâm sau, Thần Hoàng Châu liền bốc cháy lên mãnh liệt đại hỏa, mấy trăm năm cũng không từng dập tắt. Thẳng đến ngày nào đó, phượng hoàng lặng yên biến mất, vùng đất khô cằn này lại bắt đầu lại từ đầu thai nghén sinh cơ, hóa thành mênh mang ruộng tốt, cực kỳ thích hợp trồng trọt. Dân già, Thần Hoàng Châu liền thành Đại Ngu Vương Triều kho lương giống như tồn tại, mà lại nhân khẩu đông đảo, thương nghiệp phồn thịnh. Mà Thần Hoàng Châu bản thân cũng là Đại Ngu Vương Triều quan phụ trọng điểm nắm giữ mấy cái đại châu một trong, không dung bất luận tông môn gì nhúng chạm. Chỉ là theo thiên địa dị biến phát sinh, Thần Hoàng Châu phụ cận mấy cái đại tông môn đã dục dịch. Gần đây càng là truyền ra các đại tông môn muốn tạo thành tông môn liên minh tin tức, để Thần Hoàng Châu quan phủ như lâm đại địch, vẫn đang làm lấy các loại phòng bị. Ngay hôm đó, một vị hồi y địa đạo nhân lặng yên tiến vào Thần Hoàng Châu bên trong. Cái này Thần Hoàng Châu đều là đại bình nguyên, duy chỉ có đứng lặng lấy một tòa núi cao nguy nga. Ngọn núi này bị dân bản xứ gọi Phượng Hoàng Sơn. Tương truyền đầu kia Phượng Hoàng chính là giáng lâm tại tòa núi cao này, bởi vậy mỗi ngày đều sẽ có không ít dân chúng địa phương tới đốt hương tế bái. Đương nhiên, đây chỉ là bách tính tự phát hình thành một loại nơi đó tín ngưỡng, không có hình thành bất luận cái gì tôn giáo thế lực, cho nên Đại Ngu quan phủ cũng sẽ không can thiệp loại hành vi này. Hồi y địa đạo nhân dĩ nhiên chính là Lý Thương Phân Thân. Hắn từ Thanh Hòa đảo sau khi rời đi, liền thẳng đến cái này Phượng Hoàng Sơn mà đến. Hy vọng Lâm Thiên ánh mắt không có vấn đề đi. Lý Thương đi vào Phượng Hoàng Sơn chân núi. Hắn muốn tìm kiếm Đại Ngu Vương Triều một chút đặc thù linh tính, khẳng định không có khả năng mù quáng tìm kiếm, cần phải có một chút phương hướng. Mà loại vấn đề này tìm Lâm Thiên là tốt nhất. Bản thân hắn chính là bốn chỗ đi sóng, ra vào các loại cấm địa của mộ. Tại Lý Thương bê quan mấy năm này, Lâm Thiên đã đi đến hơn phân nửa cái Đại Ngu Vương Triều, biết được không ít vùng đất kỳ dị. Cái này Phượng Hoàng Sơn chính là một cái trong số đó. Lý Thương không có dọc theo thềm đá đi đến đỉnh núi, thân ảnh biến mất tại sơn lâm rậm rạp bên trong. Dựa theo Lâm Thiên nói tới, cái này Phượng Hoàng Sơn chân chính chất chứa linh tính chỗ, cũng không phải là tại đỉnh núi, mà là tại Phượng Hoàng Sơn cạnh ngoài trong một chỗ sơn động. Phân thân phù lực lượng tương đương yếu ớt, cơ bản thì tương đương với một cái tam giai tu sĩ. Bất quá chút tu vi ấy dùng để leo núi khẳng định là đủ. Chỉ gặp Lý Thương như linh viên tại giữa núi rừng nhảy vọt, bu tập. Sau nửa canh giờ, rốt cục đi tới một bên vách núi phụ cận. Phụ cận sơn lâm thường thường không có gì lạ, cũng không biết Lâm Thiên làm sao tìm được chỗ này. Lý Thương một chỗ trên vách núi treo leo, quan sát đến sơn mạch xu thế, cuối cùng xác nhận chỗ kia động vật ở nơi nào. Lý Thương dọc theo dưới vách đá đi, sau đó hướng phía trái phía dưới không ngừng trượt xuống, rốt cục tìm được một động vật. Bịch. Lý Thương nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy vào. Nóng quá vừa tiến vào động vật, Lý Thương cũng cảm giác oi bức không gì sánh được. Động vật này nhiệt độ cực cao, mà lại cái này nhiệt lượng tựa hồ bị lực lượng gì hạn chế, không biết từ trong động vật phát tán ra, sẽ chỉ im lìm ở bên trong. Xem ra Lâm Thiên thật đúng là không có tìm nhầm địa phương. Đầu kia Phượng Hoàng khả năng thật tại trong động vật này lợi qua. Lý Thương đánh giá chỗ này động vật. Động vật này không coi là quá lớn, một chút đều có thể xem hết. Ở giữa bùn đất có một ít tổn hại. Lý Thương đi qua xem xét. Nơi này trước kia hẳn là có một gốc hoa cỏ, chỉ là bị người trừ tận gốc đi. Không cần nghĩ, khẳng định là Lâm Thiên kiện. Ta không đi không. Có thể tại Phượng Hoàng động vật loại hoàn cảnh này bên trong trưởng thành hoa cỏ, khẳng định là thiên tài địa bảo. May mắn Lý Thương cũng không phải chạy nơi này sinh trưởng tiên thực mà đến. Động vật này mới là Lý Thương muốn. Hắn có thể cảm nhận được trong động vật này ẩn chứa một loại cùng lửa có liên quan linh tính. Cứ việc Phượng Hoàng đã rời đi nhiều năm, cái này một sợi linh tính lại như cũ tồn tại. Hy vọng dự đoán của ta là đúng. Lý Thương tại Phượng Hoàng động vật trung ương ngồi xuống. Bá. Nam Minh Ly kiếm lướt đi, phiêu phủ ở trước người hắn, có chút tản ra ánh lửa. Nó tựa hồ vậy rất ưa thích Phượng Hoàng động vật nóng bức hoàn cảnh, nhẹ nhàng tiếng rung. Lý Thương hướng phía Nam Minh Ly hỏa kiếm đánh ra từng nhát phát ấn. Hắn thi triển chính là tụ linh thuật. Nam Minh hỏa kiếm diễm quang càng thêm thịnh vượng, mơ hồ hóa thành một đầu hỏa điểu hư ảnh. Trong lúc nhất thời, Phượng Hoàng trong động vật nhiệt độ kịch liệt tiêu thăng. Liên liên Lý Thương đều cảm giác nóng rực không thôi. Mà Phượng Hoàng động vật vậy đang phát sinh lấy kỳ diệu biến hóa, vách đá hiện từng sợi xích hồng sắc đường vân. Những đường vân này xen lẫn đứng lên, tựa như từng cây xích hồng thần vũ. Theo Nam Minh Hỏa kiếm diễm quang đại phóng, những này thần vũ đường vân vậy mà từ vách đá mặt ngoài rụng xuống, hóa thành từng chùm hồng quang, bay vào Nam Minh Hỏa kiếm mặt ngoài. Theo Nam Minh Hỏa kiếm không ngừng hấp thu những này thần vũ hồng quang, thân kiếm mặt ngoài lại là xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Dù sao Nam Minh Hỏa kiếm bản thân chỉ là lục giai pháp khí, theo những này phượng hoàng lưu lại linh tính tụ hợp vào, không chịu nổi cái kia cố kinh khủng nhiệt độ cao vậy rất bình thường. Lý Thương trông thấy tình huống này, hai tay động tác nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ thi triển tụ linh thuật. Hắn muốn được chính là một loại này hiệu quả. Đây là Lý Thương từ âm dương hư kiếm có được linh cảm. Đến bát giai thông huyền sau, hắn đối khí cơ vận chuyển phương thức có khác biệt nhận biết. Pháp khí chưa chắc là cần thực thể. Do khí cơ hội tụ mà thành linh kiếm, uy năng có thể sẽ càng mạnh, cũng càng tha phương liền thi triển thần thông. Vì hoàn thiện âm dương ngũ hành kiếm trận, Lý Thương tự nhiên cần khác biệt thiên địa khí cơ, cho nên mới sẽ phái ra phân thân tìm kiếm. Cuối cùng, Nam Minh Hỏa kiếm triệt để hòa tan. Một thanh hiện ra xích hồng thần vũ đường vân xích hồng quang kiếm, phiêu phủ ở Lý Thương trước mặt. Nam Minh Hỏa kiếm không còn tồn tại liền dạy ngươi Phượng Hoàng linh kiếm đi. Lý Thương mỉm cười. Thanh này Phượng Hoàng linh kiếm từ Nam Minh Hỏa kiếm bản thân linh tính cùng Phượng Hoàng trong động vật lưu lại linh tính dung hợp mà thành, đã không còn thực thể, chỉ là do khí cơ cô đọng mà thành. Uy lực của nó tương đương thất giai pháp kiếm. Đồng thời so sánh những pháp khí kia, trôi này Phượng Hoàng linh kiếm còn có lấy vô hạn tiềm lực. Chỉ cần Lý Thương ngày sau không ngừng dùng linh hỏa tầm bổ, uy năng còn có thể lần nữa tăng lên. Theo Phượng Hoàng linh kiếm hình thành, cái này Phượng Hoàng trong động vật nóng rực vậy dần dần tiêu tán, nhiệt độ dần dần cùng bên ngoài tiếp cận. Lý Thương trong lòng hơi động. Cái này Phượng Hoàng linh kiếm lập tức hóa thành hồng quang tiêu tán ở trong hư không. Lý Thương cũng tại lúc này đứng dậy. Phượng Hoàng lưu lại linh tính đã bị triệt để hấp thu, nơi đây đã không có lưu lại tất yếu. Hắn muốn đem Phượng Hoàng linh kiếm an toàn đưa về Thanh Hỏa đảo. Bá, thân ảnh của hắn lặng yên biến mất tại Phượng Hoàng trong động vật, mà còn lại mấy đạo phân thân vẫn tại Đại Ngu Vương triều các nơi tìm kiếm lấy khác biệt linh tính. Thanh Hỏa đảo, nhanh như vậy liền đem hỏa kiếm thăng cấp, không tệ không tệ. Chờ ta đem thuần dương thần lôi tu luyện hoàn thành sau, muốn bao nhiêu vẽ mấy đạo hỏa phù mới được. Lý Thương mỉm cười. Đây cũng là hắn truy cầu khí cơ ngưng tụ luật cũ kiếm duyên cớ. Hắn chỉ cần liên tục không ngừng địa họa ra từng tấm hỏa phù, thờ thành kia Phượng Hoàng linh kiếm hấp thu, đối phương chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa lần nữa. Từ nay về sau, hắn liền rốt cuộc không có luyện chế pháp khí phiền não. Đương nhiên, người khác hướng hắn chơi như vậy khẳng định là không được, bởi vì tại tu luyện giới bên trong, linh phù giá trị cơ hồ cùng pháp khí một dạng. Chương 638, Bạo Tuyết chương 638, Bạo Tuyết cho dù là những đại tông môn kia, đại thế lực, vậy rất khó giống Lý Thương như thế bất phù. Dù sao đốt nhiều như vậy phụ chú, đều đầy đủ luyện mấy lần pháp khí. Biện pháp này, chỉ có Lý Thương có thể có khả năng. Thuần Dương Thần Lôi quá mức thâm ảo, tu luyện sát thực khó khăn. Cần ta khống chế lôi đỉnh chi đạo mới có thể thôi động phát ra. Nếu không liền sẽ bị Thuần Dương Thần Lôi phản vệ. Lý Thương tự nhiên không muốn bị Thuần Dương Thần Lôi chém thành một bộ sát chết cháy. Đây là một cái chuyển hình giai đoạn, cần Lý Thương từ từ thích ứng. Theo Huyền Giao phái hủy diệt, cùng Đồng Lai môn cường thế đem cùng Linh Châu cho chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, những đại thế lực kia nhưng không có quá nhiều động tác. Dù sao bọn hắn đều nhận được Đồng Lai môn thần tử đã giáng lâm tin tức, nhưng vô luận bọn hắn đánh như thế nào nghe, đều không thể biết được vị kia thần tử đến tột cùng là bộ dáng gì. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, ai cũng không dám tùy tiện hành động. Một khi xúc động, khả năng liền sẽ trở thành cái thứ hai Huyền Giao phái. Mà cùng Ninh Châu bên này thế cục, vậy dần dần bình ổn xuống tới. Trải qua trao đổi sau, Đồng Lai môn cuối cùng vẫn cùng Đại Ngu quan phủ đã đạt thành hợp tác. Đại Ngu quan phủ một lần nữa trưởng quản thế tục trị an trật tự, thuế má chờ chút. Đồng Lai môn chỉ cần phát triển tín đồ, tại cùng Ninh Châu các nơi truyền bá liên quan tới về với bụi đất chi nhãn tín ngưỡng. Tại Song Vương coi như vui sướng hợp tác bên dưới, Đồng Lai môn rốt cục nhanh chóng đem cùng Ninh Châu tín ngưỡng cho chuyển biến tới. Tín ngưỡng nguyện lực chống dông thêm ra tới gấp đôi. Dưới loại tình huống này, Ngụy Tuyền rốt cục đột phá đến thất giai, mà về hải thần tử thực lực bậy trước thời gian khôi phục được bát giai. Đến tận đây, Đồng Lai môn xem như triệt để vững chắc xuống, thế lực đạt tới chưa bao giờ có cường thịnh, dù là tại Đại Ngu trong vương triều, cũng coi là một cái quái vật khổng lồ. Trong nháy mắt, lại là nửa năm đi qua, khí hậu đi tới mùa đông. Cùng Ninh Châu vị trí địa phương, khí hậu ấm áp, từ Đại Ngu vương triều từ trước tới nay, chưa bao giờ tuyết rơi xuống. Lần này, lại rơi ra tuyết lông lống. Khí hậu trước nay chưa có rét lạnh, liền liền đại giang đại hà đều đã kết băng. Cùng Ninh Châu bách tính căn bản cũng không có chống cự phong tuyết kinh nghiệm, không ít người đều bị tươi sống chết quáng. Ngụy Tuyền chỉ có thể đem các đệ tử đều phái đi ra, tính cả Đại Ngu quan phủ cứu trợ thiên hai, hy vọng có thể giảm bớt một chút bách tính thương vong. Đồng Lai môn cứ điểm, Quy Hải thần tử. Lần này dị thường khí hậu, đến tột cùng là thiên địa vận hành hỗn loạn dẫn đến, vẫn là có người trong bóng tối dở trò. Ngụy Tuyền đứng tại cửa đại điện, nhìn qua phía ngoài thế giới màu bạc, sắc mặt nghiêm túc. Lần này cùng Ninh Châu khí hậu, xác thực quá khác thường. Phải biết, ngoại hải châu khí hậu cùng những năm qua không sai biệt nhiều. Duy chỉ có cùng Ninh Châu phát sinh như vậy cực đoan biến hóa, cái này cũng khó trách Ngụy Tuyền hoài nghi có người trong bóng tối quấy phá. Quy Hải thần tử đứng tại Ngụy Tuyền bên cạnh, hai tay của hắn lưng đeo, đồng dạng là nhìn qua ngoài điện tuyết lớn, nói khẽ: những ngày này ta vậy đang điều tra lấy cùng Ninh Châu cực đoan khí hậu nguyên nhân, nhưng ta không tìm được bất kỳ quấy nhiễu nào đầu một nhìn, khả năng cùng thiên địa dị biến tương quan. Ngụy Tuyền thanh âm nghiêm nghị, nhưng ta luôn cảm giác trận này tuyết lớn không đơn giản. Quy Hải thần tử không có cảm thấy là Ngụy Tuyền quá mức đa nghi, nói khẽ: ta vậy có cảm giác giống nhau. Có thể trước mắt chính là tìm không thấy quấy nhiều khí cơ đầu mượn. Ngụy Tuyền ánh mắt do dự, cuối cùng vẫn hỏi: "Quy Hải thần tử, nếu không hỏi thăm một chút Lý đạo trưởng?" Nàng biết Lý Thương từ khi Huyền Giao phái sự tình giải quyết sau, lần nữa tiến vào trạng thái bế quan. Nhưng lần này khí tượng biến hóa như vậy cực đoan, nàng cùng Quy Hải thần tử lại tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể hướng Lý Thương nhờ giúp đỡ. Ta thử lại lần nữa. Quy Hải thần tử không quá muốn đánh nhiều Lý Thương bế quan khổ tu. Hắn biết Lý Thương bị bất luận kẻ nào đều cần thời gian. Thanh Hoa đảo, trong tu luyện mất thất. Lý Thương hai chân co lại, trong tay kết lấy pháp ấn. Thường trôi hư ảo pháp kiếm bao quanh hắn. Hoa kiếm, kim kiếm, kiếm gỗ, thủ kiếm duy chỉ có kém một thanh thủy kiếm. Bá. Đúng lúc này, một cái đạo nhân mặc hôi bảo xuất hiện đang tu luyện trong mật thất. Hắn nhìn qua ngồi xếp bằng Lý Thương, huy động tay áo. Một chùm xanh đậm thủy quang lướt đi, hóa thành một thanh hư ảo thủy kiếm, gia nhập trong kiếm trận. Mà cái này đạo nhân mặc hôi bảo thân ảnh, hóa thành một đạo linh phủ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Rốt cục đụng đủ. Lý Thương mỉm cười. Trải qua cái này nửa năm thời gian, hắn mấy cái phân thân cuối cùng tại Đại Ngu Vương triều từng cái địa phương hấp thu đến khác biệt linh tính. Nam Minh Hỏa kiếm biến thành Phượng Hoàng linh kiếm. Phá Minh kim kiếm tại một chỗ cổ chiến trường hấp thu đại lượng sát khí, hóa thành đâm ma kim kiếm. Ất kiếm gỗ tại trong một vùng sân gốc, hấp thu một gốc vạn năm tiên thảo. Bởi vì Ất kiếm gỗ bản thể là do cây già long vỏ cây luyện chế mà thành, bản thân linh tính đủ cường đại, bản chất không có biến hóa, cho nên Lý Thương liền không có sửa danh tự. Mà Hàng Tàng kiếm thì là hấp thu một khối hậu thiên linh thổ, thân kiếm sụp đổ, khả khí cơ lại càng thêm dày hơn trọng. Lý Thương lười nhắc một lần nữa đặt tên, vậy đồng dạng dùng lúc đầu danh tự. Mà Đại Minh thủy kiếm bản thân liền ẩn chứa Đại Minh thủy thần tính, Lý Thương chỉ là để phân thân tiến về Đại Ngu Vương triệu rất nhiều giang hà hấp thu thủy chi tinh hoa, tăng lên lực lượng, đồng thời rút đi thân kiếm, biến thành hư ảo pháp kiếm. Đến tận đây, Lý Thương tốn hao thời gian nửa năm, cuối cùng đem ngũ hành pháp kiếm toàn bộ đều hoàn thành thăng cấp thủy biến, biến thành trong lòng hắn lý tưởng nhất trạng thái. Đương nhiên, bản thể của hắn tại nửa năm này cũng không có lãng phí thời gian, đã đem thuần dương thần lôi tu luyện nhập môn, đồng thời vẽ lên rất nhiều trường lôi phủ. Trừ thuần dương thần lôi bên ngoài, Lý Thương còn tu tập rất nhiều đạo thuật, tỷ như thiên hỏa thuật, quan thiên pháp, xúc địa thành thốn đều có diệu dụng. Có thể nói, lúc này Lý Thương mới tính chân chính có thể đem bát giai thông huyền chi cảnh tất cả lực lượng đều phát huy ra đi. Âm dương hư kiếm khí cơ thu thập cũng không cần. Ngày sau lại đi một chuyến Minh Nguyên nội hải, hao một hao thật âm dương pháp kiếm lông cừu. Lý Thương đem ngũ hành hư kiếm thu hồi, đứng dậy rời đi mật thất. Lúc này Ngụy Tuyền cùng Quy Hải thần tử đều tại cùng Ninh Châu trụ sở, lưu tại Thanh Hòa đảo người trấn thủ, chỉ còn lại có Ái đại trưởng lão Đồng Lý Thủy. Lý Thương cùng đại trưởng lão Đồng Lý Thủy lên tiếng kêu gọi sau, lúc này ngự không bay về phía cùng Ninh Châu mà đi. Chờ hắn đi vào cùng Ninh Châu phía trên, cũng cảm giác một cỗ cực hàn lãnh khí thổi tới. Ân cùng Ninh Châu cũng sẽ tuyết rơi sao? Không đúng rồi, Lý Thương khẽ nhíu mày. Hắn không biết cùng Ninh Châu qua lại sẽ hay không tuyết rơi. Nhưng hắn trải qua cùng Ninh Châu mùa hè, tương đương nóng rực. Loại địa phương này, dù là đến mùa đông, bình thường đều sẽ không hạ tuyết, mà lại dòng hàn lưu này dị thường khổng lồ, thậm chí hội dẫn phát một trận bão tuyết. Lý Thương lập tức phát giác được thiên tượng này không đơn giản. Bá, một hơi nữa, hắn liền xuất hiện tại Đồng Lai môn trụ sở quảng trường. Uy Hải thần tử cùng Ngụy Tuyền chính đang thương nghị lấy xử lý như thế nào tuyết lớn sự tình. Ngụy Tuyền không có phản ứng chút nào, duy chỉ có Quy Hải thần tử phát hiện một tia động tĩnh. Nhìn về phía trước, chỉ gặp đầy trời tuyết lớn, một mảnh ngân bạch bên trong, một cái đạo nhân mặc hôi bào đi tới. Phong tuyết gào thét, mà tựa hồ cùng vị đạo nhân này không quan hệ. Hắn tựa hồ độc lập với thế giới này bên ngoài, siêu phàm thoát tục. Lý đạo trưởng, Ngụy Tuyền vào lúc này vậy rốt cục nhìn thấy trong gió tuyết Lý Thương. Chương 639, mây mắt chương 639, mây mắt về Hải thần tử, Ngụy Tuyền thánh nữ. Cùng Ninh Châu trận tuyết này, tựa hồ có chút không tầm thường. Lý Thương đi vào trong đại điện, đi thẳng vào vấn đề. Ta cùng Ngụy Tuyền thánh nữ cũng đều là cảm giác này. Hết lần này tới lần khác chúng ta tạm thời tìm không thấy trận này tuyết lớn đầu nguồn. Về Hải thần tử bất đắc dĩ nói ra. Liên liên về Hải thần tử cũng không tìm tới. Lý Thương có chút kinh ngạc. Từ khi Bồng Lai môn tướng cùng Ninh Châu tiêu hóa sau, về Hải thần tử tiếp thu được tín đồ nguyện lực khổng lồ như thế, hẳn là khôi phục không ít lực lượng mới đúng. Làm sao lại liền biến hóa này đều cảm giác không thấy đâu? Trận này tuyết lớn, tựa hồ chỉ là thiên địa hỗn loạn, ta thực sự tìm không thấy quá nhiều nhân tố. Về Hải thần tử nói ra. Lý Thương xoay người, nhìn về phía bên ngoài đại điện tuyết bay. Vậy chính là có lực lượng nào đó để thiên địa hỗn loạn, mà loại lực lượng này bản thân chính là phong tuyết. Nghe thấy Lý Thương lời nói, về Hải thần tử thốt ra, chẳng lẽ là có tiên thiên sinh linh xuất thế? Bởi vì hắn phát hiện chính mình lâm vào một loại chỗ nhầm lẫn, vẫn cho rằng là tông môn nào giáo phái trong bóng tối dở trò, lúc này mới dẫn đến dưới trời đất lên tuyết lớn, lại quên đi tiên thiên sinh linh tồn tại. Kỳ thật cũng không trách về Hải thần tử, thần linh khó mà ma diệt, kế thừa nó huyết mạch thần tính thần tử vậy đồng dạng có bộ phận đặc tính. Có thể tiên thiên sinh linh không giống với, bọn hắn cùng tiên thiên thần linh là ngang hàng tồn tại, chỉ là về sau không có cạnh tranh qua đối phương, cũng không có thành thần. Từ một điểm này tới nói, bọn hắn chính là kẻ thất bại. Bọn hắn được xưng tiên thiên sinh linh, cũng bị kêu là bản thần, có tiếp cận thần linh lực lượng. Có thể tiếp cận cuối cùng chỉ là tiếp cận, chỉ cần chưa thành thần, đó chính là khác nhau một trời một vực. Lớn nhất chênh lệch chính là thần linh rất khó giết, tiên thiên sinh linh cũng rất dễ dàng tử vong. Bọn hắn cũng không có thần linh loại kia khó mà ma diệt đặc tính. Điều này sẽ đưa đến tại loạn thần kỷ nguyên đại chiến lúc, tiên thiên sinh linh đều bị diệt đến không sai biệt lắm. Cho nên về Hải thần tử mới biết xem nhẹ. Ấn tiên thiên sinh linh bản thân liền nắm giữ lấy thiên địa quy tắc. Bọn hắn vừa xuất thế, thiên địa khí tượng liền sẽ phát sinh cải biến. Ở trong đó, không có lực lượng quấy nhiễu, nên tính là một loại đặc thù của mình, cho nên về Hải thần tử mới biết không phát hiện được. Lý Thương nói ra. Đúng là dạng này. Điểm ấy là ta sơ sót. Về Hải thần tử gật gật đầu. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới vị kia tiên thiên sinh linh xuất thế địa điểm đâu? Ngụy Tuyên hỏi. Những ngày này, tuyết lớn trở nên càng mãnh liệt, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể cùng Ninh Châu thật muốn biến thành băng thiên tuyết địa, không biết muốn chết quáng bao nhiêu người. Ta vừa bạn học được một môn đạo thuật mới, vừa bạn thử một chút. Lý Thương cười nói. Kỳ thật về Hải Thần Tử đang suy đoán sau khi đi ra, cũng muốn lại thử một chút tìm kiếm dị biến đầu nguồn. Chỉ là nghe thấy Lý Thương nói như vậy, lúc này cười nói, vậy liền nhìn một chút Lý đạo trưởng thần thông. Ta đi một chút liền về. Lý Thương nói đi, thả người vọt lên, bay về phía không trung mà đi. Và Lý Thương lần này trực tiếp là bay về phía không trung, xuất hiện tại vạn mét trên tầng mây. Lúc trước Lý Thương đều không có thử qua phi cao như vậy, cũng coi là lần thứ nhất nếm thử. Có thể bay càng cao, Lý Thương linh cảm điên cuồng loạn động lấy, có một nỗi sợ lớn. Cái này thiên ngoại, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Những thần linh kia, thật bị khai phái tổ sư đều ngăn cản ở bên ngoài sao? Lý Thương không tiếp tục hướng cao hơn địa phương bay đi, dừng lại ở trên không, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn biết, độ cao này không sai biệt lắm chính là mình mức cực hạn. Nếu như lại bay cao một chút, cái kia cố sợ hãi kinh dị cảm giác chỉ sợ liền đạo tâm của hắn đều khó mà chịu được lấy. Lý Thương tạm thời đem thiên ngoại sự tình đem thả bên dưới. Hắn hiện tại cần đem dò xét rõ ràng cùng Ninh Châu đến tột cùng là tình huống như thế nào. Dựa theo trước mắt độ cao, khi hắn hướng phía dưới nhìn lại, đã có thể đem cùng Ninh Châu tất cả tầng mây đều quan sát ở trong mắt. Huyền chiếu chi kính, nhìn rõ tứ phương, Lý Thương niệm động quan tiên pháp chú ngữ, đồng thời kết lên thủ ấn. Cái gọi là quan tiên chi pháp, nhưng thật ra là quan sát thiên địa khí cơ biến hóa một loại đạo thuật. Nhìn như đối với chiến đấu không có trợ giúp gì, nhưng trên thực tế, môn đạo thuật này tác dụng rất lớn, có thể thông qua quan sát thiên địa khí cơ động từ trước đến nay bắt được một chút tin tức trọng yếu. Có đôi khi, có thể sẽ xuất hiện kỳ hiệu, mà bây giờ chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Theo Lý Thương thi triển quan tiên chi thuật, hắn thị giác ngay tại phát sinh kỳ diệu biến ảo. Hai con mắt của hắn tựa như biến thành một chiếc gương. Viên này tấm gương đem cùng Ninh Châu trên không tất cả tầng mây đều chiếu rọi đi ra. Lý Thương có thể nhìn thấy tất cả tầng mây lưu động, biến hóa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng. Những này tầng mây kỳ thật ngay tại hình thành một cái đặc thù vòng xoáy, mà ở giữa có một lỗ trống, giống như nói mắt giống như tồn tại. Nguyên lai là ở trên không xuất thế, Lý Thương tâm thần khẽ động, đem tin tức này truyền lại cho phía dưới về Hải Thần Tử. Bá mười mấy hơi thở sau, về Hải Thần Tử vậy từ Bồng Lai môn trụ sở bay lên không mà đến, đi vào Lý Thương bên cạnh. Lý đạo trưởng, còn phải là ngươi xuất mã. Về Hải Thần Tử sợ hãi thán nói, ta cũng là vừa bạn học được môn thần thông này, thấy được mây kia hải chỉ mắt. Lý Thương khiêm kém đạo, vậy chúng ta đi trước gặp một lần vị này. Vệ Hải Thần Tử hiếu kỳ đây rốt cuộc là vị nào tiên tiên sinh linh tạo thành Vân Hải Chi Nhãn. Hai người lúc này khởi hành, tiến về chỗ kia Vân Hải Chi Nhãn. Cứ việc tại Lý Thương thi triển quan tiên pháp thời điểm, bầu trời tầng mây đều là hiện ra lưu động trạng thái. Thế nhưng là khi Lý Thương đình chỉ quan tiên pháp sau, một chút dị dạng đều không có phát giác ra được. Chẳng qua là cảm thấy cái này không trung dị thường rất lạnh, thổi lất phất một cố lại một cố hàn lưu. Cái này tương đương với vĩ mô cùng vi mô khác nhau. Vậy xem có thể quan sát đến cẩn thận hơn, có thể có thời điểm cũng sẽ hết ngồi đáy giếng. Khi ánh mắt vô hạn phóng đại thời điểm, mới có thể quan sát được một chút không giống bình thường quy tích. Cái này tiên tiên sinh linh chỉ sợ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Từ loạn thần kỷ nguyên sống tạm đến bây giờ, khẳng định là bị hao tổn nghiêm trọng. Lần này khôi phục, hắn hẳn là muốn đem cùng Ninh Châu sinh linh đều cho chết quáng đến thu hoạch lực lượng. Về Hải Thần Tử phân tích nói, từ trên trời khí càng cực đoan liền có thể nhìn ra điều này. Cái này tiên tiên sinh linh quyết định không nghĩ tới lưu thủ, chỉ muốn đem cùng Ninh Châu nhiệt độ xuống đến thấp nhất, tương đương với cử hành một trận trọng thể mà băng lãnh nghi thức hiến tế. Mặc kệ là tà thần hay là loại này tiên tiên sinh linh, tựa hồ cũng đặc biệt ưa thích hiến tế sinh linh, đặc biệt là nhân loại. Lý Thương nhíu mày, bởi vì sinh linh tinh khí liền tựa như là tân hỏa giống như, có thể tăng lên những cái kia tà thần, tiên tiên sinh linh lực lượng. Đương nhiên, nhân loại so sánh sinh linh có một cái ưu điểm, đó chính là trí tuệ. Khi nhân tộc sau khi xuất hiện, thần linh liền phát hiện không cần hiến tế, chỉ cần nhân loại tín ngưỡng chính mình, có thể sinh ra một loại lực lượng đặc thù, như là sinh mệnh tinh khí bình thường. Bất quá có rất nhiều tà thần cảm thấy phát triển tín đồ quá mức phiền phức, trực tiếp hiến tế càng đơn giản hơn. Về Hải Thần Tử giải thích nói, trí tuệ Lý Thương như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đã tới Lý Thương chỗ quan chắc được Vân Hải Chi Nhãn phụ cận. Về Hải Thần Tử tự nhiên là thi triển ẩn nấp thần lực, đem tự thân cùng Lý Thương hai người triệt để che giấu, tránh cho bị vị này tiên tiên sinh linh phát hiện. Chương 640, cực hàn bản nguyên chương 640, cực hàn bản nguyên mảnh không trung này, nhìn như rất bình thường, chỉ có một ít thưa thớt mây mù, thỉnh thoảng còn kèm theo một chút hàn lưu quét mà đến, cho Lý Thương cảm giác tựa hồ cùng lúc trước không trung tầng mây không có gì khác biệt. Nếu không có vừa rồi dùng quan tiên thuật phát giác được nơi đây chính là Vân Hải Chi Nhãn chỗ, liền Lý Thương đều cảm thấy nơi này không có gì đặc thù. Quy Hải Thần Tử con mắt đã nheo lại, con ngươi lóe ra thâm thúy chi quang. Lúc này, đến phiên hắn lên trận. Dù sao Lý Thương đều tìm tới đây, còn kém đem mục tiêu cho trực tiếp tiêu ký đi ra. Nếu là hắn cái này đều tìm không ra đến, vậy liền thật là toi công lăn lộn. Quy Hải Thần Tử chăm chú quan chắc lấy mảnh khu vực này. Một hồi sau, Lý đạo trưởng tìm được. Ngay tại phía trước kia lệnh phải một chút trong đám mây. Quy Hải Thần Tử chỉ hướng phía trước một đoàn mây mù. Lý Thương nhìn đi qua, đám mây này nhìn rất mỏng manh, rất khó tưởng tượng một vị tiên thiên sinh linh đang ở bên trong khôi phục lấy. Vậy liền giao cho ta đi. Thừa dịp hắn không có hoàn thành khôi phục, triệt để khôi phục lực lượng trước đó, đem nó giải quyết. Lý Thương nói ra. Tiên thiên sinh linh tại thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng là tương đương với bán thần tồn tại. Muốn đem nó diệt sát, chỉ có thể chọn hắn trước mắt suy yếu nhất thời điểm. Mà cái này tiên tiên sinh linh hiển nhiên chỉ là khôi phục ý thức, căn bản không biết cùng Đình Châu chuyện gì xảy ra, liền dám trực tiếp động thủ. Thái sơ ngũ hành linh tịch, Lý Thương tự nhiên là lựa chọn sử dụng ngũ hành linh kiếm. Đây chính là hắn hao phí nửa năm lâu, đi khắp Đại Ngu Vương triều từng cái linh tính chi địa mới ngưng tụ mà thành linh kiếm. Bá. Khi Lý Thương triển khai kiếm vực một khắc này, thiên địa đông nhiên biến sắc. So sánh lúc trước màu xám kiếm vực, đột phá đến bát giai đằng sau triển khai ngũ hành kiếm vực, càng khủng bố hơn. Thiên địa phảng phất đã mất đi sắc thái, giống như quay về thái hư giống như, chỉ còn lại có màu xám. Ngay sau đó, năm đạo huyễn quang xuất hiện tại cái này bụi chìm kiếm vực bên trong. Đó là năm đạo nhan sắc không đồng nhất pháp kiếm, vây quanh cái kia một đoàn mây mù, hình thành một phương đáng sợ diện sát đại trận. Khi thái sơ kiếm vực xuất hiện một khắc này, đoàn mây mù kia trong nháy mắt xuất hiện phản ứng, nhìn như lỏng lẻo mây mù cấp tốc ngưng tụ thành màu lam nhạt băng tinh. Cuối cùng, một cái có nhiều mặt lăng hình khổng lồ băng tinh thể xuất hiện tại Lý Thương trước mặt. Các ngươi là ai? Băng tinh này thể lại còn có thể phát ra âm thanh, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng là thương văn. Người giết ngươi. Lý Thương lười nhắc giải thích, thi triển sát chiêu. Mà thái sơ trong kiếm trận còn lại bốn trôi hư ảo linh kiếm không có động tĩnh chút nào, duy chỉ có phượng hoàng linh kiếm phát ra một tiếng to do mà thanh thúy phượng gáy. Trong khoảnh khắc, bụi chìm kiếm vực lập tức hóa thành mãnh liệt nóng bỏng lửa vực, trở nên nóng rực đáng sợ. Một đầu hỏa phượng hoàng hiện lên ở lửa vực phía trên, đánh ra cánh phóng tới cái kia lăng hình băng tinh mà đi. Cái kia lăng hình băng tinh trông thấy Lý Thương phát động công kích, vậy không có quá nhiều nói nhảm, ngưng tụ phong tuyết chi lực hóa thành một bức dày đặc thâm hàn tường băng ngăn tại trước mặt. Hỏa phượng hoàng hư ảnh lôi cuốn sóng nhiệt trực tiếp đục vào. Bành. Hỏa phượng hoàng lập tức hóa thành một đoàn bành trướng sóng nhiệt mãnh liệt quyết tán, tạo thành to lớn hỏa hoàn. Mà một mặt kia tường băng vậy tại hỏa diễm bạo tạc ở giữa phá toái, hóa thành mảng lớn băng vụ. Hiu. Một chùm hồng quang xuyên thấu băng vụ, đâm về cái kia lăng hình băng tinh mà đi. Hiu. Lăng hình băng tinh cũng tại lúc này hội tụ cực hàn chi lực, hình thành một viên cực hàn băng thứ. Tây kim so với cọng râu. Bịch. Phượng hoàng linh kiếm cuối cùng càng hơn một bậc, đem băng thứ cho đốt cháy vào khối kia lăng hình trong băng tinh. Giang giác. Có thể kết quả lại không phải là phượng hoàng linh kiếm đem khối kia lăng hình băng tinh cho hòa tan, mà là phượng hoàng linh kiếm hiện ra màu lam nhạt sương khí. Lăng hình băng tinh ngay tại đưa nó bị đông. Ta ngược lại muốn xem là của ta lửa vượng hơn, là của ngươi băng lạnh hơn. Lý Thương hừ lạnh một tiếng. Hắn không tiếp tục thi triển còn lại thủ đoạn, mà là toàn lực thôi động thái sơ kiếm vực. Ông. Còn lại bốn trôi hư ảo linh kiếm cũng tại lúc này tiếng rung đứng lên. Toàn bộ thái sơ kiếm vực lực lượng đều rót vào tại phượng hoàng linh kiếm bên trong. Bành. Lần này, liền lăng hình băng tinh đều không chịu nổi, lập tức bị nổ tung. Vô số vụn băng ở trên không quyết tán. Hô hô. Một cỗ cổ quái hàn phong đánh tới, đem những ngày vụn băng đều quét sạch đứng lên, xông về Lý Thương mà đi. Minh sống táng. Lý Thương chưa kịp đem Phượng Hoàng Linh Kiếm triệu hồi, lúc này đem Đại Minh Linh Kiếm tế ra. Nửa năm này đến nay, Lý Thương phân thân mang theo Đại Minh Linh Kiếm đi rất nhiều địa phương, hấp thu rất nhiều giang hà linh tính, có thể nói uy năng tăng nhiều. Khi Lý Thương tế ra tay, cái này Đại Minh Thủy Kiếm liền tựa như hóa thành từng đầu mênh mông đại giang, lôi cuốn lấy vô địch xung lực, quét sạch hướng cô gió rét kia mà đi. Giang giác. Mênh mông đại giang lại là bị cái này hàn phong bị đông, một đường kéo dài đến Lý Thương. Lúc này, liên Lý Thương đều cảm giác được toàn thân rét run. Hô, một cỗ vô hình hàn xương chi khí quét mà đến, đem hắn cả người đều đông kết nguyên địa. Bá, những cái kia pha toái băng tinh trong chốc lát dung hợp được, hóa thành một cái hình người băng tinh, bàn tay dị hóa, trở nên bén nhọn sắc bén, như là băng thương giống như đâm về Lý Thương mặt. Bành, hàng tang kiếm từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa thần sơn giống như đem này hình người băng tinh lần nữa đè nát. Đồng thời, nhìn như bị đông cứng Lý Thương nhẹ nhàng run run thân thể, cái kia bao trùm ở trên người hàn băng đống nhiên vỡ tan. Bàn tay của hắn hiện ra một cái hồ lô rượu. Thiên hỏa thuật. Lý Thương ngực một hớp rượu, há mồm phun ra. Bành. Lần này từ trong miệng hắn phun ra lửa, hiện ra một loại phát tím biến thành màu đen khủng bố hủy diệt cảm giác. Có thiên hỏa giáng thế, hủy diệt chúng sinh cảm giác. Vừa vặn cái kia hình người băng tinh lần nữa ngưng tụ, liền bị thiên hỏa cho đốt cháy. Lần này, cái kia hình người băng tinh triệt để băng liệt hòa tan. Không. Cái này thật vất vả mới khôi phục tiên thiên sinh linh, cứ như vậy chết tại Lý Thương trong tay. So sánh dòng dõi của thần linh, những này tiên thiên sinh linh cũng quá dễ giết. Lý Thương cảm khái một tiếng. Bán thần trung quy là bán thần. Nhìn như chỉ kém nửa bước, kỳ thực hoàn toàn không giống. Ân Lý Thương xuề bàn tay ra, một khối lớn chừng hột đào lăng hình băng tinh rơi vào trên tay của hắn. Đây cũng là vị kia tiên tiên sinh linh bản nguyên. Dù sao tiên tiên sinh linh nhận chứa một tia tiên tiên bản nguyên, khi bọn hắn tiêu vong sau, cái này một sợi tiên tiên bản nguyên lại sẽ không tiêu tán. Quy Hải thần tử tới gần. Tiên tiên bản nguyên, đây chính là đồ tốt. Lý Thương lúc này nghĩ đến viên này băng tinh công dụng, đem nó thu vào trong nhận chữ vật. Cái này tiên tiên sinh linh đã được giải quyết, hai người lúc này hướng phía Bồng Lai môn trụ sở hạ xuống. Lúc này cùng Ninh Châu thành, dân chúng phát hiện vậy ngay cả tục hạ gần hơn 10 ngày tuyết lớn, rốt cục dừng lại. Rốt cục cũng đã ngừng. Nếu là tuyết này lại xuống, chỉ sợ liền phòng ốc đều muốn bị chôn. Về với bùi đất chi nhãn phủ hộ nha. Về với bùi đất chi nhãn phủ hộ nha. Trong thành bách tính đều cao hứng bừng bừng hò hét đứng lên. Nhiều ngày như vậy cực đoan bạo tuyết thời tiết, cuối cùng là kết thúc. Xem ra Lý đạo trưởng cùng Quy Hải thần tử bọn hắn thành công. Ngụy Tuyên đứng tại ngoài đại điện, nhìn xem không còn bay xuống tuyết lớn bầu trời, lộ ra dáng tươi cười. Cái này Đồng Lai môn vừa chiếm cứ cùng Ninh Châu nửa năm liền xuất hiện khổng lồ như vậy thiên hai. Nếu là cái này bão tuyết thời tiết không ngừng tiếp tục, chỉ sợ cùng Ninh Châu bách tính đối về với bụi đất chi nhãn tín ngưỡng hội sinh ra dao động. Chương 641, Tông môn liên minh chương 641, Tông môn liên minh ban đêm. Thanh Hòa đảo. Lý Thương cùng Quy Hải thần tử về trước một chuyến Đồng Lai môn trụ sở, đem nguyên do chuyện đều cho Ngụy Tuyển nói một lần sau, liền lập tức chạy về Thanh Hòa đảo. Bọn hắn trở về ở trên đảo, tự nhiên là muốn xem xét Giang Tĩnh Giao tình huống. Có thể nửa năm trôi qua, Giang Tĩnh Giao thần hồn vẫn như cũ ở vào mất đi trạng thái, không biết đi nơi nào. Thật sự là không hiểu rõ, Quy Hải thần tử đều cảm thấy rất khó giải quyết. Ta tin tưởng nàng sẽ trở lại. Chờ một chút đi. Lý Thương nói khẽ. Chỉ có thể như vậy. Quy Hải thần tử gật gật đầu. Hai người đi ra mật thất, đi vào Thanh Hòa đảo một chỗ vách núi. Quy Hải thần tử, ta muốn xin hỏi năm đó loạn thần kỷ nguyên, lựa chọn đứng tại khai phái tổ sư bên này thần linh đều vẫn là sao? Lý Thương nhìn qua mặt biển đen nhánh, lên tiếng hỏi. Từ An Hưng huyện một đường đi đến hôm nay, Lý Thương thấy qua rất nhiều thần linh. Phần lớn thần linh đều đối với hắn ôm cực lớn ác ý, tỉ như kiếp ba quỷ chủ, không ta bản tướng, dòm mệnh quỷ sư, thiêu sạch hỏa thần chờ chút. Có thể có một chút thần linh lại đối với hắn ôm thiện ý, tỉ như nói về với bụi đất chi nhãn, long tượng thánh phật, ưu tuyển quỷ quân các loại. Có thể những thần linh này hạ tràng lại tương đương thảm liệt. Về với bụi đất chi nhãn, long tượng thánh phật chỉ còn lại một sợi nguyên linh, mà ưu tuyển quỷ quân càng là hình thần câu diện, liên nguyên linh đều không thể lưu lại, hoàn toàn chết đi. Quy Hải thần tử mặt lộ vẻ kỳ quái, hắn không hiểu Lý Thương vì sao muốn hỏi cái này chủng vấn đề. Quy Hải thần tử trầm ngâm một hồi, nói ra, những ngày này theo lực lượng của ta khôi phục, ký ức vậy khôi phục một chút, ta nhớ được đứng tại các ngươi huyền minh đạo xem bên này thần linh, sát thực không nhiều. Hạ trang vậy sát thực thảm liệt, bao quát phụ thần ta ở bên trong đều bất lạc. Lý Thương gật gật đầu, cái kia bây giờ Đại Ngụ Vương triều nhiều môn phái như vậy, có môn phái nào tín ngưỡng thần linh là đứng thai kiếp đợt quỷ chủ bên kia? Quy Hải thần tử minh bạch Lý Thương tại lo lắng sự tình gì, còn nói thêm, Lý đạo trưởng yên tâm, Đại Ngụ Vương triều những tông môn thế lực này tín ngưỡng thần linh, tại loạn thần kỷ nguyên đều là lựa chọn trung lập. Lý Thương thâm hít một hơi, đây mới là ta lo lắng điểm. Thiên địa dị biến, tông môn thế lực ngay tại không ngừng mở rộng. Đại Càn Vương triều bên kia còn tốt một chút, có hoàng triều tại, có sư phụ, đại sư bá bọn hắn tại, còn có thể để những tông môn kia đi đại thoại cửu địa cùng những cái kia thiêu sạch hỏa thần dương nghiệt chém giết, tiêu hao lực lượng của bọn hắn, không để cho lớn mạnh. Chính là Đại Chu Vương triều phiền toái một chút. Khả Đại Ngu Vương triều bên này liền không giống với lúc trước, trước kia thần quyền cùng hoàng quyền còn có thể lẫn nhau ngăn được. Hiện tại cân bằng bị đánh phá, tông môn thế lực kịch liệt quyết trường, thậm chí muốn tạo thành liên minh cộng đồng đối phó Đại Ngu Vương triều. Phía sau này, có thể là Đại Ngu Vương triều những thần linh kia liên hợp ở cùng nhau. Những tin này ngựa thần linh tông môn thế lực, hoàn toàn là lấy thần linh ý chí làm chủ đạo, người ý chí hoàn toàn là không nói nên lời. Nếu như những tông môn thế lực này thật có thể kết thành liên minh, đã nói lên phía sau thần linh đều thỏa đàm. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Cứ việc Lý Thương tạm thời còn không rõ ràng lắm năm đó kiếp ba quỷ chủ vì sao nhất định phải nhắc lên loạn thần đại kiếp, có thể nhất định có mục đích nào đó. Mà bây giờ những thần linh này có thể buông xuống ân oán tạo thành liên minh, bản thân liền là một kiện rất khủng bố sự tình. Có lẽ những này đã từng trung lập thần linh, cũng nghĩ lần này thiên địa dị biến bên trong nếm thử, thay thế đã từng kiếp ba quỷ chủ, đặt thành một loại mục đích. Mà lại tông môn này liên minh một khi thành công, Đại Ngu Vương triều khẳng định sẽ ngăn cản không nổi, bị những tông môn thế lực này chỗ chia cắt. Đến lúc đó, những tông môn thế lực này liền có thể không chút kiêng kỵ cử hành triệu hoán nghi thức, trước đem nhà mình thần tử cho triệu hoán xuống tới. Đợi đến thiên địa dị biến, thần linh vị trí thiên ngoại cùng trong nhân thế bình chướng lần nữa suy yếu đằng sau, thậm chí hội triệu hoán thần linh giáng thế. Đến lúc đó, lại chính là một trận hạo kiếp. Quy Hải thần tử kỳ thật vậy có phương diện này lo lắng. Tông môn liên minh chuyện này, lúc trước còn đã từng cho Bồng Lai môn phát ra qua mời, chỉ là bị Ngụy Tuyển từ chối sau, những cái kia muốn liên minh thế lực tựa hồ liền triệt để đem Bồng Lai môn loại bỏ ra ngoài. Mà bây giờ trải qua thời gian nửa năm, tông môn này liên minh muốn thành lập tin tức cũng là càng diễn càng liệt. Lấy Bồng Lai môn trước mắt lực ảnh hưởng, chỉ có thể ở cùng Ninh Châu cùng ngoại Hải Châu an phận ở một góc, khó mà ảnh hưởng tông môn liên minh thành lập. Lý đạo trưởng, ngươi định làm gì? Quy Hải thần tử trầm giọng hỏi. Hắn biết Lý Thương nhắc lên vấn đề này, liền khẳng định có một chút ý nghĩ. Không thể để cho cái gọi là tông môn liên minh thành lập. Nếu không cái này trần thế, chỉ sợ sẽ lần nữa bị thần linh chỗ thống trị. Ta nhất định phải đem bọn hắn không có hình thành liên minh trước đó đem những tông môn này đều tiêu diệt. Bằng không đợi những tông môn này đem từng cái thần tử triệu hoán hàng lâm xuống, ta vậy rất khó đánh thắng được. Lý Thương ngữ khí bình tĩnh. Những này Đại Ngu Vương triều khổng lồ tông môn, trong mắt hắn giống như là thịt cá trên tất gỗ giống như, tùy ý xâm lược. Quy Hải thần tử không nghĩ tới Lý Thương khí phách to lớn như thế, vậy mà muốn bằng mượn một người đem Đại Ngu Vương triều tông môn thế lực càn quét không còn. Lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, có thể Quy Hải thần tử lại phảng phất đã thấy Lý Thương sắp đứng trước cỡ nào gió tanh mưa máu chán. Lý đạo trưởng, giống Huyền Giao phái loại môn phái này, ngươi còn có thể trấn áp. Khả Đại Ngu trong vương triều có tứ đại tông môn cổ lão, nội tình của bọn hắn càng thêm thâm hậu, lần này liên minh cũng là lấy tứ đại tông môn này làm chủ đạo. Quy Hải thần tử nói ra. Cái nào tứ đại tông môn? Lý Thương trực tiếp hỏi. Theo thứ tự là Thọ Châu Liệt Phong Tông, Bá Châu Táng Tiên Tông, Mặc Châu Huyền Nguyệt Tông, cùng sâu không lường được nhất, thần bí nhất, chiếm cứ tại Bản Châu Minh Hình Tông. Tứ đại tông môn này liên thủ, liên liên Đại Ngu Vương triều đều vô cùng kiêng kỵ. Huống chi lần này, bọn hắn còn liên hợp còn lại tông môn thế lực. Quy Hải thần tử nói ra. Lý Thương ánh mắt trở nên sâu xa, cho nên, trước hết cầm tứ đại tông môn này khai đao. Nếu như trước đôi những cái kia phổ thông tông môn độc thủ, sẽ để cho tứ đại tông môn này gây nên cảnh giác, có phòng bị tự nhiên càng thêm khó có thể đối phó. Chỉ có thể trước tiên đem khó khăn nhất gặm xương cốt cho gặm, mới có thể đem còn lại tông môn cho quét dọn. có thể coi là ngươi ta hợp lực lực lượng vậy không đủ. Việc này, chúng ta phải thật tốt nhu đồ. Quy Hải thần tử ngưng trọng nói. Bản thân hắn liền không am hiểu đấu chiến, chỉ có thể đưa đến một chút phụ trợ tác dụng. Lý Thương chiến lược đủ mạnh, có thể chấn áp một cái tông môn cổ lao không dễ dàng như vậy. Thậm chí có thể sẽ bị còn lại tông môn trợ giúp mà đến, lâm vào bị vây công bị động cục diện. Không việc này không có khả năng kéo, chỉ có thể gấp. Ta chưa đột phá thời điểm, liền đã nghĩ đến chuyện này. Vì thế ta còn nhiều chuẩn bị thời gian nửa năm, đem pháp khí, phụ chú đều chuẩn bị kỹ càng. Huống chi ngươi quên chúng ta còn có một cái tự nhiên minh hiếu. Lý Thương mỉm cười nói. Tự nhiên minh hiếu. Quy Hải thần tử sững sờ. Hắn lập tức hiểu được Lý Thương nói đến tự nhiên minh hiếu là ai. Đại ngu triều đình. Lý Thương không muốn để cho tông môn liên minh thành lập, là sợ sệt những cái kia đứng tại tông môn thế lực thần linh đang làm lấy kiếp ba quỷ chủ chuyện giống vậy. Mà đại ngu triều đình lợi ích quan hệ thì càng sâu. Những tông môn này hiển nhiên chính là muốn đem đại ngu triều đình cho là tung. Chương 642, chuyển thế chương 642, chuyển thế đây cũng là có thể. Đại ngu vương triều đoán chừng so với chúng ta còn muốn nóng nổi. Quy Hải thần tử gật gật đầu. Sau đó hắn lại do dự một chút, nói ra, Lý đạo trưởng, cứ như vậy, ngươi nhất định liền muốn cùng chư thiên thần linh là địch. Cứ tính toán như thế đến, Lý Thương đối mặt tình huống, thậm chí muốn so Huyền Minh đạo quán vị kia khai phái tổ sư còn muốn nghiêm trọng. Dù sao tại lúc đó, vẫn có một ít thần linh nguyện ý đứng tại khai phái tổ sư bên này. Mà bây giờ, những thần linh này vẫn lạc đến bất lạc, hoặc là chỉ còn lại một sợi nguyên linh, thực lực kém xa trước đây. Rất khó tưởng tượng, Lý Thương một thân một mình đối mặt chư thiên thần linh lúc, áp lực lớn đến loại tình trạng nào. Trong dự liệu sự tình, con giận nhiều không sợ cắn. Lý Thương ngược lại rất bình tĩnh. Hắn đoạn đường này đi tới, gặp phải quá nhiều khủng bố. Nếu là liền điểm ấy đảm phách đều không có, hắn tâm linh đã sớm hỏng mất. Quy Hải thần tử trong lòng bội phục. Cứ việc hắn là thần linh huyết mạch, lại tự nhận không có đối phương một phần này đại khí phách, đại quyết tâm. Vậy ta liền bồi Lý đạo trưởng đi đến một lần này. Quy Hải thần tử cười ha ha một tiếng. Đa tạ. Lý Thương mỉm cười nói. Không biết huyết sắc hoang nguyên. Giang Tĩnh Giao nhìn trên trời huyết nguyệt, khẽ nhíu mày. Lúc này huyết nguyệt kia liền phảng phất một chiếc gương, chiếu rọi ra hai gương mặt. Chính là Lý Thương còn có Quy Hải thần tử. Giang Tĩnh Giao không nhìn thấy những hình ảnh này, lại có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Đang lúc Giang Tĩnh Giao tâm thần xuất hiện có chút gợn sóng thời khắc, huyết nguyệt kia lần nữa nở rộ. Yêu dị màu đỏ tươi, đầu đội tán hoa, tướng mạo cùng Giang Tĩnh Giao không khác nhau chút nào nữ tử xuất hiện lần nữa. Nàng nhìn qua phía dưới Giang Tĩnh Giao, rốt cục lên tiếng nói, "Ngươi nghe thấy được sao? Đồng bạn của ngươi, cần ngươi." Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Nữ tử yêu dị đáp lại nói, "Ta đối với ngươi không có ác ý, bởi vì ta chính là ngươi. Ngươi cũng không phải là huyết mạch của ta người thừa kế, mà là ta chuyển thế. Coi ngươi một lần nữa bước vào thần linh chi cảnh, thức tỉnh hết thể ký ức liền sẽ rõ ràng." Giang Tĩnh Giao kinh nghi bất định, nàng không cách nào phán định nữ tử yêu dị này trong lời nói thật giả. Nơi này đã từng là thần của ta vực, mà ngươi bây giờ chính là chỗ này chủ nhân. Ta muốn, ngươi cũng đã cảm nhận được điểm này." Nữ tử yêu dị nói tiếp. "Vậy ngươi đến tụt cùng là ai?" Giang Tĩnh Giao tiếp tục truy vấn. Nàng phát hiện nữ tử yêu dị này vẫn chưa trả lời chính mình vấn đề. "Ta còn không thể nói cho ngươi. Rời đi nơi này đi, đồng bạn của ngươi cần ngươi." Nữ tử yêu dị nói xong, thân thể lần nữa cuộn mình đứng lên, hóa thành một vòng huyết nguyệt. Giang Tĩnh Giao đứng tại chỗ, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, nàng đem che kín con mắt miếng vải đen cho để lộ. Trong tu luyện mật thất, đông kết tại Giang Tĩnh Giao trên người hàn băng đột nhiên hiện hiện lít nha lít nhít vết rách. Bành! Vô số vụn băng phá toái. Giang Tĩnh Giao vẫn như cũng là ngồi xuống tư thái, có thể cái kia cô huyết tinh mục nát khí cơ ngay tại điên cuồng tăng trưởng. Ngày xưa Quy Hải thần tử sử dụng cấp đống hàn khí đem Giang Tĩnh Giao cho bị đông, chính là vì để nàng không cách nào đột phá cảnh giới. Có thể theo Giang Tĩnh Giao đem cực hàn phong ấn phá vỡ, cảnh giới lập tức đã đột phá đến thất giai pháp thân. Thậm chí sau khi đột phá, Giang Tĩnh Giao cảm giác tự thân tu vi còn tại tăng lên. Lần này, nàng không có tận lực đi gián đoạn. Ân. Ngay tại vách núi trôi nói chuyện với nhau, Lý Thương cùng Quy Hải thần tử gần như đồng thời nhìn phía Bồng Lai môn phương hướng. Không đúng, là Giang Dạ Du sứ khí cơ. Nàng phá vỡ phong ấn của ta. Quy Hải thần tử trầm giọng nói, đi qua nhìn một chút. Lý Thương vậy cảm giác rất đột nhiên. Rõ ràng vừa rồi hắn cùng Quy Hải thần tử còn điều tra Giang Tĩnh Giao tình huống, đối phương tại thời điểm này hoàn toàn không có một chút thức tỉnh dấu hiệu. Làm sao hiện tại lại đột nhiên phá vỡ phong ấn? Ba không đến ba hơi thời gian, hai người liền xuất hiện đang tu luyện trong mật thất. Ân. Lý Thương thần sắc giật mình. Chỉ gặp trong tu luyện mật thất Giang Tĩnh Giao, ngồi xếp bằng, hai tay kết lấy đặc thù thủ ấn, giống như một đóa nở rộ chi hoa. Nàng lúc này, quanh thân phát ra màu đỏ tươi khí cơ. Những này khí cơ trong mơ hồ, tạo thành một đóa màu đỏ tươi chi hoa. Trong nhụy hoa, chính là Giang Tĩnh Giao. Cuối cùng vẫn là đột phá. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ không chỉ đột phá đơn giản như vậy. Quy Hải thần tử ánh mắt nghiêm trọng. Lý đạo trưởng, nói thế nào? Muốn đánh gãy Giang Dạ Du sứ trạng thái bây giờ sao? Lý Thương lắc đầu, hiện tại đánh gãy quá mạo hiểm. Các loại Giang Dạ Du sứ đột phá sau khi kết thúc, chúng ta nhìn lại tình huống đi. Tại tu luyện giới bên trong, tùy tiện đánh gãy đột phá là cấm kỵ. Dù sao đột phá thời điểm, tâm thần đắm chìm tại cảnh giới tăng lên bên trong đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì cảm giác. Một khi xuất hiện ngoại ý muốn gì tình huống dẫn đến đột phá thất bại, rất dễ dàng khống chế không nổi khí cơ, tự bạo mà chết. Coi như miễn cưỡng đem khí cơ chế trụ, cũng sẽ tạo thành tổn thương rất nặng. Cho nên loại tình huống này, liền Lý Thương cũng không dám có quá lớn động tác. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi Giang Tĩnh Giao đột phá sau khi kết thúc lại quan sát. Đằng sau thời gian, Giang Tĩnh Giao khí cơ không ngừng tăng lên lấy. Đóa kia màu đỏ tươi chi hoa vậy càng ngưng thực, giống như chân thực tồn tại giống như. Lý Thương Năng cảm giác được, một cỗ ẩn chứa khủng bố tử vong khí cơ lực lượng đặc thù đang tu luyện trong mật thất lan tràn. Phong. Lý Thương vội vàng đem ngũ hành linh kiếm cho gọi ra, hình thành một phương kết giới, đem mật thất tu luyện phong ấn, không để cho cái kia một cỗ màu đỏ tươi tử vong khí cơ lan tràn ra ngoài. Nếu không tại Bồng Lai môn bên trong đệ tử một khi tiếp xúc đến cái này khí cơ, thật có thể sẽ trực tiếp tử vong. Thậm chí liền Thanh Hòa đảo đều có thể hóa thành một mảnh tử vong chi địa. Đây chính là thần tính lực lượng trô đáng sợ. Thật là khủng khiếp tử vong đặc tính. Vạn vật tàn lụi, hết thể quy về tử vong. Giang Dạ Du sứ thể nội thần huyết mạnh hơn. Quy Hải thần tử toàn thân đều hiện lên màu lam nhạt gợn nước, đem cái kia cố màu đỏ tươi tử vong khí cơ ngăn cách. Nếu là không đem tự thân ngăn cách, liền hắn đều có thể lại nhận một chút ảnh hưởng. Giang Tĩnh Giao khí cơ, tại đến thất giai pháp thân đỉnh phong sau, rốt cục dừng lại. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá đến bát giai thông huyền. Quy Hải thần tử, cái này tu vi tăng lên không thích hợp đi. Lý Thương nói ra, dù là hắn có hệ thống, cũng là khổ tu 3 năm, mới đưa Thái Sơ Kiếp Diệt Kình tu luyện tới Thông Huyền Thiên. Mà về Hải Thần Tử cũng là thuần chính thần linh huyết mạch dòng dõi, còn một mực có tín đồ nguyện lực hấp thu, thậm chí phía sau còn tăng lên cùng Linh Châu Bách Tính cung cấp khổng lồ nguyện lực, mới có thể đem lực lượng khôi phục lại bắt giai thông huyền. Mà Giang Tĩnh Giao tại tự thân bị hàn băng phong ấn, tự thân thần hồn còn ra hiện biến mất tại thân thể tình huống dưới, lại kém chút liên tục đột phá. Ta cũng không biết, liền xem như thần huyết nồng độ tăng lên, cũng không nên có loại tình huống này. Xem ra Giang Dạ Du sứ thể nội thần huyết, nó đầu nguồn tồn tại hẳn là so trong tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn. Quy Hải thần tử phân tích nói, dù sao Giang Tĩnh Giao huyết mạch trong cơ thể đến từ kỷ nguyên trước luân hồi, đó là cái trước thiên địa luân hồi tồn tại, rất khó suy đoán. Đừng bảo là hắn, liên liên về với bụi đất chi nhãn đều không thể cho ra cụ thể đáp án. Mà lúc này Giang Tĩnh Giao đình chỉ ngồi xuống tư thái, chậm rãi đứng thẳng lên. Giờ khắc này Quy Hải thần tử cùng Lý Thương như lâm đại địch, bọn hắn không biết trước mặt vị này đến cùng là Giang Tĩnh Giao, vẫn là bị thần huyết cho đoạt xá. Chương 643, thần vực chương 643, thần vực. Giang Tĩnh Giao đồng dạng cảm giác được Lý Thương cùng Quy Hải thần tử đối với mình phòng bị. Nàng nói khẽ, là ta, thần huyết cũng không có ô nhiễm ý thức của ta. Lý Thương đôi mắt nổi lên thâm thúy đường vân màu bạc, lộ ra một loại xuyên thủng vạn vật bất bị. Hắn tự nhiên là mở ra động huyền chi nhãn quan sát đến Giang Tĩnh Giao biến hóa, mà về Hải Thần Tử liền cẩn thận được nhiều. Dù sao lần trước nhìn Linh Hao đều để hắn trực tiếp bạo chết, mà Giang Tĩnh Giao lai lịch nhưng là muốn so Linh Hao còn cổ lão hơn xa xưa, thần bí khó lường. Lúc này ở Lý Thương trong mắt, Giang Tĩnh Giao xác thực không có bị ô nhiễm dấu hiệu, chỉ là thể nội màu đỏ tươi khí cơ tương đương mãnh liệt, ẩn chứa một loại mục nát tàn lụi đáng sợ thần tính. Giang Dạ Du sứ, trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Thương ánh mắt nhu hòa xuống tới, quan tâm hỏi. Quy Hải thần tử nghe thấy Lý Thương nói như vậy, trong lòng nhất định cũng không khỏi nói ra, đối, lúc trước chúng ta cảm giác được thần hồn của ngươi mất đi, nhưng căn bản tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể một mực chờ đợi. Hiện tại, cuối cùng đợi đến ngươi thức tỉnh. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu, để hai vị lo lắng. Thần hồn của ta hẳn là bay vào thần của ta bực nội. Thần vực. Lý Thương nghe được cái từ ngữ này là một mặt mờ mịt. Hắn chưa từng nghe qua cái này thần vực. Có thể Quy Hải thần tử lại trừng to mắt, thần vực. Sông Dạ Du khiến cho ngươi vậy mà có được thần vực. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói, ta cũng không biết có phải hay không thần vực, là thể nội thần huyết ý thức cáo chi ta. Ta kỳ thật liền thần vực là cái gì cũng không biết. Nàng cung Lý Thương một dạng, đối thần vực tồn tại căn bản không có bất luận cái gì khái niệm. Quy Hải thần tử cho hai người giải thích, cái gọi là thần vực chính là thần linh tự thân sáng tạo tiểu thế giới. Cần phải muốn sáng tạo thần vực, không phải bình thường thần linh có thể làm được. Liền ngay cả ta phụ thần thời kỳ đỉnh phong cũng không có năng lực này. Có thể sáng tạo thần vực thần linh, được xưng chân thần. Chân thân phía dưới chính là phổ thông thần linh, cũng được xưng hư thần. Ta phụ thần về với bụi đất chi nhãn, chính là hư thần. Lý Thương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái gọi là thần vực, dính đến thần linh ở giữa cảnh giới phân chia. Như vậy kiếp ba quỷ chủ, thiêu sạch hỏa thần, hẳn là chân thần đi. Lý Thương hỏi. Đúng, kiếp ba quỷ chủ đồng dạng là đến từ trước kia kỷ nguyên luân hồi, mà thiêu sạch hỏa thần tại đem đại minh thủy thần tập sát sau, vậy tấn thăng đến chân thần cảnh giới. Chỉ là bọn hắn liên thủ, vẫn như cũng bị các ngươi huyền minh đạo xem khai phái tổ sư cho đánh bại. Quy Hải thần tử theo lực lượng khôi phục, vậy dần dần nhớ tới ngày xưa một ít chuyện. Nguyên lai thiêu sạch hỏa thần cũng là cấp bậc chân thần tồn tại. Khó trách tại thiên địa bình chướng tồn tại tình huống dưới, hắn còn có thể nhân gian thành lập được một cái vương triều. Hắn lực lượng, xác thực muốn so phổ thông thần linh cưỡng lên một chút, đối với nhân gian ảnh hưởng tự nhiên là càng lớn. Lý Thương gật gật đầu. Quy Hải thần tử, vậy cái này cái gọi là thần vực tiểu thế giới, đến tột cùng là tồn tại gì? Giang Tĩnh Giao quan tâm hơn điểm này. Đó chính là do thần linh sáng tạo mà ra thế giới này là xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, không biết sinh ra sinh mệnh, lại có thể liên tiếp đến một loại nào đó càng thần bí nơi chưa biết. Nghe nói khi liên tiếp đến cái kia thần bí nơi chưa biết, có thể làm cho thần linh lực lượng càng thêm cường đại khủng bố. Đây là phụ thần ta nói đến. Cụ thể có phải như vậy hay không, ta cũng không biết. Về Hải Chí mắt nói ra. Liên tiếp đến một loại nào đó chỗ không biết. Vậy cái này cái gọi là tiểu thế giới, kỳ thật thì tương đương với là một tòa cầu nối. Lý Thương đại khái biết rõ tiểu thế giới này khái niệm. Đối, không sai biệt lắm là ý tứ này. Quy Hải thần tử gật đầu. Nhưng ta không có loại cảm giác này. Ta vị trí tiểu thế giới, là một mảnh mọc ra rất nhiều quái dị thực vật hoang nguyên. Giang Tĩnh Giao miêu tả mình tại huyết sắc hoang nguyên gặp hết thảy, liên liên cùng vị kia màu đỏ tươi yêu dị tồn tại nói chuyện cũng đã nói đi ra. Thần vực sự tình ta cũng không phải rất hiểu. Quy Hải thần tử cao mày nói, cái kia có thể không đánh giá ra Giang Dạ Du sứ chính là vị tồn tại kia chuyển thế. Lý Thương hỏi, nếu như Giang Tĩnh Giao thật sự là vị kia chuyển thế, hết thể ngược lại đều tốt nói. Dù sao song phương vốn là một thể, nhưng nếu như đối phương lừa gạt Giang Tĩnh Giao, vậy thì phiền toái, rất khó. Liên liên phụ thần đều phán đoán không ra, ta thì càng không có biện pháp. Quy Hải thần tử lắc đầu nói, không cần xoắn xuýt vấn đề này, chỉ cần ta phát hiện tự thân ý thức xuất hiện biến hóa, các ngươi động thủ đem ta giải quyết liền có thể. Giang Tĩnh Giao ngữ khí bình tĩnh, không cần cực đoan như vậy, không bằng lại để cho Quy Hải thần tử đưa ngươi trước đóng băng, kể từ đó còn có thể lại kéo một chút thời gian. Lý Thương nói ra, hắn tự nhiên không muốn xem lấy Giang Tĩnh Giao xảy ra chuyện, lại cho hắn một chút thời gian, có thể có đầy đủ năng lực lại đi giải quyết Giang Tĩnh Giao vấn đề cũng không muộn. Không cần, trước mắt hắn đối ta xác thực không có ác ý, huống chi ngươi bây giờ cần trợ giúp. Giang Tĩnh Giao chân thành nói. Lý Thương trầm mặt xuống, hắn cùng Giang Tĩnh Giao kinh lịch quá nhiều, rõ ràng lẫn nhau tính cách, chính mình nói xuống dưới vậy rất khó làm cho đối phương thay đổi chủ ý, vậy trước tiên xử lý tông môn liên minh chuyện này đi, nếu là thật để bọn hắn thành lập, quả thật làm cho người sợ sệt. Quy Hải thần tử chen vào nói tiến đến. Lý Thương vậy không có lại kiên trì, cùng Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải thần tử thương lượng lên làm sao đối phó cái này sắp thành lập tông môn liên minh. Lạc An Thành, tòa thành trì này cũng là Đại Ngu Vương triều quốc đô, từ Đại Ngu Vương triều thành lập đến nay vẫn là quốc đô, địa vị chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Làm thống trị toàn bộ Đại Lục Vương triều quốc đô, cái này Lạc An Thành phồn hoa tự nhiên không cần miêu tả. Thậm chí tại thiên địa dị biến tình huống dưới, tựa hồ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũng là thái bình thịnh thế cảnh tượng. Mà tại Lạc An Thành bên trong, mỗi người ngẩng đầu đều có thể trông thấy một tôn quấn quanh lấy mũ trảo thần long to lớn kiếm tháp. Tòa này kiếm tháp tên là Thiên Xu, tọa lạc ở hoàng cung chỗ sâu, cũng là Lạc An Thành kiến trúc cao nhất. Mỗi cái bách tính đều có thể trông thấy một tôn này Thiên Xu kiếm tháp, nhưng lại cảm giác xa không thể chạm, không cách nào chạm đến. Giờ phút này, một người mặc màu tím long bào nam nhân trung niên đang đứng tại tòa này Thiên Xu kiếm tháp trên cùng, quan sát Lạc An Thành hết thảy. Nam nhân này tướng mạo nho nhã, đường cong nhu hòa, khóe mắt cũng rất sâu, có một loại rất sâu cảm giác mệt mỏi. Tứ đại tông môn trước muốn thúc đẩy tông môn liên minh, sắp thành dựng lên. Bọn hắn đây là đang bốc chấm. Nam nhân ngữ khí có phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn chính là Đại Ngu Vương triều hoàng đế, Cơ Vĩnh Húc. Bệ hạ, không có khả năng lại lui. Lùi thêm bước nữa, tông môn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẳng đến đem Đại Ngu Vương triều đều nuốt hết. Một cái râu ria hoa râm, khuôn mặt cương trực võ tướng đứng tại Cơ Vĩnh Húc bên cạnh, trầm giọng nói, ta cũng không muốn lui. Thật có chút sự tình, không phải cá nhân ta muốn thay đổi liền có thể cải biến. Coi như ta là cái này Đại Ngu Vương triều quốc quân, cũng giống vậy không thay đổi được cái gì. Từ Đại Ngu Vương triều thành lập hôm đó lên, liền đã chôn xuống mầm tai họa. Mầm tai họa này sở dĩ một mực không có bộc phát đơn giản chính là chờ đợi thiên địa dị biến. Cơ Vĩnh Húc khẽ thở dài. Chương 644, phong cảnh chương 644, phong cảnh Đại Ngu Vương triều nhìn như cường thịnh, nhưng tại thành lập vương triều sơ kỳ, chính là dựa vào rất nhiều tông môn giáo phái xuất lực mới có thể thắng thiên hạ. Đây cũng là thần quyền có thể cùng hoàng quyền bình khởi bình tọa nguyên nhân, đồng thời chôn xuống mầm tai họa. Cho tới nay, Đại Ngu Vương triều đều đếm thử suy yếu những tông môn này giáo phái thế lực, thậm chí hao tốn sức lực bồi dưỡng được tính linh phủ tổ chức khổng lồ này. Có thể tông môn thế lực vẫn như cũ một mực nắm trong tay tự thân địa bàn, chỉ là đối mặt Đại Ngu triều đỉnh vậy coi như an phận, không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn tiến hành. Song phương cứ như vậy vi diệu bảo trì cân bằng. Thẳng đến tiên địa dị biến phát sinh sau, Cơ Vĩnh Húc mới phát hiện những tông môn này giáo phái xa so với chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố. Bọn hắn lúc trước chỉ là đang đợi thời cơ, cho nên Cơ Vĩnh Húc mới biết như vậy bất đắc dĩ. Đại Ngu Vương triều truyền thừa nhiều năm như vậy, không có bất kỳ cái gì quân chủ có thể đem vấn đề này giải quyết. Thậm chí tại hắn khi quốc chủ thời điểm, mâu thuẫn triệt để bộc phát. Võ tướng nghe nói Cơ Vĩnh Húc lời nói, nhịn không được ốc quyền, bệ hạ, buông tay đánh cược một lần khả năng còn có cơ hội. Nếu là chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tông môn liên minh thành lập, chỉ sợ liền những thế gia kia cũng sẽ không đứng tại chúng ta bên này. Cơ Vĩnh Húc đồng dạng minh bạch, cái gọi là thế gia đại tộc đều là cỏ đầu tường, chỉ là hoàng thất cùng bọn hắn lợi ích càng sâu, mới biết vẫn đứng tại triều đình bên này. Chỉ khi nào những thế gia này phát hiện Đại Ngu triều đình suy yếu sau, khẳng định sẽ không chút do dự đứng tại tông môn giáo phái bên kia. Làm sao đỏ sức? Cơ Vĩnh Húc hỏi hướng vị kia võ tướng. Cái kia võ tướng trầm mặt xuống. Đại Ngu Vương thất lực lượng coi như cường thịnh, có thể đối mặt tứ đại tông môn cổ lão, còn có rất nhiều giáo phái, lại lộ ra còn thiếu rất nhiều. Vậy hạ, có lẽ có thể nếm thử đem bọn hắn cho phân hóa. Võ tướng bên cạnh còn có một vị áo đen thư sinh. Đây là thư sinh tướng mạo bình thường, cách ăn mặc phổ thông, một mực không có lên tiếng, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Vô dụng. Chúng ta Đại Ngu triều đình cho tới nay có thể miễn cưỡng cùng những tông môn này giáo phái chống lại, cũng là bởi vì bọn hắn tín ngưỡng khác biệt, giữa lẫn nhau đều đem đối phương coi là dị đoan. Dưới tình huống như vậy, chúng ta mới có cơ hội. Nhưng bây giờ bọn hắn nếu tạo thành liên minh, đã nói lên phía sau thần linh hẳn là thỏa đàm. Những tông môn này giáo phái trưởng môn, tông chủ dám vi phạm thần linh ở giữa minh ước, đến đứng tại chúng ta bên này sao? Cơ Vĩnh Húc đem so với tất cả mọi người thấu triệt. Ý nghĩ của hắn cùng Lý Thương vậy gần như giống nhau. Những tông môn này giáo phái có thể liên hợp cùng một chỗ, phía sau khẳng định là thần linh tại trợ giúp. Muốn phân hóa bọn hắn, khó như lên trời. Chẳng lẽ một chút phá cục chi pháp cũng không có sao? Võ tướng chưa từ bỏ ý định. Các ngươi đi xuống trước đi, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Cơ Vĩnh Húc đuốt đuốt huyệt thái dương, thua tay nói. Võ tướng cùng thư sinh chỉ có thể bất đắc dĩ cáo lui. Cơ Vĩnh Húc một thân một mình nhìn qua Lạc An thành cảnh tượng phồn hoa, ánh mắt dã rời. Kỳ thật tại tông môn giáo phái thành lập một khắc này, hắn liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không ngừng làm lấy các loại nếm thử, cuối cùng vẫn là không có lấy được cái gì hiệu quả. Bây giờ còn lại một con đường, chính là bạch mặt. Có thể Cơ Vĩnh Húc biết, đây nhất định cũng là tứ đại tông môn cổ lão muốn xem đến. Kể từ đó, ngược lại sẽ càng nhanh chóng hơn thúc đẩy tông môn liên minh thành lập. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, chính là nước cấm nấu hết xanh. Cho nên Cơ Vĩnh Húc mới biết như vậy bất đắc dĩ. Hắn ý thức đến vấn đề, nhưng không có giải quyết vấn đề năng lực. Quốc chủ tựa hồ rất phiền não. Một đạo bình tĩnh giọng ôn hòa đột nhiên tại Cơ Vĩnh Húc bên tai xuất hiện. "Ân." Cơ Vĩnh Húc trong lòng giật mình. Thiên Thu kiếm tháp thế nhưng là trong hoàng cung, phòng bị so bất kỳ địa phương nào đều muốn nghiêm. Bởi vì toàn bộ hoàng cung phòng thủ đại trận đều là lấy Thiên Thu kiếm tháp là trận nhãn mà thiết kế đưa. Cơ Vĩnh Húc chưa bao giờ không nghĩ tới, lại có người có thể vô thanh vô tức chui vào tiền đến, sau đó cùng chính mình nói chuyện. Bất quá Cơ Vĩnh Húc trung quy là quân chủ một nước, thật không có bao nhiêu bối rối. Đối phương không có đánh lén, đã nói lên mục đích hẳn không phải là tới giết chính mình. Hắn có chút nghiêng đầu, đã nhìn thấy một vị tuổi trẻ đạo nhân mặc hôi bào xuất hiện tại chính mình ngoài một thước địa phương, vậy đang quan sát lấy phía dưới Lạc An thành cảnh tượng. Nơi này thật đúng là ngắm phong cảnh nơi tốt. Bực này cảnh tượng phồn hoa, Vân đạo bình sinh còn chưa bao giờ thấy qua nhà. Đạo nhân mặc hôi bào nói một câu xúc động. Đạo trường nếu là muốn nhìn, có thể thường đến. Cơ Vĩnh Húc nói tiếp, có chút phong cảnh, một lần nhìn là đủ rồi. Đạo nhân mặc hôi bào xoay người, mỉm cười nói, đạo trường hẳn là Đồng Lai môn vị kia thần tử đi. Cơ Vĩnh Húc hỏi, cùng Ninh Châu phát sinh sự tình, Tĩnh Linh phủ cũng sớm đã báo cáo tới. Tại Tĩnh Linh phủ trình lên trong tin tức, liền suy đoán một kiếm chém giết Huyền Giao phái môn chủ áo bào cho đạo sĩ, vô cùng có khả năng chính là Đồng Lai môn dòng dõi của thần linh. Cho nên khi Lý Thương xuất hiện một khắc này, Cơ Vĩnh Húc liền vô ý thức cho là chính là vị kia Đồng Lai môn thần tử. Vậy hạ khả năng hiểu lầm. Vân đạo là Huyền Minh đạo quán, Lý Thương. Đồng Lai môn thần tử, có khác người khác. Lý Thương mỉm cười lắc đầu. Huyền Minh đạo quán Cơ Vĩnh Húc phát hiện chính mình chưa từng nghe qua tông môn này danh tự. Cái này cũng không trách Cơ Vĩnh Húc. Chủ yếu là thần võ kỷ nguyên sau, Huyền Minh đạo quán liền đã xuống dốc, mà lại bởi vì Minh Nguyên Hải xuất hiện, dẫn đến hai khối đại lục cơ hồ ở vào cách ly trạng thái. Huyền Minh đạo quán lưu lại thế lực vẫn luôn tại Đại Càn Vương triều phụ cận hoạt động, căn bản chưa từng tới Đại Ngưu Vương triều bên này, chưa từng có lưu lại vết tích, Cơ Vĩnh Húc không biết cũng bình thường. Chúng ta Huyền Minh đạo quán chỉ là tiểu môn tiểu phái, vậy hạ không biết cũng bình thường. Lý Thương mỉm cười nói, có thể bồi dưỡng được đạo trường loại nhân vật này, há lại sẽ là tiểu môn tiểu phái đơn giản như vậy. Cơ Vĩnh Húc đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này Huyền Minh quan có đơn giản như vậy. Không nói những này, Vân đạo lần này tới là muốn cùng bệ hạ hợp tác. Lý Thương nghiêm mặt nói, nha đạo trưởng xin mời nói. Cơ Vĩnh Húc cũng muốn biết Lý Thương chui vào Đại Ngu trong hoàng cung tìm chính mình, đến tột cùng vì cái gì? Đem tứ đại môn phái giải quyết, tan rã toàn bộ tông môn liên minh. Lý Thương trầm giọng nói. Cơ Vĩnh Húc trong lòng giật mình, hỏi, đạo trưởng vì sao muốn giúp chúng ta? Lý Thương biết Cơ Vĩnh Húc không biết dễ dàng như vậy tin tưởng mình, hắn giải thích nói, rất đơn giản, bởi vì tông môn liên minh hình thành, các ngươi Đại Ngu vương triều đỡ không nổi, những thần linh kia liền sẽ giáng lâm trần thế. Mà ta không muốn những thần linh kia giáng lâm. Cơ Vĩnh Húc kinh nghi bất định. Hắn không ngờ Lý Thương sẽ nói ra lý do này. Lý đạo trưởng, không phải ta không tin ngươi. Nhưng hôm nay ta cũng là như dẫm trên băng mỏng. Có chút sai lầm, ta bỏ mình thì cũng thôi đi, nhưng ta không thể để cho Đại Ngu vương triều cơ nghiệp chôn vùi tại trên tay của ta. Cơ Vĩnh Húc nói ra. Có thể bệ hạ ngươi cũng không được tuyển. Vì sao không tin ta một lần? Lý Thương hỏi ngược lại. Cơ Vĩnh Húc trầm mặt xuống. Hắn đang suy tư. Lý Thương lời nói không có sai. Bản thân mình liền gặp phải một cái tử cục. Nếu có phá cục phương pháp, hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Lý Thương xuất hiện, đúng là mang đến một tia hy vọng. Có thể Cơ Vĩnh Húc không biết Lý Thương trong lời nói thật giả. Coi như Lý Thương nói đến nói là thật, chỉ nhiều một mình hắn, thật có thể đối phó tứ đại tông môn cổ lão sao? Chương 645, tháng thua chương 645, tháng thua Cơ Vĩnh Húc nhưng cũng không dám trực tiếp cự tuyệt Lý Thương. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, hắn liền sẽ một lần nữa trở lại lúc trước tuyệt cảnh. Dù sao Lý Thương có thể đi thẳng một mạch, có thể Đại Ngu Vương triều vẫn như cũ sẽ bị tông môn liên minh chỗ từng bước xâm chiếm. Đạo trường, nếu như chúng ta liên thủ, ngươi định làm gì? Cuối cùng, Cơ Vĩnh Húc định nghe một chút Lý Thương kế hoạch, lại tính toán sau. Rất đơn giản, các ngươi Đại Ngu triều đỉnh triệu tập cao thủ, công hướng Huyền Nguyệt Tông. Bởi vì tông môn này cách các ngươi Đại Ngu triều đỉnh xa nhất, đối phương không có mạnh như vậy lòng đề phòng. Hữu tâm tính vô tâm, các ngươi Đại Ngu triều đỉnh hẳn là có thể rất nhanh chóng có thể bắt được. Lý Thương vân đạm phong khinh nói ra. Cơ Vĩnh Húc hơi biến sắc mặt, đơn thuần đối phó Huyền Nguyệt Tông, chúng ta Đại Ngu triều đỉnh quả thật có thể làm đến. Có thể còn lại tam đại tông môn cổ lão đến đây trợ giúp, chúng ta ngược lại sẽ bị lâm vào bị động diện. Lý Thương mỉm cười nói, cho nên các ngươi nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Huyền Nguyệt Tông nhanh chóng giải quyết. Sau đó, tận lực đem trợ giúp mà đến Táng Thiên Tông cùng Minh Hình Tông lôi ở. Cơ Vĩnh Húc minh bạch Lý Thương ý nghĩ, cho nên đạo trường ngươi hội thừa cơ đánh lén Liệt Phong Tông. Vậy hạ đoán được không sai, chỉ cần ta có thể nhanh chóng đem Liệt Phong Tông giải quyết, liền sẽ tiến về Huyền Nguyệt Tông trợ giúp bệ hạ. Đến lúc đó, lại cùng Táng Thiên Tông, Minh Hình Tông quyết chiến sinh tử. Đây chính là Lý Thương kế hoạch. Nghe rất đơn giản, nhưng đối phó những thần linh này tông môn, bản thân liền không thích hợp dùng cái gì quá phức tạp kế hoạch, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều khó khăn chắc trở, thậm chí là ngoài ý muốn. Mà lại kế hoạch này, bản thân liền phù hợp Cơ Vĩnh Húc thời khắc này hoàn cảnh. cái này mấy đại tông môn sẽ chỉ cảm thấy Cơ Vĩnh Húc là tuyệt địa phản kích, liều mạng một lần. Bọn hắn khẳng định cũng muốn đem Cơ Vĩnh Húc mau chóng giải quyết, sau đó chia cắt tất cả châu huyện, chờ đợi thời cơ cử hành nghi thức để thần tử hàng lâm xuống. Trừ tứ đại tông môn này, còn có một số tông môn khả năng cũng sẽ trợ giúp mà đến. Cơ Vĩnh Húc nói ra, những tông môn này không đủ gây sợ, chỉ cần Huyễn Nguyệt Tông cùng Liệt Phong Tông bị chúng ta tiêu diệt, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ trước lựa chọn quan sát. Cho dù có một chút tông môn trợ giúp mà đến, cũng không sao, không ảnh hưởng được đại cục. Lý Thương thản nhiên nói. Nhưng nếu như thua Cơ Vĩnh Húc trung quy là lo lắng quá nhiều. Thua, cứ việc bần đạo không thể cho bệ hạ bất luận cái gì cam đoan. Thật có chút sự tình, trung quy là muốn đi làm, mới có thể biết kết quả. Bệ hạ một vị ẩn nhẫn, vĩnh viễn không có kết quả. Nói câu khó nghe, bệ hạ đến lúc đó ngươi hội thua liền kết quả cũng không chiếm được. Lý Thương thản nhiên nói. Hắn khi tiến vào trước hoàng cung, đã từng thu thập qua vị này đại ngu hoàng đế một chút tin tức. Cơ Vĩnh Húc tính cách nhân hậu mà trầm ổn. Loại tính cách này, đặt ở thịnh thế chính là nhân quân. Nhưng là tại gặp phải thiên địa dị biến loại này đại biến lúc, tính cách thiếu hụt liền sẽ bộc lộ ra đi, xử lý sự tình không đủ quả quyết, do dự. Có thể Lý Thương cũng không có tiến một bước bức bách Cơ Vĩnh Húc, chờ đợi hắn quyết sách. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Hắn cũng không tin vị này đại ngu quốc chủ thực sự sẽ chỉ không hề làm gì, chớ mắt chờ chết. Lý đạo trưởng, ngươi vì sao không muốn thần linh giáng lâm? Cuối cùng, Cơ Vĩnh Húc hỏi một vấn đề. Vì sao ta không phải là không muốn bọn hắn giáng lâm? Ta chỉ muốn để bọn hắn giáng lâm thời gian về sau trì hoãn. Lý Thương nói khẽ. Hiện tại cùng về sau trì hoãn, có ý nghĩa sao? Cơ Vĩnh Húc khẽ nhíu mày. Đây mới là hắn nhất là lo lắng. Coi như lần này đem tứ đại tông môn giải quyết, có thể thiên địa lần nữa dị biến, thần linh sớm muộn sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, bọn hắn làm hết thể nhìn cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Đại ngu vương triều nên diệt vong hay là hội diệt vong? Trung quy là công dã tràng. Đương nhiên, bởi vì ngày sau ta sẽ đem bọn hắn đều làm thịt. Lý Thương thanh âm bình tĩnh. Đồ thần. Cơ Vĩnh Húc không nghĩ tới Lý Thương sẽ nói ra loại lời này. Đây chính là thần linh. Dù là hắn làm đại ngu vương triều quốc chủ, trong lòng hay là tồn lấy kính sợ. Làm sao, vậy hạ cảm thấy nhân tộc thân thể không thể chống đối thần linh sao? Lý Thương hỏi. Có thể chứ? Cơ Vĩnh Húc hỏi lại. Đương nhiên có thể. Nếu là không có thể, làm sao lại đến phiên các ngươi đại ngu vương triều thống trị vùng đại địa này? Lý Thương cười nói. Cơ Vĩnh Húc nhất thời im lặng. Vị này áo bảo cho đạo sĩ xuất hiện quá mức đột nhiên, nói đến nói càng là một câu so một câu kinh người. Liên liên hắn cái này đại ngu quốc chủ đều nghe được kinh hồn tán đảm. Thế nhưng chính là Lý Thương cuồng vọng như vậy khẩu khí, để Cơ Vĩnh Húc nhìn thấy một chút hy vọng. Hắn muốn là lâm vào tuyệt cảnh người, không bằng liền bồi đạo sĩ này điên một lần. Tối thiểu nhất, hắn cái này đại ngu quốc chủ cũng là đứng đấy đã chết. Đạo trường, ngươi dự định khi nào hành động? Cơ Vĩnh Húc nói ra câu nói này thời điểm, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân giống như, có một loại thoải mái cảm giác. Càng nhanh càng tốt. Loại sự tình này, chỉ có thể gấp, không có khả năng kéo. Lý Thương nói ra. Không động thì thôi, động thì lôi đỉnh bản quân. Sau 5 ngày, chúng ta sẽ đối với Huyễn Nguyệt Tông phát động công kích. Cơ Vĩnh Húc cho ra một cái thời gian. Lần này tập kích bất ngờ, tự nhiên không có khả năng phân phối lại quân. Nếu không một điều động, khẳng định sẽ gây nên tứ đại tông môn cảnh giác. Cho nên hắn chỉ có thể âm thầm đem đáng tín nhiệm cao thủ tập trung, sau đó đối Huyễn Nguyệt Tông khởi xướng tập kích. Lý Thương gật gật đầu, cùng Cơ Vĩnh Húc thương lượng xong các loại chi tiết. Đây là linh tâm phủ, người ta riêng phần mình một đạo, tùy thời giữ liên lạc. Cái kia bần đạo trước hết cáo tử. Lý Thương trước khi đi, giao cho Cơ Vĩnh Húc một tờ linh phủ. Sau một khắc, Lý Thương biến mất tại ngày này trụ cột kiếm tháp bên trong. Cơ Vĩnh Húc nhìn qua trên tay tấm này linh tâm phủ, ánh mắt lại xuất hiện một tia mê bóng. Nội tâm của hắn cầu ổn bản tính, bắt đầu dao động vừa rồi làm quyết định. Thôi, liên liêu lần này. Cuối cùng, Cơ Vĩnh Húc ánh mắt hay là trở nên kiên định. Từ lần thứ nhất thiên địa dị biến đến bây giờ, một vị cầu ổn ngược lại để hắn rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng không làm ra cải biến, cái này đại ngu vương triều khả năng thật muốn vong tại trên tay hắn. Lý Thương rời đi thiên su kiếm tháp sau, nhưng không có rời đi cái này là căn hành, mà là tại ngoại thành một đầu ngõ nhỏ hạ xuống, đi vào một gian dinh thự sân nhỏ. Lúc này trong sân nhỏ, Quy Hải thần tử, Giang Tĩnh Giao an vị ở bên trong. Lý đạo trưởng, cái kia đại ngu quốc chủ đáp ứng không có. Quy Hải thần tử trông thấy Lý Thương đi tới, lên tiếng hỏi. Nếu là đem tứ đại tông môn cổ lão thế lực cho hủy diệt, liền không thể rời bỏ đại ngu triều đình xuất lực. Nếu không chỉ dựa vào mấy người bọn họ, rất khó làm đến. Đáp ứng. Sự tình so ta dự đoán muốn thuận lợi một chút. Sau 5 ngày liền sẽ độc thủ. Lý Thương cười nói. Giang Tĩnh Giao nghe vậy nói ra, vậy chúng ta cũng muốn xuất phát. Ba người bọn họ mục tiêu, tự nhiên là Liệt Phong Tông. Chỉ cần đem Liệt Phong Tông tiêu diệt, kế hoạch liền xem như thành công một nửa. Đại ngu triều đình nói thế nào cũng là thống trị địa phương này nhiều năm, nội tình cực sâu, đối phó Huyễn Nguyệt Tông không thành vấn đề. Mà mấy người bọn hắn muốn đem Liệt Phong Tông trong nháy mắt diệt sát, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước không nội. Đây là ta vẽ đến Thuần Dương Thần Lôi Phủ, hai người các ngươi cất kỹ. Lý Thương cho Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải Thần Tử mỗi người 10 cái lôi phủ. Dù sao bọn hắn lần này cần đối mặt với tông môn cổ lão, không biết có cái gì nội tình, vẫn là phải coi chừng phòng bị. Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải Thần Tử không có khách khí. Phân phối xong lôi phù sau, ba người lúc này mới xuất phát, tiến về Liệt Phong Tông mà đi. Chương 646, Quân Thần chương 646, Quân Thần ban đêm. Đại ngu hoàng cung nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Lần lượt từng bóng người từ Lạc Can thành từng cái địa phương xuất hiện, lặng yên tiến vào hoàng cung nội bộ một tòa thiên điện. Những thân ảnh này không có chỗ nào mà không phải là Đại Ngu Vương triều trụ cột. Đại tướng quân Tống Ngang Nhạc, Tể tướng Âu Cử Bạch, Hoàng cung cấm quân thống lĩnh Trác Khánh. Trong đó còn có một vị mang theo mặt nạ màu bạc người thần bí. Trong thiên điện, đèn đuốc sáng trưng, sáng tỏ ánh lửa rơi vào vị người thần bí kia trên mặt nạ, mơ hồ có thể trông thấy rất nhiều tinh mịn ám trầm đường vân. Có thể Tống Ngang Nhạc bọn người đối vị này mặt nạ thần bí người đã là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người thần bí này chính là Tĩnh Linh phủ phụ chủ, cho tới bây giờ đều là mang theo mặt nạ, chưa bao giờ hài xuống. Đám người cũng không có nói chuyện với nhau. Cơ Vĩnh Húc đột nhiên như thế đem bọn hắn triệu tập tới, địa phương coi như tại như vậy vắng vẻ đại điện, khẳng định là thương thảo việc đại sự gì. Mà bây giờ Đại Ngu Vương triều đứng trước vấn đề lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là tông môn liên minh. Một khi tông môn liên minh chân chính tạo thành, quái vật khổng lồ này liền sẽ đem Đại Ngu Vương triều chiếm đoạt biến mất. Cũng không lâu lắm, Cơ Vĩnh Húc liền từ đại điện phía sau đi ra. Hắn mặc y phục hàng ngày, sắc mặt nghiêm trọng, gặp qua bệ hạ. Tống Ngang Nhạc bọn người tranh thủ thời gian đứng dậy cho Cơ Vĩnh Húc hành lễ. Chỉ chúng ta mấy cái, không cần câu nệ như vậy. Tất cả ngồi xuống đi. Cơ Vĩnh Húc khoát tay nói, những người này đều là tâm phúc của hắn, đương nhiên sẽ không có quy củ nhiều như vậy. Tống Ngang Nhạc bọn người hành lễ, trở lại chỗ mình ngồi. Hôm nay ta cùng Ngang Nhạc, Chín Bạch bọn hắn tại Thiên Trụ cột kiếm tháp phía trên thương nghị sự tình. Chờ bọn hắn sau khi hai người đi, một vị thần bí đạo nhân lại xuất hiện tại ta bên cạnh. Cơ Vĩnh Húc nói hôm nay buổi chiều phát sinh sự tình. Vị đại thống lĩnh kia chắc khánh không khỏi lên tiếng, vậy mà lúc này là vi thần thất trách. Dù sao trong hoàng cung này bên ngoài an toàn đều là do hắn phụ trách. Bây giờ đột nhiên toát ra một cái thần bí nói sĩ, vô thanh vô tức xuất hiện tại Cơ Vĩnh Húc bên cạnh. Nói rõ hắn người cấm quân này đại thống lĩnh không có chút nào xứng trước. Chắc thống lĩnh không cần tự trách. Vị này không đơn giản, ngươi không có phát hiện vậy rất bình thường. Cơ Vĩnh Húc không có ý trách cứ, liền xem như hóa thành Tĩnh Linh phủ chi chủ trấn thủ hoàng cung, hắn cảm thấy cũng giống vậy không có khả năng phát hiện. Ô Cửu Bạch trầm ngâm nói, có thể vô thanh vô tức chui vào hoàng cung, còn có thể dựa vào gần bệ hạ không bị phát hiện. Vị này ý đồ đến, lại là cái gì? Từ Cơ Vĩnh Húc giọng nói chuyện đến xem, Ô Cửu Bạch phán đoán cả hai hẳn là không có phát sinh xung đột, khả năng còn tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Mà đêm nay Cơ Vĩnh Húc đem bọn hắn đều triệu tập tới, đoán chừng cũng là bởi vì cái này nói chuyện với nhau nội dung. Hắn hy vọng liên thủ với ta, đem tứ đại tông môn cổ lão cho diệt sát. Cơ Vĩnh Húc đem hôm nay cùng Lý Thương nói chuyện nói ra. Các loại Tống Ngang Nhạc bọn người sau khi nghe xong, biểu lộ biến ảo, đều có khác biệt. Từ trước đến nay là chủ chiến phái Tống Ngang Nhạc đã kích động, hẳn không thể hiện tại liền thẳng hướng Huyền Nguyệt Tông. Đam Mưu Túc Chi Ô Cử Bạch, lông mày sâu nặng. Lý Thương thân phận thần bí như vậy, Huyền Minh đạo quán càng là chưa từng nghe, bây giờ lại như là cứu tinh giống như xuất hiện, thực sự để trong lòng của hắn sinh nghi. Đại thống lĩnh Trác Khánh biểu lộ bình tĩnh. Hắn là Cơ Vĩnh Húc thủ hạ trung thành nhất, sẽ chỉ dựa theo đối phương ý chí làm việc. Về phần vị kia Tĩnh Linh phủ phụ chủ, bởi vì mang theo mặt nạ, không ai biết hắn là biểu tình gì, mà hắn từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, không có lên tiếng. Bệ hạ, tùy tiện cùng người này liên hợp phong hiểm có chút lớn. Ô Cửu Bạch trước lên tiếng. Tống Ngang Nhạc đang muốn lên tiếng phản bác, lại trông thấy Cơ Vĩnh Húc cho mình một ánh mắt, lúc này miệng ngậm lại. Chấm lúc đó vậy rất do dự. Rời đi Thiên Xu kiếm tháp sau, ta liền sai người lật khắp tàng thư điện bóp tất cả cổ tịch, liền phụ chủ đều tham dự vào. Kết quả thật làm cho chúng ta tìm được một bản có Huyền Minh đạo quán ghi lại cổ tịch. Quyển cổ tịch này chính là từ thần võ kỷ nguyên một vị quý tộc trong mộ lớn phát hiện, phía trên ghi lại lúc đó Huyền Minh đạo quán cùng lúc đó thần võ hoàng triều quốc chủ Thánh Thiên Tử liên thủ, cùng một chỗ chấn áp thiên địa dị biến đưa tới náo động, đem rất nhiều tông môn, thậm chí có được thần huyết thế gia đều cho tiêu diệt. Đáng tiếc quyển cổ tịch này chỉ là hơi nói một chút, không có cái gì nội dung cặn kẽ. Cơ Vĩnh Húc nói ra, tàng thư trong điện thư quyển mênh mông như biển, lần này cần không phải Lý Thương xuất hiện, chỉ sợ ai cũng không biết chú ý tới quyển cổ tịch kia. Vậy hạ, trừ quyển cổ tịch kia, không còn có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Huyền Minh đạo quán ghi chép sao? Ô Cửu Bạch truy vấn. Không có, có thể vị đạo nhân kia cho ta cảm giác, đang khi nói chuyện ăn nói, xác thực cùng thường nhân không giống với. Ta nguyện ý cược lần này. Lại không cược, liền không có cơ hội. Cơ Vĩnh Húc trầm giọng nói ra. Lúc này, Tống Ngang Nhạc rốt cục nhịn không được, là ô, thật làm cho tông môn liên minh thành lập, chúng ta đều muốn chơi xong, thật không bằng liền liều lần này. Ô Cửu Bạch nhìn phía vị kia mang theo mặt nạ màu bạc phụ chủ. Liều. Mặt nạ màu bạc nhân ngôn giản ý ai. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Ô Cửu Bạch bất đắc dĩ gật đầu. Đang ngồi mấy người, liền hắn cầm thái độ hoài nghi, mấy người còn lại đều là muốn liều lần này. Đã như vậy, hắn lại nói cái gì nói đều không dùng. Vậy thì bắt đầu thương nghị, dùng như thế nào thời gian ngắn nhất đem Huyền Nguyệt Tông hủy diệt. Trông thấy Ô Cửu Bạch thái độ chuyển biến, Cơ Vĩnh Húc nói thẳng, chỉ có khi tất cả người ý kiến đạt thành nhất trí, mới có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Đêm đó, quân thần một mực thương nghị đến hừng đông mới tản ra. Ba ngày sau, Lý Thương, Vệ Hải thần tử, Giang Tĩnh Giao bọn người xuất hiện tại Thọ Châu cảnh nội một chỗ cương phong tàn phá bừa bãi đại hạp cốc. Hẻm núi này địa hình kỳ lạ, có rất nhiều chập trùng sơn lăng sơn khâu. Những này sơn lăng sơn khâu mặt ngoài còn có lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Mỗi khi cương phong xuyên qua những lỗ thủng này, liền sẽ phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, tương đương cùng bố. Không có khả năng lại tới gần trước mặt. Ta ẩn nấp thần tính có thể đem tất cả khí cơ đều che giấu, nhưng chúng ta bản thân hay là tồn tại. Một khi tiến vào phía trước đại hạp cốc, quấy nhiều phía trước khí lưu, khả năng liền sẽ bị Liệt Phong Tông người cảm giác. Bởi vì Liệt Phong Tông những người này đều là khống chế khí lưu cao thủ. Vệ Hải thần tử trầm giọng nói, đừng nhìn phía trước đại hạp cốc này cương phong như vậy mãnh liệt, ba người bọn họ đi vào tựa hồ sẽ không khiến cho biến hóa gì. nhưng thực tế rất nhỏ bé khí lưu biến động đều sẽ trong nháy mắt bị Liệt Phong Tông người sở cảm ứng. Cho nên cái này ở khắp mọi nơi cương phòng, thực tế chính là Liệt Phong Tông phòng thủ đại trận. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Lý Thương tin tưởng về Hải Thần Tử phán đoán, chỉ có thể như vậy, trừ phi ngươi liền gió đều có thể khống chế. Về Hải Thần Tử nói ra, ta cũng sẽ không. Lý Thương lắc đầu. Nếu như là lôi diệt hoặc là nước hai loại thuộc tính, hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Có thể cương phong này, hắn thật đúng là không quen. Đương nhiên, không biết vậy không quan hệ. Bọn hắn bản thân liền không có nghĩ tới chui vào Liệt Phong Tông bên trong, chỉ muốn thăm dò rõ ràng phụ cận địa hình tình huống, sau đó xác nhận ở nơi nào phục kích. Rất nhanh, Lý Thương ba người liền vây quanh đại hạp cốc này lượn quanh một vòng, cuối cùng tìm tới thích hợp nhất phục kích một nơi, như vậy che giấu, lặng lặng chờ đợi Liệt Phong Tông người đi ra. Chương 647, Hư Hảo Chi Nguyệt. Chương 647, Hư Hảo Chi Nguyệt. Mặc Châu, Thủy Mặc Sơn Mạch. Chỗ này sơn mạch rất kỳ lạ, ngọn núi thảm thực vật đều tựa hồ đã mất đi sắc thái, chỉ có hai màu đen trắng. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất một bức tràn ngập ý cảnh tranh thủy mặc giống như. Huyền Nguyệt Tông Sơn môn liền đứng lặng tại nước này Mặc Sơn Mạch chỗ sâu. Tông môn này kiến trúc chỉ có hai màu đen trắng, không có quá nhiều sắc thái, cũng không có quá nhiều kiến trúc thiết kế, chính là chính chính phương phương phòng ốc, đại điện, giản lược đơn giản. Huyền Tâm Điện, một vị người mặc trường bào màu đen, tướng mạo thanh tuyển nam tử chính huy hào bắt mặc, vẽ lấy một bức tranh sơn thủy. Bên cạnh có một vị mặc trường bào màu trắng, tướng mạo tú nghiên nữ tử ngay tại ẩn ý đưa tình mà nhìn xem. Phu quân tranh này nghệ lại có chỗ tinh tiến. Núi này nước loang thoáng, nửa thật nửa giả, liền ngay cả ta đều khó mà phân biệt. Nữ tử cười nói. Phu nhân quá khen. Nam tử trung niên ngoài miệng nói đến kiêm tốn, mong muốn viết sách trên bản tranh sơn thủy, cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Hắn chính là Huyền Nguyệt Tông tông chủ, Hàn Văn Dư. Nữ tử kia chính là Hàn Văn Dư thế tử, Hà Giai. Vợ chồng hai người cộng đồng chấp trưởng lấy Huyền Nguyệt Tông, vượt qua 30 năm. Hàn Văn Dư đem trong tay bút lông đem thả bên dưới. Những ngày này, thân tử giáng lâm sự tình đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Còn kém thiên địa lần nữa dị biến lúc, Huyền Nguyệt Linh thần tướng thần lực hàng lâm xuống. Hàn Văn Dư nói ra, thân tử giáng lâm một chuyện, cơ hồ tất cả tông môn đều tại chủ bị lấy. Huyền Nguyệt Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là bởi vì thiên địa bình chướng vẫn tồn tại, thần linh không cách nào đem tự thân huyết mạch cùng lực lượng hàng lâm xuống, chỉ có thể đem hết thể nghi thức sớm chuẩn bị tốt, đợi đến ngày sau lại tiến hành nghi thức. Lúc đó Huyền Giao phái Ô Trinh đội vã như vậy muốn đem bắt lấy về Hải Thần Tử, chính là nghĩ đến dùng về Hải Thần Tử làm tế phẩm, cưỡng ép tiếp dẫn giao tổ thần lực, huyết mạch giáng lâm. Đáng tiếc cuối cùng gặp phải Lý Thương thất bại trong gang tấc. Nghe nói Bồng Lai môn thần tử đã xuất hiện, còn đem Huyền Giao đưa cho diệt. Hà Giai nói ra, Huyền Giao phái bị diệt là đã xác nhận sự tình. Thế nhưng là không cùng vị kia Đồng Lai môn thần tử có quan hệ, trước mắt còn không cách nào xác nhận. Đồng Lai môn vị kia thần tử hẳn là chân thực tồn tại, chỉ là hắn cũng không phải là giáng lâm, mà là một mực tồn tại. Từ loạn thần kỷ nguyên sống đến nay, Hàn Văn Dư ngữ khí trở nên nghiêm túc. Những tin tức này, tự nhiên là vị kia Viễn Nguyệt Linh thần truyền lại cho hắn. Thiên địa dị biến, dẫn đến thần linh cùng trần thế ở giữa liên hệ, xa xa không có lúc trước như vậy ngăn cách, giao lưu truyền lại tin tức rất dễ dàng. Vị này thần tử vậy mà có thể tại loạn thần kỷ nguyên sống sót. Hà Giai diện lộ dị sắc. Loạn thần kỷ nguyên nàng là biết đến. Đó là một cái đại hắc ám, đại khủng bố hỗn loạn thời đại. Đừng bảo là thần tử, thần linh đều vẫn là không ít. Về với bụi đất chi nhãn bản thân liền am hiểu ẩn nấp, vị kia thần tử đoán chừng cũng là dựa vào cái này thần tính mới sống sót. Bây giờ Đồng Lai môn có hai châu chi địa, tín đồ đông đảo, vị kia thần tử lực lượng hẳn là cũng khôi phục không ít. Hàn Văn Dư nói tiếp, phu quân có ý tứ là Hà Giai phát giác được Hàn Văn Dư trong lời nói cất giấu một chút ý tứ gì khác. Chờ lần này tông môn liên minh thành lập, trước giải quyết đại ngu triều đình, sau đó đem Đồng Lai môn hủy diệt. Hàn Văn Dư trầm tiếng nói, vì sao muốn diệt Đồng Lai môn? Hà Giai có chút không hiểu. Giải quyết đại ngu triều đình là khẳng định phải làm. Thần quyền khôi phục thời đại, tự nhiên không có khả năng cho phép hoàng quyền tồn tại. Đây là Huyền Nguyệt Linh ý tứ của thần. Về với bụi đất chi nhãn, cũng không phải là đứng tại chúng ta bên này. Đã như vậy, tự nhiên muốn đem nó diệt, không có khả năng tùy ý lớn mạnh. Hàn Văn Dư nói ra. Tông môn liên minh thành lập, chính là muốn đem mảnh đại lục này triệt để chia cắt. Mặc kệ là đại ngu triều đình, hay là Đồng Lai môn, nếu không có gia nhập tông môn liên minh, vậy liền đều phải chết. Cứ như vậy, từng cái tông môn cũng có thể được càng nhiều địa bàn. Hà Giai nhẹ nhàng gật đầu, nhắc tới cũng kỳ, Cơ Vĩnh Húc bên kia tựa hồ không có hành động gì, chẳng lẽ hắn cứ như vậy có thể chịu sao? Hàn Văn Dư tiếu đạo, Cơ Vĩnh Húc hắn tính cách chính là như vậy, làm gìn giữ cái đã có chi quân dư xài, có thể gặp gỡ loạn thế, tự nhiên khiếm khuyết một chút quyết đoán. Cái này cũng dẫn đến hắn vẫn luôn tại nội bộ, ẩn nhẫn, không có cùng chúng ta vạch mặt. Lần này, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống trước đó như vậy nội bộ. Và anh, hắn vừa mới dứt lời, cả tòa đại điện điên cuồng lắc lư, sơn môn đại trận phát động, ai dám công kích chúng ta Huyền Nguyệt Tông? Hàn Văn Dư vợ chồng lúc này biến mất tại Huyền Tâm trong điện. Không chỉ là bọn hắn, Huyền Nguyệt Tông tất cả trưởng lão đệ tử đều bị kinh động. Lúc này hay là ban ngày, khả Huyền Nguyệt Tông trên không lại dâng lên một vòng quỷ dị hắc nguyệt. Cái này hắc nguyệt tản mát lấy nồng đậm sương trắng, đem Huyền Nguyệt Tông đều cho che lấp đứng lên. Lúc này nhìn về phía Huyền Nguyệt Tông, liền có thể phát hiện Huyền Nguyệt Tông trở nên bắt đầu vặn mèo, phảng phất trở nên không chân thực. Bá đây chính là Huyền Nguyệt Tông thủ sơn đại trận, đem toàn bộ sơn môn đều biến thành hư ảo trạng thái, khó mà công kích. Cơ Vĩnh Húc xuất hiện tại Huyền Nguyệt Tông phía trên. Muốn phá giải cái này thủ sơn đại trận, kỳ thật vậy rất đơn giản. Vậy liền đem nước này Mặc Sơn Mạch không gian triệt để trấn trụ. Thiên Thu thần kiếm, vĩnh trấn Bắc Hoang. Cơ Vĩnh Húc trong tay hiện hiện một thanh quấn quanh lấy thần long kim kiếm. Đây là hoàng thất truyền thừa trọng bảo, ẩn chứa đại ngu vương triều tất cả quốc vận. Cái kia lạc gan trong thành Thiên Xu kiếm tháp, cũng là lấy thanh thần kiếm này là nguyên hình mà kiến tạo. Hiện tại Cơ Vĩnh Húc trực tiếp tế ra thanh thần kiếm này, thật sự là dự định liều mạng. Thiên Xu thần kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Cơ Vĩnh Húc toàn thân đại phóng kim quang, vô tận uy hiếp đang tràn ngập quyết tán. Đây chính là đại ngu quốc chủ chân chính thực lực. Phốc phốc. Thiên Xu thần kiếm hóa thành một đầu kim long, dương nhanh múa vút nhào về phía thiên khung cái kia một vòng hắc nguyệt. Mà mảnh không gian này bị cái kia cố hoàng quyền lực lượng chỗ trấn áp, loại kia xen vào hư ảo cùng chân thực cảm giác lập tức biến mất. Vầng kia hắc nguyệt đương nhiên sẽ không trở lấy bị Thiên Xu thần kiếm tiêu diệt, tự thân bắt đầu bặm mẹo, tản mát ra một cỗ vô hình lực lượng quỷ dị. Đây là một cỗ hư ảo lực lượng. Khi rơi vào đầu kia kim long trên thân, nó thân ảnh đột nhiên trong suốt mở đi. Có thể ngay sau đó, kim long phát ra một tiếng long hống, kim quang đại thịnh, phảng phất vạn pháp bất xâm giống như, đem hư ảo lực lượng đều cho chôn bụi, thân hình thậm chí trở nên càng thêm chân thực, mỗi một chiếc vảy rồng đều đang phát sáng. Phốc phốc. Chỉ gặp kim long lăng không bật lên, há miệng rộng, đúng là một ngụm liền đem cái kia hắc nguyệt nuốt mất, luyện hóa. Kim long thôn nguyệt. Trong khoảnh khắc, quay chung quanh tại Huyền Nguyệt Tông nồng bụi như vậy tiêu tán. Cơ Vĩnh Húc, vì sao công ta Huyền Nguyệt Tông sơn môn? Hàn Văn Dư trong lòng kinh hãi. Hắn mới vừa rồi còn nói Cơ Vĩnh Húc không có phép lực, sẽ chỉ một vị nhược bộ. Không nghĩ tới đối phương sau một khắc liền mang theo Thiên Xu thần kiếm, liều lĩnh giết tới, thậm chí tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó, đem Huyền Nguyệt Tông sơn môn công phá. Vì sao? Ta chính là đại ngu quốc chủ, diện ngươi. Không cần lý do. Cơ Vĩnh Húc nói chuyện trước nay chưa có bạc khí, trực tiếp điều khiển Thiên Xu thần kiếm thẳng hướng Hàn Văn Dư. Khi công phá Huyền Nguyệt Tông sơn môn một khắc này, chỉ có ngươi chết ta sống kết cục. Người này sợ là điên rồi. Phu quân, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Hà Giai xuất hiện tại Hàn Văn Dư bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Hàn Văn Dư gật gật đầu. Chương 648, Thư Hảo Yêu. Chương 648, Thư Hảo Yêu. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy Cơ Vĩnh Húc tính cách quá gìn giữ cái đã có cẩn thận, lại không người hội khinh thị vị này đại ngu quốc chủ thực lực. Có thể trở thành đại ngu quốc chủ người, tu vi vốn chính là thế gian tuyệt đỉnh, còn có Thiên Xu thần kiếm loại trọng khí này. Bằng không, Huyền Nguyệt Tông thủ sơn đại trận cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị công phá. Muốn Hàn Văn Dư một người đối phó Cơ Vĩnh Húc, trong lòng thật đúng là không chắc. Hai vợ chồng hợp lực, hẳn là còn có thể chống lại một phen. Thật thật giả giả. Hàn Văn Dư không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đem thể nội thần tính kích hoạt. Huyền Nguyệt Linh Thần là tồn tại cực kỳ đặc thù, không có bất kỳ cái gì hình thái thực thể, chỉ là một loại hư ảo khái niệm, có thể đem thế gian hết thảy đều cho hư hóa. Cho nên khi Hàn Văn Dư kích hoạt thể nội thần tính sau, thân thể của hắn vậy đang phát sinh lấy biến hóa, huyết nhục gân cốt biến mất, hóa thành hư ảo linh thể. Hà Giai vậy đồng dạng là hóa thành hư ảo linh thể. Tại dưới loại trạng thái này, hiện thế bên trong công kích sẽ đối bọn hắn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Có thể Cơ Vĩnh Húc lần này thẳng hướng Huyền Nguyệt Tông, tự nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta chính là đại ngu quốc chủ, các ngươi còn không bị xuống. Cơ Vĩnh Húc hừ lạnh một tiếng. Vô tận uy nghiêm từ trên người hắn quyết tán, hình thành một loại đặc thù lực lượng quy tắc. Vô luận là ở đâu một khi, một đời nào, hoàng đế từ đầu đến cuối đều là trật tự, quyền lợi biểu tượng. Cứ việc đại ngu quan phủ đối với Mặc Châu lực khống chế tiếp cận với không, có thể chung quy là không có cắt đứt ra ngoài, vậy liền còn tính là đại ngu vương triều cương vực. Như vậy Cơ Vĩnh Húc ở chỗ này nói chuyện, liền ý nguyên đại biểu cho cao nhất quyền lực biểu tượng. Hắn chính là muốn dùng trật tự lực lượng, đem Hàn Văn Dư cùng Hà Giai linh thể hình thái bài trừ. Trật tự ở khắp mọi nơi, dù là tiến vào hư ảo linh thể trạng thái Hàn Văn Dư cùng Hà Giai đều cảm giác được một cỗ bàng bạc xâm nghiêm trật tự lực lượng ép hướng mình mà đến. Cơ Vĩnh Húc, nơi này là Mặc Châu, là chúng ta Huyền Nguyệt Tông địa bàn. Hàn Văn Dư biết một khi bị trật tự lực lượng đè sập, tự thân mất đi hư ảo linh thể trạng thái liền nguy hiểm. Hắn lúc này đem những năm này Huyền Nguyệt Tông tích lũy đến mạch tính nguyện lực cho bốc cháy lên, đối kháng Cơ Vĩnh Húc cái kia chí cao trật tự quyền lực. Ngươi chỉ có một châu chi địa, chấp thế nhưng là thống ngự lấy 24 châu chi địa. Ngươi tại sao cùng ta đấu? Cơ Vĩnh Húc lần này làm tốt đánh bạc hết thể chuẩn bị, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn nhanh chóng đem Hàn Văn Dư cùng Hà Giai giải quyết. Vành từ nơi sâu xa, Đại Ngu Quốc vận quần quần mà đến. Những năm này, Đại Ngu Quốc vận suy yếu đến vậy rất lợi hại, liền phảng phất một đầu dần dần già đi lão long. Mà bây giờ, lão long này lại lần nữa thức tỉnh, bắn ra lực lượng cuối cùng. Giờ khắc này, Cơ Vĩnh Húc uy thế vậy đạt tới cực hạn. Trật tự lực lượng của quy tắc đem Hàn Văn Dư cùng Hà Giai bước ra như thế. Hàn Văn Dư sắc mặt biến hóa, trong tay hiện hiện một cây bút lông, dùng sức huy động. Bá theo bút lông huy động, một tòa hư ảo mạc sơn nổi lên, ngăn tại trước người mình. Thiên Xu thần kiếm hóa thành một chùm kim quang, trực tiếp xuyên thủng. Hà Giai trông thấy một màn này, thần sắc kinh biến. Nàng đang muốn tiến lên, lại cảm giác một nguồn lực lượng đã đem chính mình kéo tới. Phốc phốc. Thiên Xu thần kiếm xuyên thủng Hà Giai trái tim. Tại trước khi chết, Hà Giai không có bất kỳ cái gì thống khổ, chỉ có không hiểu. Nàng trừng to mắt nhìn qua Hàn Văn Dư. Vì sao? Vì sao? Nàng rõ ràng đã chuẩn bị thay Hàn Văn Dư đi chết. Vì sao đối phương lại muốn làm như thế? Hàn Văn Dư không nói một lời, cũng không dám nhìn thẳng Hà Giai ánh mắt. Tại Hà Giai bỏ mình thời điểm, lách mình triệt thoái phía sau. Thiên Xu thần kiếm tiếng rung lấy, đem Hà Giai nhục thân, thần hồn triệt để chôn bụi, ngay sau đó lại giết hướng Hàn Văn Dư mà đi. Đây chính là Thiên Xu thần kiếm khủng bố. Nó đại biểu cho đại ngu vương triều tất cả lực lượng. Lúc này, Huyền Nguyệt Tông tất cả trưởng lão, đệ tử cũng đã giết đi ra. Làm tứ đại tông môn cổ lão một trong, Huyền Nguyệt Tông nội tình tự nhiên rất sâu, có không ít tu vi đạt tới thất giai trưởng lão, đệ tử tinh anh vậy có thật nhiều đạt tới lục giai người, đều là phóng lên tận trời, muốn trợ giúp Hàn Văn Dư mà đi. Phong. Đúng vào lúc này, một bức tranh giữa không trung xuất hiện, cấp tốc triển khai. Đây là một bức tranh sơn thủy, họa sĩ cực kỳ rất thật, phản phất thật có một chỗ sơn mạch bị cất vào giấy vẽ này bên trong. Hiu hiu hiu. Này tấm tranh sơn thủy sinh ra một cỗ kỳ diệu hấp lực, đem đằng không mà lên Huyền Nguyệt Tông tất cả mọi người cho hấp thu đi vào. Ô Cửu Bạch thân ảnh xuất hiện tại một chỗ khác, tự thân khí cơ bắn ra, cố gắng duy trì lấy bức tranh vận hành. Bức tranh này tên là Bên Trong Có Càn Khôn, là một kiện cấm khí, có thể đem bát giai trở xuống người tu luyện đều thu nạp tiến trong bức tranh. Chỉ là thu nạp càng nhiều người, Ô Cửu Bạch thân thể liền sẽ càng suy yếu, thậm chí lại bởi vì quá độ suy yếu mà dẫn đến đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lập tức thu nạp vào nhiều người như vậy, liền liền Ô Cửu Bạch đều cảm giác thể nội khí cơ ngay tại nhanh chóng tiêu tán, lực lượng khó mà duy trì. Hắn dùng hết cuối cùng lực lượng, đem bức họa này bắt lại, sau đó đáp xuống đất mặt. Hưu Cấm Quân đại thống lĩnh Trác Khánh xuất hiện tại Ô Cửu Bạch bên cạnh. Hắn người khoác vảy bạc quan giáp, đầu đội long khôi, cầm trong tay sao băng đại thường, thay hắn hộ pháp, không để cho bất luận cái gì Huyền Nguyệt Tông đệ tử cẩn thận. Trong bức tranh, Vù Vù Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, đệ tử xuất hiện tại một chỗ ở dưới chân núi. Chúng ta hẳn là bị hút vào một chỗ trong tiểu không gian. Chỉ cần chúng ta đám người hợp lực, đem nơi đây không gian đánh vỡ, hẳn là có thể thoát khốn mà ra. Một vị kinh nghiệm phong phú trưởng lão trầm giọng nói, các ngươi mãi mãi cũng không ra được. Một tiếng như cổ thần gầm thét to lớn thanh âm xuất hiện. Chỉ gặp một tôn mọc ra bốn cánh tay, quanh thân phát ra kim quang cường tráng hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh này có cao mấy chục mét, hình thể khổng lồ, tướng mạo cùng Đại Ngu Vương triều đại tướng quân Tống Ngang Nhạc giống nhau y hệt. Hắn bốn cánh tay cơ bắp bắn ra, tựa như đại lực thần giống như, trực tiếp đem một ngọn núi từ đại địa nâng lên, hung hăng ném ra. Đối mặt cái này cuồng tập mà đến khổng lồ ngọn núi, Huyền Nguyệt Tông người đều không dám đón đỡ, chỉ muốn tránh né đằng sau lại phản kích. Nhưng lại tại bọn hắn khởi hành thời điểm, trọng lực đột nhiên cải biến, không khí đều trở nên không gì sánh được nặng nề. Một chút tu vi đạt tới thất giai Huyền Nguyệt Tông trưởng lão cưỡng ép tránh thoát. Có thể những cái kia tu vi chỉ có lục giai, thậm chí lục giai cũng chưa tới Huyền Nguyệt Tông đệ tử tinh anh liền thảm rồi, căn bản không có cách nào đem cô này trọng áp triệt tiêu. Hô hô, ngọn núi gào thét mà đến, trực tiếp những này Huyền Nguyệt Tông đệ tử tinh anh tươi sống nện thành bánh thịt. Tống Nhạc Ngang, ngươi chớ có can dỡ. Có Huyền Nguyệt Tông trưởng lão phẫn nộ quát, không nên ở chỗ này cho ta quá thiếu. Lão tử nhịn các ngươi Huyền Nguyệt Tông rất lâu, ta hôm nay liền muốn đem bọn ngươi hết thảy đều cho bóp chết. Tống Ngang Nhạc ngửa mặt lên trời gào lớn, bốn đầu khủng bố cánh tay điên cuồng nén hướng những cái kia Huyền Nguyệt Tông trưởng lão mà đi. Huyền tượng ngàn vạn, thiên huyễn như mộng, Huyền Nguyệt thủy kính. Những này Huyền Nguyệt Tông trưởng lão đương nhiên là thi triển thần thông thuật pháp. Bọn hắn Huyền Nguyệt Tông cũng không am hiểu loại này đang đối mặt oanh, bình thường đều là chế tạo các loại ảo giác, làm cho đối phương khó phân biệt thật giả, chưa bao giờ đem nó tại trong ảo giác đánh giết. Có thể Tống Ngang Nhạc lần này là có chuẩn bị mà đến. Bụng của hắn cắm một thanh truy thủ. Truy thủ này cũng là Đại Ngu Vương triều chân tàng một thanh cấm khí, có thể làm cho người vĩnh viễn bảo trì thanh tỉnh. Có thể sử dụng đến càng lâu, Tống Ngang Nhạc sinh cơ cũng sẽ bị cây truy thủ này điên cuồng hấp thu. Dù là hắn là thể tu, thể phách như long hổ, vậy nhịn không được bao lâu. Chương 649, đa trọng tính toán chương 649, đa trọng tính toán Tống Ngang Nhạc trước mắt muốn làm chính là tại truy thủ cấm khí đem sinh mệnh mình triệt để hấp thu trước đó, đem những này Huyền Nguyệt Tông trưởng lão triệt để giết sạch. Nếu không người phải chết, chính là hắn. Thậm chí sẽ để cho ngoại giới cơ vĩnh húc lâm vào bị động. Vô luận nhiều chân thực, nhiều cổ quái ảo giác công kích rơi vào Tống Ngang Nhạc trên thân, vẫn như cũng không có nổi chút tác dụng nào. Truy thủ cấm khí tồn tại, để Tống Ngang Nhạc không nhìn bất luận cái gì huyền thuật công kích, thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Hắn bốn cánh tay mang theo tàn ảnh rũa ra, đem từng cái Huyền Nguyệt Tông trưởng lão bắt lại, bóp nát. Không tốt, chúng ta huyền thuật công kích đối tốt với hắn giống không có hiệu quả. Trên người hắn tựa hồ có cái gì đặc thù cấm khí đang bảo vệ lấy. Huyền Nguyệt Tông người phát giác được Tống Ngang Nhạc trên người khí cơ biến hóa, đều là sắc mặt đại biến. Đối phương cấm khí này, có thể nói để bọn hắn huyền thuật khó mà phát huy ra. Sau đó, Tống Ngang Nhạc triệt để giết điên rồi, đem những này Huyền Nguyệt Tông trưởng lão cho từng cái bóp nát, đánh nát. Phốc phốc. Huyền Nguyệt Tông ngoài sân môn, Hàn Văn Dư chật vật không chịu nổi, không ngừng tránh né lấy tiên xu thần kiếm công kích. Thanh này ngưng tụ đại ngu quốc vận thần kiếm, uy lực quá khủng bố, mà lại cơ vĩnh húc ở một bên thôi phát lấy trật tự chi lực, không ngừng đối với nó quấy nhiễu. Hàn Văn Dư ứng phó thiên xu thần kiếm đã sức đầu mẹ chán, trật tự chi lực như là vô hình dây sắt giống như, dần dần đem hắn hành động trói buộc, hành động càng khó khăn. Huyền Nguyệt Nhân Hồn, cùng đường mặt lộ Hàn Văn Dư chỉ có thể đem tự thân thần lực bốc cháy lên, cưỡng ép muốn tiến vào loại kia hư ảo linh thể trạng thái. Chỉ có dạng này mới có thể tại ngăn chặn thời gian dài hơn. Kéo tới Táng Thiên Tông, Liệt Phong Tông các loại tông môn đến đây trợ giúp. Vô dụng. Cơ Vĩnh Húc chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, làm sao lại để cho Hàn Văn Dư tiến vào hư ảo linh thể trong trạng thái? Hắn đồng dạng đem tự thân khí cơ thiếu đốt, khiến cho trật tự chi lực to lớn hơn, hình thành một đạo lực lượng quy tắc, hạn chế Hàn Văn Dư hóa thành linh thể. Hàn Văn Dư mắt thấy không cách nào triệt để hóa thành linh thể, ánh mắt lại không cái gì thất kinh, chỉ là lại lần nữa lấy mình tránh né lấy Thiên Xu Thần Kiếm công kích. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên trở nên ảm đạm một chút. Loại này tia sáng biến ảo, tương đương yếu ớt, phản phất một tầm nhàn nhạt giấy lụa cho bịt kín bình thường. Cơ Vĩnh Húc lại tại lúc này cảm giác được trong lòng rung động. Một cỗ không thể hình dung lực lượng, ngay tại từ thiên ngoại giáng lâm. Vừa rồi Hàn Văn Dư chính là lấy tự thân khí cơ thiêu đốt làm đại giá, để Huyền Nguyệt Linh Thần có thể đem cưỡng ép đem thần lực hàng lâm xuống, trợ chính mình một chút sức lực. Ngươi là trên trời thần linh, ta là nhân gian quốc chủ. Đến nơi này, ý nguyên nếu nghe ta hiệu lệnh. Cơ Vĩnh Húc đối mặt với thần linh uy áp, nhưng không có một tia nhượng bộ dự định, ngược lại bộc phát ra càng kinh khủng cường đại khí cơ. Vâng. Trật tự chi lực lan tràn ra, ngạnh sinh sinh đem cái kia cố rủ xuống tới thần lực ngăn cách ở trên không để cho đáp xuống Hàn Văn Dư trên thân. Lúc này, Cơ Vĩnh Húc gương mặt cấp tốc giàn mua, tóc đều trở nên như xương giống như trắng bệnh. Đối mặt cố này thần linh uy áp, hắn cũng là đem tự thân sinh mệnh tinh nguyên thiêu đốt đến cực hạn. Tại không cách nào đem lực lượng giáng lâm tại Hàn Văn Dư tình huống dưới, cố thần lực này đột nhiên thay đổi phương hướng, giáng lâm tại Huyền Nguyệt Tông bên trong. Không tốt. Cơ Vĩnh Húc biến sắc. Hiện tại mới nhớ tới sao? Đã quá muộn. Các loại thần tử vừa xuất thế, ta liền có thể cùng hắn phối hợp, cùng một chỗ đưa ngươi lôi ở. Đợi đến Táng Thiên Tông bọn người chạy đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Văn Dư cất tiếng cười to. Cơ Vĩnh Húc thậm chí đều không có đáp lời, chỉ là thúc giục Thiên Xu thần kiếm, điên cuồng rào sát lấy Hàn Văn Dư. Tựa hồ hắn thật gấp. Đội vát tại thần tử không có triệt để giáng lâm trước đó, đem Hàn Văn Dư cho chém giết. Bằng không đợi thần tử thật giáng lâm, dù là chỉ là một cái tiên thiên không đủ, thực lực sẽ rõ ràng suy yếu, thần tử cũng sẽ đối với hắn tạo thành trở ngại cực lớn. Hàn Văn Dư vào lúc này sẽ không cho Cơ Vĩnh Húc bất cứ cơ hội nào, chỉ muốn kéo dài thời gian. Lúc này lưu tại Huyền Nguyệt Tông bên trong chỉ còn lại có đệ tử bình thường. Những đệ tử bình thường này tu vi đều là lục giai phía dưới, nhưng số lượng cũng là nhiều nhất. Bọn hắn cảm thụ được tông môn phía ngoài khí cơ, căn bản không dám đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Quá dọa người. Không nghĩ tới Đại Ngu Vương triều thực có can đảm cùng chúng ta vạch mặt. Tứ đại tông môn liền chọn chúng ta tới đánh, cái này không phải liền là cảm thấy chúng ta Huyền Nguyệt Tông không có thực lực sao? Khinh người quá đáng. Các loại Táng Thiên Tông, Liệt Phong Tông các loại trợ giúp tới, liền xem như Đại Ngu quốc chủ đều phải lưu lại tính mệnh. Không sai, đơn giản không biết sống chết. Dù là đến bây giờ, Huyền Nguyệt Tông đệ tử vẫn như cũ cảm thấy mình tông môn không thể lại thua. Nhiều năm như vậy, Đại Ngu triều đình trong lòng bọn họ đã sớm biến thành mềm yếu không gì sánh được đối tượng. Lúc này, một cỗ hư ảo thần tính lặng yên giáng lâm tại Huyền Nguyệt Tông bên trong. Nguyên bản ồn ào náo động ồn ào Huyền Nguyệt Tông đệ tử cảm nhận được cỗ này thần tính trong nháy mắt, không hẹn mà cùng quỳ xuống lại, thần sắc càng thêm kích động. Bọn hắn biết, đây là Huyền Nguyệt Linh Thần giáng lâm. Quả nhiên, Huyền Nguyệt Linh Thần không biết vứt bỏ chúng ta. Đại Ngu quốc chủ, chịu chết đi. Thế giới hư ảo, không hư không thật có ít người kích động đến im lặng thứ tự, có người tại nhớ tới Huyền Nguyệt kinh văn. Có thể theo cái kia cỗ thần tính tiến một bước giáng lâm, những này Huyền Nguyệt Tông đệ tử biểu lộ lần nữa phát sinh cải biến. Bọn hắn khuôn mặt đều mang tới dáng tươi cười. Nụ cười kia tràn đầy vui sướng, không gì sánh được vui sướng. Ngay sau đó, Huyền Nguyệt Tông đệ tử nhao nhao tế ra chính mình pháp khí, công hướng mình bên cạnh sư huynh đệ. Tất cả mọi người là như thế này, mà lại không ai làm ra bất luận cái gì né tránh, tùy ý pháp khí rơi vào trên người mình. Phanh 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 từng đám huyết vụ không ngừng bộc phát, để Huyền Nguyệt Tông tất cả kiến trúc đều cho nhuộm đỏ. Tại Huyền Nguyệt Tông chỗ sâu nhất, có một chỗ pháp trận. Pháp trận này khắc sâu tại mặt đất, có rất nhiều nhìn hỗn loạn mà phù văn thần bí, đường cong. Khi thần tính giáng lâm thời khắc, pháp trận này vậy đồng dạng bị kích hoạt, sáng lên nhàn nhạt linh quang. Theo Huyền Nguyệt Tông đệ tử chết đi, linh quang này càng lóa mắt, hội tụ tại trung tâm pháp trận chỗ, tạo thành một cái bất quy tắc, tùy ý biến ảo trùng sáng. Đây chính là Huyền Nguyệt Tông thần tử giáng lâm nghi thức. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo mặt nạ màu bạc thân ảnh như ưu linh xuất hiện tại pháp trận trước. Vốn cũng không nên xuất thế đồ vật. Cái này trần thế, chứa không nổi ngươi. Mặt nạ màu bạc người thấp giọng nói ra. Tay phải của hắn cầm một phương ngọc tỷ. Tại Đại Ngu trong vương triều, Thiên Xu thần kiếm đại biểu cho lực lượng, chỉ có lực lượng mới có thể giữ gìn trật tự. Một phương này ngọc tỷ chính là quốc chủ đại ấn, đại biểu cho cao nhất quyền lực. Mà Cơ Vĩnh Húc lại đem một phương này ngọc tỷ cho mượn mặt nạ màu bạc người sử dụng. Một cỗ khổng lồ hư ảo lực lượng từ đoàn kia bất uy tắc trong quang cầu đột phát. Hiển nhiên, vị này còn chưa giáng lâm thần tử đã cảm thấy quốc chủ này đại ấn uy hiếp. Vâng, có thể theo quốc chủ đại ấn hư không rơi xuống. Cái kia khổng lồ quốc vận khuyết tán mà ra, từng đầu kim long từ mặt đất dâng lên, đem triệu hoán thần tử pháp trận phá hư, hủy diệt. Trong khoảnh khắc, chỗ này pháp trận liền triệt để phá hư. Bất quy tắc quang cầu thậm chí đều không thể xuất thế. Huyền Nguyệt Linh Thần miễn cưỡng hàng lâm xuống thần lực, thần tính, bởi vì không có ký sinh thể, cũng không thể không ở trong thiên địa tiêu tán. Chương 650, chờ gió tới chương 650, chờ gió tới khi triệu hoán thần tử giáng lâm pháp trận bị phá hư trong nháy mắt, ngay tại không ngừng tránh né công kích Hàn Văn Dư lập tức sinh ra cảm ứng. Không có khả năng. Cơ Vĩnh Húc, ngươi vừa mới đang gạt ta. Giờ khắc này, Hàn Văn Dư rốt cục ý thức được vừa rồi Cơ Vĩnh Húc căn bản chính là đang diễn trò. Vị này đại ngu quốc chủ đang tập kích Huyền Nguyệt Tông trước đó, cũng đã đem hết thảy suy nghĩ đều cân nhắc đi vào, thế nhân đều biết ta tính cách gìn giữ cái đã có cầu ổn. Coi ta cố ý tính toán các ngươi Huyền Nguyệt Tông lúc, thôi diễn một lần lại một lần. Tất cả cấm khí, pháp khí đều là nhằm vào các ngươi Huyền Nguyệt Tông mà đến, sao lại quên chuyện này? Cơ Vĩnh Húc bình tĩnh nói ra. Thần tử cưỡng ép giáng lâm một chuyện, hay là Lý Thương cho hắn để tỉnh. Dù sao giao tổ cũng có thể làm cho chính mình thần tử cưỡng ép giáng lâm, như vậy còn lại thần linh hẳn là cũng có thể làm được. Cho nên Cơ Vĩnh Húc đã sớm để Tĩnh Linh phụ chủ mang theo chính mình quốc chủ đại ấn, tại thời khắc hỗn loạn chui vào Huyền Nguyệt Tông bên trong, tìm kiếm đối phương triệu hoán thần tử nghi thức phát trận. Hàn Văn Dư khẽ lắc đầu, "Cơ Vĩnh Húc, ván này là ta xem nhẹ ngươi." Chẳng ai ngờ rằng Cơ Vĩnh Húc phản công hung mãnh như vậy cấp tốc, khắp nơi đều nhằm vào lấy bọn hắn Huyền Nguyệt Tông. Dưới loại tình huống này, Hàn Văn Dư đã là lòng sinh tuyệt vọng. Cơ Vĩnh Húc thần sắc như thường, tiếp tục thúc dục Thiên Xu thần kiếm diện sát Hàn Văn Dư. Mấy chiêu đằng sau, Hàn Văn Dư bị Thiên Xu thần kiếm xuyên thủng đầu, thần hồn hủy diệt, tại chỗ chết. Một chỗ khác, Tố Cửu Bạch vậy huy động trên tay bức tranh, một vệt kim quang lướt đi, bụng dưới còn cắm chùy thủ tống ngang nhạc xuất hiện tại mặt đất. Còn tốt có cây chùy thủ này, không phải vậy thật đúng là không dễ giết những này Huyền Nguyệt giáo gia hỏa. Tống ngang nhạc mặt không đổi sắc đem chùy thủ rút ra. Hiển nhiên, bị hút vào trong bức tranh Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, đệ tử tinh anh đều đã bị hắn giết chết. Vừa rồi tại thần tính phủ xuống thời giờ, còn trốn ở Huyền Nguyệt Tông đệ tử cũng bị mê hoặc, tự giết lẫn nhau, đều là số chết hết. Đến tận đây, tại Táng Thiên Tông, Liệt Phong Tông, Minh Hình Tông không có chạy tới tình huống dưới, bọn hắn xem như đem Huyền Nguyệt Tông tiêu diệt giết. Bá Cơ Vĩnh Húc vậy từ trên cao trôi nổi xuống tới. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, không có khả năng phất lở. Cơ Vĩnh Húc cầm trong tay Thiên Xu thần kiếm, nhìn phía nơi xa. Hắn có thể cảm nhận được hai cỗ khổng lồ khí cơ ngay tại tới gần. Vậy hạ, ngươi lại ấn. Mặt nạ màu bạc người lặng yên xuất hiện, đem quốc chủ đại ấn còn cho Cơ Vĩnh Húc. Chư vị, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Chuyển cơ, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cơ Vĩnh Húc tiếp nhận quốc chủ đại ấn, trầm giọng nói. Ha ha, vậy hạ yên tâm. Ta bộ xương già này còn không có dễ dàng như vậy tan ra thành từng mảnh. Tống Ngang Nhạc cười ha ha. Lao thần còn muốn về cáo lao hồi hương đâu. Ố Cửu Bạch đồng dạng là cười nói. Mặt tướng thể chết cũng đi theo bệ hạ. Chắc Khánh ôm quyền nói. Mặt nạ màu bạc người hay là như cũ, không nói một lời. Cơ Vĩnh Húc là người khoan hậu, quân thần quan hệ tự nhiên không kém. Mặc kệ là Tống Ngang Nhạc hay là Chắc Khánh, Ố Cửu Bạch đều là hắn đi theo nhiều năm lao thần tử. Dù là Cơ Vĩnh Húc chịu chết, cũng sẽ không quá nhiều do dự. Vậy liền để chúng ta cùng chung con này. Cơ Vĩnh Húc ngữ khí ngưng trọng. Hủy diệt Huyền Nguyệt Tông là đánh đối phương một trở tay không kịp, đồng thời nhằm vào Huyền Nguyệt Tông đặc điểm, chuẩn bị rất nhiều pháp khí. Có thể Táng Thiên Tông, Minh Hình Tông liền không có dễ đối phó như vậy. Cái này nhất định là một trận thảm liệt tác chiến. Lý đạo trưởng liền nhìn ngươi. Cơ Vĩnh Húc nhìn phía Liệt Phong Tông phương hướng. Nếu như Lý Thương bên kia tiến triển không thuận lợi, đó chính là công dã tràng. Liên liên đại ngu vương triều, vậy sẽ triệt để đi hướng diệt vong. Đại Hạp Cốc bên ngoài, Lý Thương, Vệ Hải Thần Tử, Giang Tĩnh Giao ẩn nút tại một chỗ sơn lâm phụ cận. Cơ Vĩnh Húc bên kia đã động thủ. Liệt Phong Tông hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có động tĩnh. Các loại Liệt Phong Tông người đi ra, đến lúc đó liền xin nhờ về Hải Thần Tử. Lý Thương thu hồi linh tâm phủ, sắc mặt nghiêm trọng. Giao cho ta đi. Hữu tâm tính vô tâm, thiên kia nhất định sẽ trúng chiêu. Về Hải Thần Tử gật gật đầu. Trước khi động thủ, ba người đã sớm thương nghị xong làm sao động thủ. Bọn hắn theo đuổi, không phải đem Liệt Phong Tông trọng thương, mà là bằng nhanh nhất tốc độ đem Liệt Phong Tông cho diệt sát, sau đó tiến đến Huyền Nguyệt Tông trợ giúp Cơ Vĩnh Húc bọn người. Bất kỳ một cái nào khâu cũng không thể phạm sai lầm. Một khi bị kéo ở, dù là cuối cùng bọn hắn có thể đem Liệt Phong Tông giải quyết, chỉ sợ Cơ Vĩnh Húc bọn hắn vậy nhịn không được. Tốt. Lý Thương không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn đây là đang xúc thế. Giờ phút này có về Hải Thần Tử ẩn nấp thần tính, làm cho không người nào có thể cảm ứng được Lý Thương khí cơ biến hóa. Nhưng trên thực tế, Lý Thương kiếm chỉ linh hải đã dần dần cuộn cuộn đứng lên. Mờ mịt pháp thân hiện lên ở linh hải phía trên, âm dương ngũ hành hư kiếm bẩn quanh chuyển động, hình thành một cái thần bí kiếm trận. Một cố khó mà hình dung hủy diệt sát cơ ngay tại trong cơ thể hắn ấp ủ. Liệt Phong Tông bên trong, Tông chủ Phong Vô Thọ tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, triệu tập tất cả trưởng lão đến đây đại điện. Trong lúc nhất thời, Liệt Phong Tông tất cả trưởng lão không dám thất lễ, rối rít. Hô hô từng luồng cương phong tại Liệt Phong Tông trong đại điện thổi lên. Gió nóng, gió lạnh, túc sát chi phong, hắc sát gió. Các loại cương phong không ngừng xuất hiện, cuối cùng hóa thành từng đạo khí cơ mãnh liệt thân ảnh. Tông chủ đột nhiên triệu tập chúng ta có chuyện gì? Không biết, nhìn địa bộ này, tất cả trưởng lão đều đến đây, chỉ sợ phiền phức tình không nhỏ. Có phải hay không cùng gần nhất tông môn liên minh có quan hệ? Đi vào chẳng phải sẽ biết. Những này Liệt Phong Tông trưởng lão đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, lúc này đi vào đại điện. Lúc này Liệt Phong Tông đại điện chỗ sâu, một đạo khuôn mặt gầy gò, mũi cao thẳng nam tử áo xanh chắp tay đứng thẳng. Nhìn qua đi tới đông đảo Liệt Phong Tông trưởng lão, nam tử áo xanh một câu nói nhảm đều không có, vừa rồi ta nhận được Huyền Nguyệt Tông truyền đến cầu viện tin tức. Cơ Vĩnh Húc xuất linh tống ngang nhạc bọn người đột nhiên tập kích Huyền Nguyệt Tông, bên kia tình thế tràn ngập nguy hiểm, chúng ta trước chạy tới. Minh Hình Tông cùng Táng Thiên Tông sau đó liền đến. Tứ đại tông môn cổ lão bên trong, đơn thuần tốc độ, Liệt Phong Tông không có chút nào tranh luận xếp số 1. Nghe thấy nam tử áo xanh lời nói, những này Liệt Phong Tông trưởng lão trừng to mắt. Xem ra Cơ Vĩnh Húc lần này là thật gấp. Đây là chuyện tốt nha. Không sai, Huyền Nguyệt Tông bị Cơ Vĩnh Húc đánh lén, khẳng định là tổn thất nặng nề, mà chúng ta cũng muốn thừa cơ hội này đem Cơ Vĩnh Húc bọn người giải quyết. Thật sự là cơ hội trời cho. Trải qua rung động ban đầu sau, những này Liệt Phong Tông trưởng lão ngược lại hưng phấn lên. Mặc dù tứ đại tông môn liên hợp giáo phái khác thành lập tông môn liên minh, có thể hình thành ưu thế áp đảo. Có thể đại ngu triều đình cũng không kém, một khi khởi xướng điên đến, khẳng định sẽ có không ít tông môn phải tao đường. Hiện tại tốt, không phải bọn hắn Liệt Phong Tông gặp nạn, mà là Huyền Nguyệt Tông bị Cơ Vĩnh Húc làm trọng thương, ngược lại là một chuyện tốt. Hiện tại, chính là muốn tính cả Minh Hình Tông cùng Táng Thiên Tông đem Cơ Vĩnh Húc lưu tại Huyền Nguyệt Tông. Đây chính là kết quả tốt nhất. Nam tử áo xanh tự nhiên cũng là ý tưởng này. Trước không nên kích động. Huyền Nguyệt Tông bên kia chưa hẳn có thể chống bao lâu, chúng ta trước đi qua. Nam tử áo xanh trầm giọng nói. Cần tuân tông chủ hiệu lệnh. Liệt Phong Tông tất cả trưởng lão đồng nói. Sau một khắc, đại điện nhấc lên từng đợt cuồng phong, hướng phía ngoại giới dũng mãnh lao tới. Mà trong đại điện lại không bất luận bóng người nào. Chương 651, gió nổi lên chương 651, gió nổi lên tiềm phục tại Đại Hạp Cốc bên ngoài về Hải Thần Tử, đột nhiên nhìn về hướng Liệt Phong Tông phương hướng. Hắn nhẹ nói một câu, gió nổi lên Lý Thương mắt vẫn nhắm như cũ, phản phất hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly, không có nghe được về Hải Thần Tử lời nói. Mà về Hải Thần Tử cùng Giang Tĩnh Giao đồng dạng không có đi quấy rầy Lý Thương, chỉ là chăm chú quan sát đến Liệt Phong Tông động tĩnh. Một hồi, từng luồng nhan sắc không đồng nhất, đặc tính không đồng nhất của phòng, cương phong từ Liệt Phong Tông quét mà ra. Vệ Hải thần tử thân hình dần dần trở nên hư ảo, hiện hóa ra bản thể nguyên hình. Một viên do vô số lam nhạt gợn nước xen lẫn mà thành thần bí đôi mắt. Hắn nhìn qua từ trong đại hạp cốc lướt đi từng đợt cương phong. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu khóa chặt phía trước nhất cái kia một cỗ cuồng phong màu xanh. Tìm được. Phong vô thọ. Vệ Hải thần tử ngắm nhìn cái kia một cỗ cuồng phong màu xanh. Ân. Ngay tại lướt về phía Viễn Nguyệt Tông phong vô thọ, đột nhiên cảm giác một cỗ cực hạn cực kỳ lạnh lẽo ý đánh tới. Hắn tựa như rơi vào vũ trụ băng lãnh nhất, nhất cô tịch tinh không hà băng, dù là lại tự do, mạnh nữa liền gió, cũng bị ngưng động. Liên liên ý thức của hắn, vậy tại lúc này có một loại bị đông cứng cảm giác. Liên để ý biết triệt để bị động lại thời khắc, phong vô thọ không chút do dự đem thể nội thần tính bộc phát. Thân thể của hắn tăng gọn, làn da hiện hiện thon dài hiện thanh lông vũ, phía sau lưng mọc ra bốn cái cánh lớn. Tại hoàn thành thần tính biến dạng trong nháy mắt, phong vô thọ rốt cục bằng vào nguồn lực lượng này đem cái kia cố cực hạn hàn ý xua tan. Mà Liệt Phong Tông chư vị trưởng lão thì là có chút kinh nghi. Làm sao trưởng môn trong lúc bất chợt muốn bộc phát tự thân thần tính, có thể vừa đem cái kia cố cực hạn băng lãnh hàn ý loại trừ phong vô thọ lại cảm thấy một cố cực hạn sát cơ. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, giữa thiên địa hết thảy đều đã mất đi sắc thái, trở nên tối tăm mờ mịt, giống như trở lại thái sơ hồng mông giống như, tràn ngập các loại hỗn loạn lực lượng đáng sợ. Bá tại cái này u ám hỗn loạn trong không gian màu xám, phong vô thọ thấy được một người mặc đạo bào màu xám thân ảnh, lăng không lướt về phía tới mình. Đạo nhân này cầm trong tay một nắm cho sắt pháp kiếm, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, toàn thân tản ra một loại khủng bố mãnh liệt phá diệt khí cơ. Không, phong vô thọ cảm nhận được sợ hãi. Hắn không cam tâm chính mình cứ như vậy tử vong, điên cuồng giống giận, gọi ra một thanh quạt lông màu xanh, nhấc lên một cỗ giữ dằn kinh khủng cương phong. Cương phong này đồng dạng tản ra mãnh liệt hủy diệt khí cơ, giống như diệt thế như gió bão quét sạch tại mảnh này trong không gian màu xám. Lý Thương trong mắt không vui không buồn. Hắn xúc thế lâu như vậy, trong lòng kiếm ý đạt đến đáng sợ nhất giai đoạn. Cái này không gian màu xám là hắn dùng ngũ hành linh kiếm sáng tạo thật thái sơ kiếm vực, chính là ngăn cách ngoại giới, một kiếm đem phong vô thọ chém giết. Thái sơ kiếp diệt khí tràn vào màu xám pháp kiếm. Lý Thương nhân kiếm hợp nhất, không có cái gì dư thừa chiêu thức, chính là hướng về phía trước đâm một cái. Phốc phốc. Cái kia cố cương phong màu xanh giống như trang giấy giống như bị tùy tiện xé mở. Phong vô thọ còn người phong đại. Đầu tiên là về Hải thần tử cực kỳ lạnh lẽo ý đánh lén, để hắn phản ứng chậm một chút. Giờ phút này bị Lý Thương thái sơ kiếp diệt kiếm ý bao phủ, để hắn tâm thần xuất hiện sơ hở, sinh ra sợ hãi cảm xúc. Chờ hắn đem cảm xúc áp chế, đã là không còn kịp rồi. Phốc phốc. Màu xám pháp kiếm giống như vượng hoàng gật đầu giống như, đâm vào phong vô thọ trong mi tâm. Thái sơ kiếp diệt khí triệt để bộc phát. Đây là đáng sợ nhất phá diệt chi lực. Mặc kệ mạnh hơn sinh mệnh lực, lại quỷ dị thần hồn, tại thái sơ kiếp diệt khí tàn phá bừa bãi phía dưới, đều sẽ triệt để chôn bụi, tiêu tán. Ngươi Phượng Vô Thọ nhìn qua trước mặt đạo nhân mặc hôi bảo, lại nói không ra nói. Thân thể của hắn hóa thành hư vô. Phá diệt phía dưới, liên hóa thành bột mịn đều là không tồn tại. Là triệt để hóa thành hư vô. Cho đến giờ phút này, những cái kia Liệt Phong Tông trưởng lão mới đột nhiên giật mình, phát hiện Lý Thương tồn tại, đồng thời trông thấy đến Phong Vô Thọ hóa thành hư vô quá trình. Ngươi, một vị Liệt Phong Tông trưởng lão đang muốn động thủ, đột nhiên cảm giác toàn thân đã mất đi lực lượng, toàn thân huyết nhục không hiểu mục nát thối giữa. Ngay sau đó, một thanh huyết hồng trường kiếm từ hắn phía sau lưng đâm vào trong trái tim. Vị này Liệt Phong Tông trưởng lão trước khi chết thậm chí cũng không biết là ai giết mình. Giang Tĩnh Giao giết hết vị này Liệt Phong Tông trưởng lão sau, nhìn về phía còn lại Liệt Phong Tông trưởng lão. Một gốc màu đỏ tươi yêu dị chi hoa hư ảnh, ở sau lưng nàng nở rộ, có chút chập chờn. Đây là nàng pháp thân. So sánh bình thường tu luyện, Giang Tĩnh Giao pháp thân không thể nghi ngờ kinh khủng hơn nhiều. Dù sao nàng hình thành pháp thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như thần linh hư ảnh. Toàn bộ thế giới lập tức lâm vào một mảnh màu đỏ tươi bên trong. Tất cả Liệt Phong Tông trưởng lão đều lâm vào mảnh này màu đỏ tươi trong thế giới. Giang Tĩnh Giao mặt không biểu tình, tiếp tục huy động trường kiếm màu đỏ ngòm, thẳng hướng cách nàng gần nhất Liệt Phong Tông trưởng lão. Những này Liệt Phong Tông trưởng lão đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao xuất thủ, thôi động ra một cỗ lại một cỗ đáng sợ cương phong. Lý Thương cũng không có lưu tại màu đỏ tươi trong thế giới trợ giúp Giang Tĩnh Giao, bởi vì hắn kế hoạch ban đầu chính là như vậy thiết kế. Đừng nhìn Giang Tĩnh Giao chỉ có thất giai tu vi, có thể nàng thế nhưng là thần linh chuyển thế, thân huyết ảnh hưởng dưới, những này Liệt Phong Tông trưởng lão căn bản cũng không có thể là nàng đối thủ. Hắn muốn làm tự nhiên là giết vào Liệt Phong Tông bên trong, ngăn cản nó thần tử giáng lâm. Hô hô, thế nhưng là khi Lý Thương tới gần Liệt Phong Tông thời điểm, trong hẻm núi lại vẫn nhấc lên một trận ác phong. Cái này ác phong vô hình, lại tương đương ác độc, có thể trong khoảnh khắc đem huyết đục chi khu làm hao mòn. Lý Thương đem ngũ hành linh kiếm triệu hoán về bên cạnh mình, lấy đại minh thủy kiếm cầm đầu, hình thành lăn tăn ba quang, đem cỗ này ác phong cho triệt tiêu. Có thể Liệt Phong Tông bên trong đệ tử nhưng không có may mắn như thế. Cỗ này ác phong bản thân cũng không phải là hướng về phía Lý Thương mà đến, tại nó quét sạch phía dưới, tất cả Liệt Phong Tông đệ tử lục thân đều bị cấp tốc ma diệt trừ khử. Lý Thương xem thường, hắn biết cỗ này ác phong chỉ là vị kia Liệt Phong chi chủ đang thu thập tế phẩm. Đây cũng là giao tổ dự định một dạng, dự định để tự thân thần tử cưỡng chế giáng lâm. Có thể để Lý Thương ngoại ý muốn chính là, khi cỗ này ác phong đem Liệt Phong Tông đệ tử tính mệnh đều cho thu hoạch đằng sau, vậy mà vô thành vô tức biến mất, không có bất kỳ cái gì thần tính, thần lực sinh ra ba động. Về Hải thần tử, Lý Thương trong lòng kinh ngạc. Hắn tưởng rằng Liệt Phong chi chủ đem khí cơ đều cho thu liễm, lặng yên để thần tử giáng lâm. Lý đạo trưởng, ta cũng không quan sát được bất luận cái gì thần tính, thần lực. Liệt Phong chi chủ không có lựa chọn cưỡng ép để thần tử giáng lâm. Hắn đem tất cả thần tính đều thu hồi. Vệ Hải thần tử một mực tại bí mật quan sát, đạt được một cái kết luận. Vậy mà sợ Lý Thương không nghĩ tới vị này Liệt Phong chi chủ không có làm không sợ dãy rủa, mà là đem tất cả thần tính thần lực đều thu hồi, thậm chí còn đem Liệt Phong tông đệ tử tính mệnh đều không có lưu lại. Cái này Liệt Phong chi chủ, thật đúng là rất bình tĩnh lãnh khốc. Đối phương đại khái là cảm thấy coi như để thần tử giáng lâm cũng vô dụng, chỉ là cho Lý Thương tặng đầu người, còn hao phí tự thân đại lượng tín đồ nguyện lực cùng thần tính thần lực. Trả lại Hải Chi mắt chỉ dẫn bên dưới, Lý Thương rất mau tiến vào Liệt Phong tông bên trong, tìm kiếm được cái kia tiến hành nghi thức địa phương. Đó là một tòa quái dị tế đàn, tạo hình như là cánh rừng ra, mặt ngoài dán đầy đủ mọi màu sắc lông vũ, tiên diễm mà huyết tinh. Chỉ là tòa tế đàn này đã không có bất luận cái gì thần tính cùng thần lực. Chương 652, Minh Ngục Thẩm Phán. Chương 652, Minh Ngục Thẩm Phán. Thật trượt Lý Thương khẽ lắc đầu, huy động trong tay màu xám pháp kiếm, đem lông vũ này tế đàn cho trực tiếp chém nát thành hai đoạn. Ngay sau đó, hắn nhún người nhảy lên, thi triển quan thiên tri thuật, xác nhận cái này Liệt Phong tông không có người sống sau, bay về phía Giang Tĩnh Giao vị trí. Lúc này, cái kia màu đỏ tươi thế giới vậy đang lặng lẽ phai màu. Một đạo cầm trong tay huyết kiếm thân ảnh đứng ở trong hư không, băng lãnh huyết tinh. Trừ Giang Tĩnh Giao bên ngoài, những cái kia Liệt Phong tông trưởng lão cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Đi. Lý Thương một câu nói nhảm đều không có. Đang nhanh chóng giải quyết Liệt Phong tông sau, bọn hắn còn cần tiến về Huyền Nguyên tông. Đó mới là đại chiến bắt đầu. Giang Tĩnh Giao cùng về Hải Thần Tử đồng thời gật đầu, đi theo Lý Thương rời đi. Ba người đều là bằng nhanh nhất tốc độ lướt về phía Huyền Nguyên tông. Ở trong đó, không thể nghi ngờ là Lý Thương tốc độ nhanh nhất. Hắn mượn đâm ma kim kiếm, phá không mà đi, trong nháy mắt chính là mấy trăm dặm. Vì tiết kiệm thời gian, đều là hắn mang theo Giang Tĩnh Giao còn có về Hải Thần Tử đang phi hành. Dù sao dù ai cũng không cách nào dự đoán Cơ Vinh Húc bọn hắn có thể trèo chống bao lâu. Tại tứ đại tông môn bên trong, Huyền Nguyệt tông am hiểu chế tạo huyết thuật, để cho người ta không phân rõ thật giả. Mà Liệt Phong tông thì là khống chế cuồng phong, tốc độ kinh người. Đây cũng là Lý Thương chọn trước hai tông môn này hạ thủ nguyên nhân, chỉ cần nhằm vào những đặc điểm này chuẩn bị khắc chế thủ đoạn, liền có thể đưa đến kỳ hiệu. Có thể Táng Thiên tông cùng Minh Hình tông khác biệt, bọn chúng ngạnh thực lực càng mạnh, hay là tại có chuẩn bị tình huống dưới. Nói thật, coi như Cơ Vinh Húc có thể kiên trì đến Lý Thương chạy đến, song phương đại chiến, thắng bại như thế nào, Lý Thương cũng không biết. Sự do người làm, có chút thắng bại, đánh qua mới biết được. Cơ Vĩnh Húc, đừng lại chống cự. Chiếc quan tài này chính là vì ngươi chuẩn bị. Một vị khuôn mặt xám trắng, đầu đầy khô phát, thân thể phát ra nồng đậm thi sú lao giả âm thiếu. Lúc này hắn chính thao túng một bộ quan tài đá, không ngừng đánh tới hướng Cơ Vĩnh Húc. Lão quỷ, chiếc quan tài này hay là giữ lại cho ngươi chính mình dùng đi. Cơ Vĩnh Húc tế ra quốc chủ đại ấn, đánh tới hướng thanh kia thạch quan mà đi. Bành. Song phương liều mạng một chút. Quốc chủ đại ấn uy lực trung quy là hơi chiếm thượng phong, đem thạch quan cho đánh bay trở về. Có thể lão quỷ lại có thể cảm nhận được, quốc chủ đại ấn tán phát linh quang có chút đạm đạm một chút. Cơ Vĩnh Húc, ngươi nhịn không được bao lâu? Lão quỷ cười quái dị, hắn cái kia khô gầy thối giữa, móng tay bén nhọn hai tay quơ, đánh ra từng đoàn tử khí. Theo những tử khí này quyết tán mà ra, lập tức hình thành một khối mộ bia màu đen. Lão quỷ đưa tay phải ra ngón trỏ, tại mộ bia mặt ngoài cấp tốc vẽ lên chữ. Cơ Vĩnh Húc. Mộ bia này mỗi xuất hiện một chữ, Cơ Vĩnh Húc cũng cảm giác một cỗ lực lượng tử vong giáng lâm ở trên người hắn. Cứ việc Cơ Vĩnh Húc có quốc vận gia thần, không biết bởi vì cố này lực lượng tử vong mà trực tiếp tử vong, có thể như cũng nhận một chút trạng thái ảnh hưởng. Có thể Cơ Vĩnh Húc không có cách nào rút tay ra ngoài đối phó lão quỷ. Một cái sắc mặt nghiêm túc, đầu đội mũ cao nam tử ngăn ở Cơ Vĩnh Húc trước mặt. Cơ Vĩnh Húc, thân là quốc quân, tự thân hoang đường vô đạo, khiến thượng tiên tức giận. Hôm nay ta phán xe của ngươi nước chi hình. Nam tử cầm trong tay một thanh thước, thanh âm nói chuyện trang trọng sâm nghiêm. Hắn là Minh Hình Tông chi chủ, Hình La. Minh Hình Tông là Đại Ngu Vương triều tứ đại tông môn cổ lão bên trong, thần bí nhất, cũng là cường đại nhất tông môn. Bọn chúng tín ngưỡng vào một vị tên là Diêm Ngục chi chủ thần linh. Vị này thần linh nghe nói khống chế địa ngục hình phạt, bất luận cái gì vong hồn lại phải được qua hắn thẩm phán mới có thể tiến nhập trong luân hồi, có vô thượng uy năng. Cho nên khi Hình La đối với Cơ Vĩnh Húc tuyên án sau, đối phương lúc này cảm nhận được tứ chi của mình, đầu xuất hiện một loại quái dị xé rách thống khổ. Nơi này cũng không phải là địa ngục, mà là nhân gian. Diêm Ngục chi chủ có thể thẩm phán vong hồn, lại thẩm không được ta. Cơ Vĩnh Húc cầm trong tay thiên tử chi kiếm, trầm giọng quát khẽ. Một cỗ độc thuộc về đế hoàng uy nghiêm chi khí khuyết tán tràn ngập, để hắn thân thể loại kia xé rách cảm giác đau biến mất. Người trung quy là người liền sẽ chết. Tiếp nhận tử vong đi. Hình La nói mà không có biểu cảm gì đạo. Hắn lách mình xuất hiện tại Cơ Vĩnh Húc sau lưng, trong tay thước huy động đánh tới hướng đối phương đầu. Hiu. Cơ Vĩnh Húc đang muốn quay người đâm ra một kiếm, lại cảm giác được một cỗ quỷ dị tử vong chi lực quấn quanh mà đến, để hắn cơ bắp phản ứng chậm một chút. Hình La thước liền muốn rơi xuống. Long ngự bát hoang. Cơ Vĩnh Húc chỉ có thể thôi động thể nội hoàng đạo chi khí, sử xuất một chiêu phòng thủ thần thông. Nồng đậm long khí màu vàng tản mát mà ra, hình thành từng đầu màu vàng đại long hư ảnh, bảo vệ Cơ Vĩnh Húc thân thể. Bành! Khi thước rơi xuống trong nháy mắt, những cái kia kim long đại long hư ảnh cũng bị thước cho đánh nát. Phốc phốc! Cơ Vĩnh Húc bả vai bị thước đánh cho máu thịt bé bét. Vị này đại ngu quốc chủ giấu giận, một kiếm đâm về Hình La đầu. Hình La kéo về phía sau ra liên tiếp tàn ảnh, quỷ bị tránh thoát Cơ Vĩnh Húc công kích. Mà Táng Thiên Tông chi chủ lão quỷ còn tại nơi xa dùng móng tay khắc rõ mộ địa, không ngừng cho Cơ Vĩnh Húc thực hiện lấy tử vong áp lực. Cơ Vĩnh Húc muốn khôi phục bả vai thương thế, vậy phát hiện cái kia cố lực lượng tử vong áp chế gắt gao lấy, thậm chí chính mình liền cầm máu đều khó mà làm đến. Mà làm sơ điều chỉnh Hình La lại tại lúc này lần nữa đánh tới. Hắn huy động thức thời điểm, trong miệng còn phát ra âm thanh, "Cơ Vĩnh Húc, phán ngươi vĩnh truy lượng ngục, không được siêu sinh. Cơ Vĩnh Húc lập tức cảm giác mình đặt mình vào tại dung nham bên trong, huyết nhục tại bị dung nham tiêu nướng, có bị nướng chín cảm giác. Liên tục nhiều loại mặt trái lực lượng ảnh hưởng, dù là hắn có quốc vận gia trì, có thể trạng thái vẫn như cũ trở nên cực kém, chỉ có thể kiên trì cùng Hình La giao phong. Tống Ngang Nhạc bọn người lúc này cũng không rảnh đi xem Cơ Vĩnh Húc tình huống. Bọn hắn cũng bị Táng Thiên Tông cùng Minh Hình Tông cao thủ vây công lấy, bởi vì nhân số ở thế yếu, đã sớm lâm vào khổ chiến. Bành! Đại thống lĩnh Trác Khánh được chôn cất Thiên Tông một vị trưởng lão đánh lén. Đối phương quỷ trảo đống nhiên xé rách nó lồng ngực, liền muốn bóp nát Trác Khánh trái tim. Đi chết đi! Trác Khánh giống giận, trong tay đại thương quét ngang ra mảng lớn ngân quang, có quang minh khí cơ. Phốc phốc! Cái kia Táng Thiên Tông trưởng lão đầu bị đại thương trực tiếp đập nát. Có thể ngay sau đó, Trác Khánh lại phát hiện lồng ngực của mình nội bộ truyền đến đau nhức kịch liệt. Hì hì ha ha một trận vui cười bén nhọn tiếng quái khiếu từ lồng ngực của mình bên trong truyền ra. Cấm quân đại thống lĩnh Trác Khánh, giết lung tung vô tội, phán ngươi bị tiểu quỷ phệ tâm mà chết. Nơi xa, một vị Minh Hình Tông trưởng lão cầm trong tay thẻ trúc, từ tốn nói Trác Khánh lập tức cảm giác buồng tim của mình bị một loại nào đó sắc bén móng vuốt đâm xuyên. Hắn đưa tay tiến lồng ngực của mình bên trong, vậy mà cầm ra một cái toàn thân huyết hồng tiểu quỷ. Phốc phốc, hắn trực tiếp đem tiểu quỷ này cho bóp thành thịt vụn. Có thể chính mình nhưng cũng lâm vào trong trọng thương. Nơi xa vị kia Minh Hình Tông trưởng lão đang muốn tiếp tục thẩm phán Trác Khánh. Không ai có thể thẩm phán ta. Đi nê mã. Trác Khánh cười gằn, đốt hết tự thân hết thể khí cơ, rót vào trong tay đại thương bên trong. Sau một khắc, đại thương này liền hóa thành một chùm lưu quang màu bạc lướt ầm ầm ra. Cái này lưu quang màu bạc liền phảng phất bầu trời đêm xẹt qua như lưu tinh, ngắn ngủi mà chói lọi. Không ai có thể hội coi nhẹ một màn kia ánh sáng màu bạc. Vị Tiêu Minh Hình Tông trưởng lão chỉ cảm thấy một trận ngân quang hiện lên, đầu trong nháy mắt bị đại thương xuyên thủng. Đồng thời, đại thương tích chứa quang minh khí cơ, vậy đem hắn thân thể cho tịnh hóa đốt cháy.